Sư tôn, ngài cũng quá bất công chứ. Phương Thanh Tuyết có chút an vị, tốt như thế nào đồ vật đều cho Phương Hàn, ta cũng là đệ tử của ngài được rồi. Cho ngươi. Thanh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đệ tử cái gì, chính là phiền phức a. Sư tôn, đây là cái gì? Phương Thanh Tuyết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tay nhiều một gốc cây nhỏ. Đây là Hoàng Trung Lý, cũng là đỉnh cấp linh căn, không kém hơn thế giới thụ. Hoàng Trung Lý chính là hồng hoang 10 đại tiên thiên linh căn một trong, bất quá đối Thanh Dương tới nói không có tác dụng gì, vẫn bị hắn trồng trọt đang theo thân bên trong tiểu thế giới. Hoàng Trung Lý vì 10 đại tiên thiên linh căn một trong, mỗi 30.000 năm vừa mở hoa, 30.000 năm một kết quả, 30.000 năm một thành thủ, 9 vạn năm mới đến 9 cái trái cây, cho dù là phàm nhân ăn vào Hoàng Trung Lý, cũng nhưng lập chứng kim tiên chính quả. Theo Thanh Dương không ngừng giới thiệu, Phương Thanh Tuyết ánh mắt càng ngày càng sáng. Khắc khắc, sư tỷ, ngươi nếu muốn thế giới thụ, không bằng ta dùng thế giới thụ, cùng ngươi trao đổi Hoàng Trung Lý. Hiện tại đến phiên Phương Hà nước ao, 9 vạn năm kết 9 cái trái cây, mỗi cái trái cây ăn vào nhưng lập chứng kim tiên chính quả. Có Hoàng Trung Lý, vậy còn nhọc nhằn khổ sở tu luyện làm gì? Trực tiếp phục cái kế tiếp Hoàng Trung Lý, liền có thể lập chứng kim tiên chính quả. Kim tiên được xưng bất hủ, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Một khi thành tựu kim tiên, nhưng vạn thế trường tồn, không gặp người kiếp, đồng thọ cùng trời đất. Thế giới thụ chính là sư đệ chỗ yêu, ta làm là sư tỷ, có thể nào đoạt người chỗ tốt? Phương Thanh Tuyết đâu chịu trao đổi, quả nhiên là thành thục thế giới thụ, kia trao đổi cũng là trao đổi rồi. Nhưng Phương Hàn thế giới thụ mảnh vỡ, bất quá vừa mới nảy mầm, còn cần chậm rãi bồi dưỡng. Muốn bồi dưỡng trở thành thế giới mới cây, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Chương 367, truyền đạo. Hoàng Trung Lý tuy có hiệu quả, ăn vào một viên nhưng lập chứng kim tiên, nhưng cũng không phải là không có mầm họa. Thanh Dương đem Hoàng Trung Lý mầm họa, hướng Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết giải thích một hồi. Dùng Hoàng Trung Lý đột phá kim tiên, duy nhất mầm họa chính là, sau đó muốn đột phá tu vi, đem khó khăn vạn lần không thôi. Đối Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết mà nói, dùng Hoàng Trung Lý tệ lớn hơn lợi. Dù sao lấy tiềm lực của bọn họ, đột phá kim tiên là chuyện sớm hay muộn, hoàn toàn không có cần thiết dùng Hoàng Trung Lý. Bất quá Hoàng Trung Lý các ngươi tuy rằng không thể dùng, nhưng lại có thể cho các ngươi thân bằng hảo hữu. Phương Hàn hiện tại ngược lại người cô đơn, hoàn toàn là không ràng buộc. Nhưng Phương Thanh Tuyết liền không giống nhau, nàng còn có cha mẹ, còn có anh chị em. Lấy Phương Thanh Tuyết cha mẹ tư chất, muốn thành tiên trường sinh, dựa vào chính mình tu luyện, căn bản không có khả năng. Mà hiện tại có Hoàng Trung Lý, ăn vào một viên nhưng lập chứng kim tiên, từ đây cùng thiên địa tề thọ. Đa tạ sư tôn. Phương Thanh Tuyết bỗng nhiên rõ ràng, chính mình sư tôn dụng tâm lương khổ. Cha mẹ nàng chỉ là phàm nhân, số may đột phá thần thông bí cảnh, cũng là sống thêm cái mấy trăm hơn 1.000 năm. Dù cho bất kể tài nguyên tiêu hao, có thể đột phá trường sinh bí cảnh liền đỉnh thiên rồi. Nhưng trường sinh bí cảnh cũng là vạn năm tuổi thọ, luôn có tuổi thọ tiêu hao hết thời điểm, mà hiện tại có Hoàng Trung Lý, không cần tu luyện thân nhân của nàng cũng có thể trường sinh. Đương nhiên, Hoàng Trung Lý cũng nhưng làm thuốc luyện đan. Trực tiếp ăn vào Hoàng Trung Lý, quả thật có một ít mầm họa, sau đó muốn lại đột phá, trở nên thiên nan và nan. Nhưng Hoàng Trung Lý cũng có thể làm thuốc luyện đan, có thể luyện chế cao cấp nhất tiên đan. Hoàng Trung Lý có thể luyện đan. Phương Hàn nghe vậy ánh mắt sáng ngời, hắn giao phục Hoàng Tuyền Đồ bên trong còn có vong tình thánh thủy, với phương diện luyện đan ôm có hiệu quả. Đồng thời giao phục Hoàng Tuyền Đồ, cũng tương đương với là một tòa thật to lò luyện đan, nhưng cung trăm vạn đệ tử hàng ngày đan dược nhu cầu. Nếu như Hoàng Trung Lý có thể làm thuốc luyện đan, hắn vẫn đúng là nghĩ thử một lần, xem có thể luyện chế ra cái gì tiên đan. Sư tỷ, có thể hay không cho ta một viên Hoàng Trung Lý, ta nghĩ dùng giao phục Hoàng Tuyền Đồ thử một lần, xem có thể hay không luyện chế ra tiên đan. Phương Hàn mặt dày, hướng Phương Thanh Tuyết yêu cầu Hoàng Trung Lý. Phương Hàn kỳ thực nghĩ nhiều muốn mấy viên, nhưng Hoàng Trung Lý thực sự quá mức quý giá, 9 vạn năm mới kết 9 cái trái cây. Vừa nãy Phương Hàn cũng nhìn một chút, Hoàng Trung Lý trên cây thật giống cũng chỉ còn sót lại 4 cái trái cây, hắn cũng không tiện nhiều mớn. Cho ngươi một cái đi. Phương Thanh Tuyết trầm ngâm nhìn một chút, vẫn là từ Hoàng Trung Lý trên cây, lấy xuống một viên Hoàng Trung Lý cho Phương Hàn. Dù sao cũng là đồng môn sư tỷ đệ, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Cho tới còn lại 3 cái Hoàng Trung Lý, vừa vặn cho cha mẹ của nàng, muội muội một người một viên. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng luyện hóa không được Hoàng Trung Lý. Gặp Phương Hàn muốn dùng giao phục Hoàng Tuyền Đồ, lấy Hoàng Trung Lý làm thuốc luyện đan, Thanh Dương vội vã ngăn cản hắn. Muốn lấy Hoàng Trung Lý làm thuốc luyện đan, trừ bỏ phải có tinh thâm luyện đan trình độ ở ngoài, còn nhất định phải ít nhất phải có tu vi của thiên tiên. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ tuy rằng đặc thù, nhưng rốt cuộc chỉ là tuyệt phẩm đạo khí. Nếu như thoát biến vì tiên khí lời nói, cái này ngược lại cũng đúng có thể thử một lần. Hoàng Trung Lý đối Thanh Dương tới nói, tuy rằng không tính là gì, nhưng 9 vạn năm mới kết 9 cái trái cây, cũng không thể để cho Phương Hàn lung tung lãng phí. Vậy thì đáng tiếc rồi. Hoàng Trung Lý không thể trực tiếp dùng, nhưng luyện thành tiên đan lời nói, vậy thì không có mầm hòa rồi. Chỉ tiếc giao phục Hoàng Tuyên Đô cấp bậc quá thấp, chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, căn bản luyện hóa không được Hoàng Trung Lý. Sư Tôn, có thể hay không mời ngài ra tay, giúp chúng ta luyện chế đan dược. Phương Hàn đống nhiên tâm tư nhất chuyển, bọn họ là không bản lĩnh luyện đan, nhưng bọn họ Sư Tôn tu vi sâu không lường được, lẽ ra có thể đủ luyện chế tiên đan. Ta cũng không am hiểu luyện đan. Thanh Dương xác thực không am hiểu luyện đan, kỳ thực không chỉ có là con đường luyện đan, trận pháp chi đạo cùng con đường luyện khí, không có đồng dạng là hắn am hiểu. Đừng xem hắn có thể luyện chế hậu thiên linh bảo, đó là bởi vì hắn tu vi cao thâm, then chốt vẫn là tài liệu luyện khí tốt. Đồng dạng tài liệu luyện khí, Thanh Dương chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng nếu như là luyện khí đại sư ra tay, nhưng có thể luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo, thậm chí là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, đây chính là chuyên nghiệp cùng dư nghiệp chênh lệch. Ta tuy rằng không am hiểu luyện đan, nhưng nếu như các ngươi muốn học luyện đan, thậm chí là luyện khí cùng trận pháp, ta cũng có thể dạy các ngươi. Thanh Dương xác thực không am hiểu luyện đan, đó là hắn lười đi nghiên cứu, có thời gian như vậy còn không bằng dùng để tu luyện. Bất quá liên quan với trận pháp, luyện khí, phương diện luyện đan sách cổ, Thanh Dương nơi này không biết thu thập bao nhiêu, rốt cuộc hắn xuyên qua rồi nhiều như vậy thế giới. Nếu như Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết có hứng thú lời nói, Thanh Dương hoàn toàn có thể dạy bọn họ. Ta không muốn phân tâm hắn cố, có thời gian như vậy, còn không bằng dùng để tu luyện. Phương Thanh Tuyết lắc lắc đầu, ý nghĩ của nàng cùng Thanh Dương gần như, không muốn ở những phương diện khác lãng phí tinh lực. Có tinh lực như vậy học trận pháp, học luyện khí cùng luyện đan, còn không bằng chuyên tâm tu luyện. Rốt cuộc tinh lực của con người là có hạn, rất nhiều tu sĩ liền bởi vì phân tâm hắn cố, cuối cùng dẫn đến kẻ vô tích sự. Sư Tôn, ta nghĩ học trận pháp cùng con đường luyện khí. Phương Hàn nắm giữ giao phục Hoàng Tuyên Đồ, phương diện luyện đan không cần lo lắng, hắn hiện tại chủ yếu muốn học trận pháp cùng luyện chế chi đạo. Ta chỗ này có trận đạo 900 quyển, chính ngươi cầm chậm rãi nghiên cứu đi. Thanh Dương ném cho Phương Hàn một quyển trận đạo 900 quyển, trận đạo này 900 quyển đến từ chính tinh thần biến thế giới, truyền thừa với thần giới đệ nhất luyện khí sư Sa Hậu Viên. Chính là trận khí không ở riêng, mỗi một vị luyện khí đại sư đều là một vị trận đạo cao thủ. Ở tinh thần biến thế giới thời điểm, Tần Vũ chính là nghiên cứu trận đạo 900 quyển, cuối cùng mới trở thành thần giới đệ nhất luyện khí sư. Đa tạ sư tôn. Phương Hàn cẩn thận từng ly từng tí một, đem trận đạo 900 quyển thu cẩn thận. Trận đạo 900 quyển bác đại tinh thâm, chỉ cần ngươi đem trận đạo 900 quyển hiểu rõ, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một đời luyện khí đại sư. Trận đạo 900 quyển phong phú toàn diện, trên đó ghi chép vô số trận pháp ví dụ. Mới bắt đầu là trụ cột nhất trận pháp, đến hơi hơi độ khó trận pháp, để người từ cạn tới sâu hiểu thấu đáo trận pháp chi đạo. Dựa theo tinh thần biến thế giới trận pháp đẳng cấp phân chia, trận đạo đại thể nhưng chia làm 9 cái đẳng cấp. Nếu có thể tu luyện tới thứ 9 cấp, cũng chính là trận pháp càn khôn cảnh giới, liền có thể trận đạo lực lượng, mở ra một phương càn khôn thiên địa. Chờ tìm hiểu trận đạo 900 quyển, lẽ ra có thể tăng lên giao phục Hoàng Tuyển Đồ cấp bậc. Phương Hàn muốn học tập luyện khí cùng trận đạo, chủ yếu là muốn tăng lên giao phục Hoàng Tuyển Đồ cấp bậc. Bất quá Phương Hàn hơi hơi nhìn một chút, phát hiện trận đạo này 900 quyển, so với hắn tưởng tượng thâm ảo hơn, trong thời gian ngắn sợ là rất khó hiểu được. Phương Hàn nếu là biết, Tần Vũ bỏ ra 370 vạn năm, mới đưa trận đạo 900 quyển triệt để hiểu được, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Rốt cuộc Tần Vũ ngộ tính nhưng không kém, coi như không bằng vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế Phương Hàn, phỏng chừng cũng cách biệt sẽ không quá xa. Tần Vũ hóa hơn 3 triệu năm, Phương Hàn coi như ngộ tính cho dù tốt, phỏng chừng không có thời gian trăm vạn năm, cũng không thể đem trận đạo 900 quyển hiểu được. Chương 368, Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô. Phương Hàn, ngươi bây giờ đã đột phá nguyên cương cảnh, cũng là thời điểm nên lên cấp chân truyền rồi. Phương Hàn ở bên ngoài rèn luyện hơn nửa năm, trong lúc thu được không ít cơ duyên, bây giờ tu vi đã đột phá nguyên cương cảnh. Thần thông bí cảnh cùng chia 10 cảnh, pháp lực cảnh, chân nguyên cảnh, nguyên cương cảnh, âm dương cảnh, thiên nhân cảnh, vạn pháp quy nhất, kim đan chủng tử, phong hỏa đại kiếp, thiên địa pháp tướng, nghịch thiên cải mệnh. Dựa theo Vũ Hóa Tiên môn quy định, làm đệ tử nội môn đột phá nguyên cương cảnh, liền có tư cách lên cấp đệ tử chân truyền. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nắm giữ tư cách, có thể không lên cấp đệ tử chân truyền, muốn xem có thể không thông qua sát hạch. Nhưng Thanh Dương tin tưởng lấy Phương Hàn tâm tính cùng thủ đoạn, thông qua Vũ Hóa Tiên môn sát hạch nên vấn đề không lớn. Ta cho ngươi thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm nhất định phải trở thành Vũ Hóa Tiên môn thứ 6 đại đệ tử chân truyền. Trong vòng 5 năm trở thành thứ 6 đại chân truyền, đây là Thanh Dương cho Phương Hàn định ra mục tiêu. Trong vòng 5 năm trở thành thứ 6 đại chân truyền. Phương Hàn nghe vậy không nhịn được cười khổ, nhiệm vụ này không phải bình thường khó a. Vũ Hóa Tiên môn đệ tử mấy trăm ngàn, chia ra làm đệ tử tập dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền. Trong đó mỗi một cái đệ tử chân truyền đều là Vũ Hóa Tiên môn sức mạnh trung kiên. Mà ở rất nhiều đệ tử chân truyền bên trong, năm đại đệ tử chân truyền chí cao vô thượng, bọn họ phân biệt là Đông Linh Tiêu, Tây Già Lam, Bắc Giao Quang, Nam Vạn La, Trung Thiên Đô. Ở Vũ Hóa Tiên môn mấy trăm ngàn đệ tử bên trong, năm đại đệ tử chân truyền thân phận gần như chỉ ở Phương Thanh Tuyết vị này thánh nữ bên dưới. Mặt khác năm đại đệ tử chân truyền đều là thần thông bí cảnh đỉnh phong, nghịch thiên cải mệnh cảnh giới cao thủ, luận chiến lược so với Vũ Hóa Tiên môn rất nhiều trưởng lão đều cường đại hơn. Thanh Dương muốn Phương Hàn trong vòng 5 năm trở thành thứ 6 đại đệ tử chân truyền, như vậy chí ít tu vi của Phương Hàn muốn đạt đến thần thông bí cảnh đỉnh phong. Muốn đối với mình có lòng tin, ngươi không kém bất kỳ ai. Năm đại đệ tử chân truyền xác thực bất phàm, từng cái có thể nói thiên tiêu. Nhưng Phương Hàn làm Vĩnh Sinh chi môn khí linh truyền thế, luận tư chất ngộ tính toàn bộ Vĩnh Sinh thế giới ít người có thể sánh kịp. Thêm vào lại có hắn đang dạy dỗ, trong vòng 5 năm trở thành thứ 6 đại chân truyền, không tính là gì chuyện khó khăn lắm. Trong vòng 5 năm, đệ tử nhất định trở thành thứ 6 đại chân truyền. Phương Hàn hít sâu một hơi, hắn không phải dễ dàng chịu thua người. Rốt cuộc nếu như ngay cả năm đại chân truyền cũng không thể vượt qua, tương lai cái gì đàm luận chấp trưởng Vũ Hóa Tiên môn? Ta kia sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Thanh Dương nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, ra hiệu Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lui ra. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, ngày này Phương Hàn xin thăng cấp chân truyền, cũng đi tới chiến trường Thiên Ma tham gia sát hạch. Cái gọi là chiến trường Thiên Ma, kỳ thực chính là một viên vực ngoại ngôi sao. Bên trong chiến trường vực ngoại Thiên Ma hoành hành, mà thăng cấp chân truyền sát hạch, chính là săn giết 100 đầu vực ngoại Thiên Ma. Cùng trong nguyên tắc gần như, ở tham gia sát hạch trong quá trình, Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô lần thứ nhất gặp gỡ, đồng thời bạo phát xung đột. Phương Hàn, ngươi dựa dẫm tiên khí ước hiếp đồng môn, khắp nơi diễu võ dương oai, bại hoại ta danh tiếng của Vũ Hóa Tiên môn, này nếu là truyền đi, để ta Vũ Hóa Tiên môn ở còn lại tiên đạo cửu môn trước mặt làm sao đặt chân? Hôm nay ta liền thu rồi ngươi tiên kiếm, chờ ngươi khi nào cải tà quy chính, ngươi tới tìm ta nữa thu hồi tiên kiếm đi. Hoa Thiên Đô đứng chắp tay, cả người tiên quang vần quanh, nhìn qua tiên khí giật giảo. Ở trong tay của Hoa Thiên Đô, nắm một thanh thanh quang tiên kiếm, chính là Phương Hàn tạo hóa tiên kiếm. Hoa sư huynh nhưng biết là bọn họ động thủ trước, muốn đánh gây ta gân tay gân chân, ta bất đắc dĩ mới lấy ra tạo hóa tiên kiếm tự vệ, tạo hóa tiên kiếm uy lực hùng vĩ, nộ thương cũng không thể tránh được. Bởi vì săn giết một đầu vực ngoại thiên ma duyên cớ, Thanh Dương cùng một đám Vũ Hóa Tiên môn đệ tử phát sinh xung đột. Ở bị một đám Vũ Hóa Tiên môn đệ tử vây công dưới, Phương Hàn hai quyền khó địch bốn tay, không thể không lấy ra tạo hóa tiên kiếm tự vệ. Vậy mà vừa vặn bị Hoa Thiên Đô nhìn thấy, tạo hóa tiên kiếm cũng bị Hoa Thiên Đô lấy Phương Hàn ức hiếp đồng môn lý do đoạt đi qua. Phương Hàn vốn là muốn trước tiên phục cái mềm, đem tạo hóa tiên kiếm muốn trở lại hắn nói, thế nhưng trong lòng có một luồng tôn nghiêm ngăn cản hắn. Hắn hóa ra là Phương gia nô tài, được cửu khiếu kim đan kỳ ngộ sau, rốt cục tìm về chính mình mất đi tôn nghiêm. Hiện tại nếu như ở trước mặt Hoa Thiên Đô nhận sai xin tha, tôn kia nghiêm ở đâu? Không lại đã biến thành nô tài. Việc này ta đã điều tra rõ, ngươi không cần nhiều lời. Xem trong tay tạo hóa tiên kiếm, trong mắt Hoa Thiên Đô né qua một tia nóng rực. Hoa sư huynh như vậy không phân tốt xấu sao? Phương Hàn gặp này giận dữ cười, xem ra hôm nay tạo hóa tiên kiếm là nếu không trở lại rồi. Bất quá Phương Hàn ngược lại cũng không lo lắng, hắn hiện tại cũng là có hậu trường người, Hoa Thiên Đô muốn tham dưới hắn tiên kiếm, cũng không có dễ dàng như vậy. Ở đây Vũ Hóa Tiên môn đệ tử, gặp Phương Hàn trước mặt mọi người chống đối Hoa Thiên Đô, nhất thời từng cái hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi thật lớn gan chó, ngươi là thứ gì, lại dám chống đối Hoa sư huynh? Một cái đi theo ở Hoa Thiên Đô bên cạnh đệ tử chân truyền, nhìn hầm hầm Phương Hàn quát lớn nói. Liên bằng ngươi vừa nãy câu nói đó, ta liền có thể định ngươi một cái phạm thượng tội danh, bất quá xem ở mặt mũi của thánh nữ, ta liền không cùng ngươi một nô bộc tính toán rồi. Trong mắt Hoa Thiên Đô né qua một tia ý lạnh, ngăn cản vị kia đệ tử chân truyền, cười nhạt xem nói với Phương Hàn. Chỉ thấy Hoa Thiên Đô khí thế bạo phát, hướng về Phương Hàn nghiền ép mà đi. Phương Hàn bất quá là nguyên cương cảnh, sao có thể chịu đựng như vậy uy thế, trực tiếp liền bị ép nằm trên mặt đất. Hoa sư huynh, ngươi hôm nay đoạt ta pháp bảo, nhục ta tôn nghiêm, ta tâm phục khẩu phục. Bởi vì ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng ngươi nhưng dám cùng ta định cái kế tiếp 5 năm ước hẹn. Phương Hàn đống nhiên bạo phát, từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn Hoa Thiên Đô nói. 5 năm ước hẹn. Ngươi là nghĩ 5 năm sau, tìm ta báo thủ. Hoa Thiên Đô thần sắc hờ hững, nhưng trong ánh mắt khinh bỉ, nhưng là ai nấy đều thấy được. Không sai. Hoa sư huynh có dám đáp lại cái ước định này? Phương Hàn gắt gao cắn răng, hầu như là từ trong hàm răng chen ra đến âm thanh. ha ha ha. Hoa Thiên Đâu ngửa đầu cười to, hắn cũng không nghĩ tới, Phương Hàn lại có như vậy dũng khí. Ngươi run rế bình thường nhân vật, lại muốn khiêu chiến ta. Đừng nói cho ngươi thời gian 5 năm, coi như cho ngươi 100 năm lại có làm sao. Các ngươi đều nghe rõ, trong vòng 5 năm các ngươi cũng không muốn tìm hắn để gây sự. Ta liền để hắn khổ luyện 5 năm, nhìn hắn làm sao báo cửu tuyết hận. Hoa Thiên Đô phía sau lời nói, là đối bên cạnh cái khác Vũ Hóa Tiên môn đệ tử nói. Hoàng Thiên ở trên, ta Phương Hàn trong vòng 5 năm, tất thành thứ 6 đại chân truyền, cùng Hoa Thiên Đô với thiên hình đài trên, quyết một trận tử chiến. Không chiến thắng người này, ta Phương Hàn lập tức tự sát, vĩnh viễn, biến thành cho bụi, Hoàng Thiên làm chứng, ta Phương Hàn như làm trái lời thề, thiên địa chu diệt, người thần cùng giết. Phương Hàn đột nhiên ngón tay bầu trời, chỉ trời minh ước, phát hạ độc thể. Thật là chí khí, ta chờ ngươi, ta cũng muốn xem thử xem, đến thời điểm ngươi là làm sao tự sát. Hoa Thiên Đô hơi sững sờ, lập tức lạnh nở nụ cười. Tạo Hóa Tiên kiếm liền tạm thời gửi ở Hoa sư huynh ngươi nơi đó, 5 năm sau ta sẽ đích thân thu hồi. Phương Hàn lạnh lùng nói. Chương 369, Túc Địch. Chỉ là một cái đệ tử nội môn, vẫn không có thăng cấp chân truyền, liền dám khiêu chiến Hoa sư huynh. Hoa sư huynh nói không sai, không nói cho hắn thời gian 5 năm, coi như cho hắn 100 năm, hắn đều không thể so được với Hoa sư huynh một phần vạn. Người này cũng thật là ngông cuồng tự đại, vẫn là Hoa sư huynh hàm dưỡng tốt, bị người như vậy khiêu khích, đổi làm là ta đã sớm một trưởng vỗ chết hắn rồi. Bất quá người này ngược lại cũng thông minh. Có Hoa sư huynh lên tiếng, chí ít trong vòng 5 năm sẽ không có người tìm hắn để gây sự. Cũng là có tí khôn vặt mà thôi, 5 năm sau cùng Hoa sư huynh quyết chiến, còn không phải một con đường chết. Vũ Hóa Tiên môn những đệ tử còn lại, đầu tiên là khiếp sợ Phương Hàn gan lớn, lại cười nhạo Phương Hàn không biết trời cao đất rộng, lại vọng tưởng 5 năm sau khiêu chiến Hoa sư huynh. Phải biết ở năm đại chân truyền bên trong, Hoa Thiên Đô đứng hàng thứ nhất, luận thực lực cũng là cao nhất, luận danh vọng cũng có 102. Thậm chí ở rất nhiều người xem ra, chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Thiên Đô tất nhiên là tương lai Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo. Chúng ta đi thôi. Hoa Thiên Đô không nói thêm gì nữa, dưới chân dâng lên một mảnh mây mù, cùng một đám đệ tử chân truyền bay đi rồi. Thu này tương lai tất báo, ngươi liền chờ xem. Phương Hàn cắn răng đứng dậy, hướng về xa xa đi đến, hắn sát hoạch nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể bất cứ lúc nào trở về Vũ Hóa Tiên môn. Sư tôn, đệ tử cho ngài mất mặt rồi. Phương Hàn trở lại Vũ Hóa Tiên môn sau, chuyện thứ nhất chính là cùng Phương Thanh Tuyết đồng thời đi đến cấm địa. Hoa Thiên Đô khinh người quá đáng. Trong mắt Phương Thanh Tuyết né qua một vẻ tức giận, Phương Hàn tốt xấu là sư đệ của nàng, Phương Hàn bị Hoa Thiên Đô ức hiếp, Phương Thanh Tuyết làm sao có khả năng bất phẫn nộ. Ấu chí. Liên quan với vực ngoại chiến trường chuyện phát sinh, kỳ thực Thanh Dương trên căn bản đều biết. Liên quan với Phương Hàn bị một đám Vũ Hóa Tiên môn đệ tử vây công, cùng với Hoa Thiên Đô đến cướp đi Tạo Hóa Tiên kiếm, Thanh Dương hầu như đều một tia không lọt mắt thấy rồi. Nhưng Thanh Dương không có nhúng tay ý tứ, Hoa Thiên Đô hành động, vừa vặn cho Phương Hàn mang đến một chút động lực. Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô định ra 5 năm ước hẹn, Thanh Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng Phương Hàn chỉ thiên phát thể cử động, lại làm cho Thanh Dương một trận lắc đầu, theo Thanh Dương là ở quá ngây thơ rồi. Các ngươi tìm đến ta, là muốn cho ta vì ngươi ra mặt. Thanh Dương nhìn Phương Hàn, hỏi. Đây là đệ tử sự, đệ tử sẽ tự mình xử lý, 5 năm sau đệ tử sẽ khiêu chiến Hoa Thiên Đô, đem Tạo Hóa Tiên kiếm đoạt lại. Phương Hàn không muốn mời Thanh Dương ra tay, hắn cũng là kiêu căng tự mãn người, hôm nay bị Hoa Thiên Đô như vậy ức hiếp, không báo thủ này thể không là người. Mỗi lần nhớ tới Hoa Thiên Đô kia vinh váo tự đắc thần thái, Phương Hàn liền không nhịn được tâm sinh nội ý. Kỳ thực lời lên cũng kỳ quái, đổi làm là những người khác lời nói, Phương Hàn cũng không đến nỗi như vậy, phảng phất mất đi lý trí đồng dạng. Chỉ có đang đối mặt Hoa Thiên Đô thời điểm, Phương Hàn liền không khống chế được tâm tình, hai người phảng phất trời sinh không đúng lắm. Kỳ thực đâu chỉ Phương Hàn là cái cảm giác này, Hoa Thiên Đô cũng đồng dạng là như vậy, đang nhìn đến Phương Hàn bắt đầu từ giờ khắc đó, liền không nhịn được tâm sinh căm ghét. Rốt cuộc bọn họ một cái là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, một cái là trong vĩnh sinh chi môn lũ ác tính chuyển thế, vốn là trời sinh chính là đối đầu. Làm vĩnh sinh chi môn lũ ác tính chuyển thế, Hoa Thiên Đô có thể nói là Phương Hàn suốt đời đại địch. Trong nguyên tắc Phương Hàn tốc độ tu luyện cực nhanh, không biết vượt qua bao nhiêu kẻ địch, nhưng chỉ có Hoa Thiên Đô là một ngoại lệ. Hoa Thiên Đô từ Vũ Hóa Tiên môn bắt đầu, là duy nhất một cái có thể theo được Phương Hàn khủng bố tốc độ tu luyện người, cho dù đến nội dung vợ kịch hậu kỳ cũng đồng dạng. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Thanh Dương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, hắn vốn là không có ý định nhúng tay. Kỳ thực thân phận của Hoa Thiên Đô cũng có chút đặc thù, hắn cùng Vĩnh Sinh Chi môn hữu quan, là trong Vĩnh Sinh Chi môn lũ ác tính chuyển thế. Phương Hàn kiếp trước vì sao phải chuyển thế? Cũng là bởi vì trong Vĩnh Sinh Chi môn tồn tại lũ ác tính hữu quan, sau đó vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, kia u ác tính cũng theo đồng thời chuyển thế. Trong vĩnh sinh chi môn u ác tính chuyển thế. Phương Hàn nghe vậy hơi nhướng mày, tuy rằng hắn vẫn không có khôi phục ký ức, nhưng Thanh Dương đã sớm nói cho hắn, hắn là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế. Chẳng trách hắn nhìn thấy Hoa Thiên Đô, sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, không khống chế được tâm sinh nội ý. Hắn bình thường nhưng không phải như vậy, nguyên lai Hoa Thiên Đô là trong vĩnh sinh chi môn u ác tính chuyển thế, nói như vậy lên Hoa Thiên Đô tương lai sẽ là đại địch của hắn. Hoa Thiên Đô nhất định phải nhanh chóng trừ đi. Nếu biết thân phận của Hoa Thiên Đô, Phương Hàn tự nhiên muốn kịp lúc đem Hoa Thiên Đô trừ đi. Hoa Thiên Đô lại còn có như thế một thân phận. Phương Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, nàng từ lâu khôi phục trí nhớ kiếp trước, đối vĩnh sinh chi môn có hiểu biết, dù sao cũng là duy nhất triệu hoán quá người của vĩnh sinh chi môn. Chỉ là Phương Thanh Tuyết vạn vạn không nghĩ tới, Hoa Thiên Đô dĩ nhiên sẽ là trong vĩnh sinh chi môn u ác tính chuyển thế. Làm vĩnh sinh chi môn u ác tính chuyển thế, Hoa Thiên Đô từ nhỏ liền có đại khí vận, cũng là duy nhất có thể khắc chế người của Phương Hàn. Phương Hàn làm vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, có thể nói là vận may ngập trời, loại người này gặp dư hóa lành, gặp nạn chỉnh tưởng là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng Phương Hàn cũng không phải là không có nhược điểm, Phương Hàn nhược điểm chính là Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô là toàn bộ vĩnh sinh thế giới, duy nhất có thể khắc chế người của Phương Hàn. Sư tôn, đệ tử hiện ở thay đổi chủ ý vẫn tới kịp sao? Phương Hàn đống nhiên cười khổ một tiếng, biết thân phận của Hoa Thiên Đô sau, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đem Hoa Thiên Đô giải quyết. Cho tới kia cái gọi là 5 năm ước hẹn. Liên để nó gặp quỷ đi thôi. Ta tuy rằng có thể giết Hoa Thiên Đô, nhưng ta giết hắn vô dụng, chỉ có ngươi tự mình giết hắn, mới có thể cướp đoạt hắn một thân khí vận, giải quyết triệt để vĩnh sinh chi môn lũ ác tính mầm họa. Thanh Dương cũng không phải là đang giao động Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô có thể nói là túc địch, nhất định phải có một phương triệt để ngã xuống. Phương Hàn đánh giết Hoa Thiên Đô, liền có thể cướp đoạt Hoa Thiên Đô một thân khí vận, giải quyết triệt để vĩnh sinh chi môn mầm họa. Đồng dạng Hoa Thiên Đô giết Phương Hàn, cũng có thể cướp đoạt Phương Hàn một thân khí vận, từ đây liền có thể thay vào đó, thậm chí là khống chế vĩnh sinh chi môn. Sư tôn, ngài liền giúp Phương sư đệ đi. Phương Thanh Tuyết ở một bên, vì Phương Hàn nói chuyện, chí ít theo Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn muốn trong vòng 5 năm, đuổi theo Hoa Thiên Đô quá khó. Rốt cuộc Hoa Thiên Đô tư chất không sai, thậm chí không kém gì Phương Hàn, Phương Hàn ở trở nên mạnh mẽ đồng thời, Hoa Thiên Đô cũng ở trở nên mạnh mẽ. Chuyện này chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Bất quá ta cũng sẽ không cái gì đều không quản, ngươi đem giao phục hoàng tuyển đồ lấy ra, ta giúp ngươi tăng lên một hồi cấp bậc. Tăng lên giao phục hoàng tuyển đồ cấp bậc, đối Thanh Dương tới nói rất đơn giản, trực tiếp sử dụng cường hóa công năng, tiêu hao một ít ít tờ liền được rồi. Đa tạ sư tôn. Phương Hàn liền vội vàng đem giao phục hoàng tuyển đồ lấy ra. Hệ thống, tiêu hao ít tờ cường hóa giao phục hoàng tuyển đồ. Chỉ thấy hệ thống trên giao diện, ít tờ đang không ngừng giảm thiểu, bất quá mấy tức thời gian. Giao phục hoàng tuyển đồ khí thế đại thịnh, từ tuyệt phẩm đạo khí lên cấp làm tiên khí. Còn cho ngươi, giao phục hoàng tuyển đồ thăng cấp tiên khí sau, Thanh Dương tiện tay ném cho Phương Hàn. Chương 370, đánh cắp vận mệnh lực lượng. Sư tôn, ngài đây là thần thông gì? Gặp Thanh Dương trong khoảnh khắc đem giao phục hoàng tuyển đồ cấp bậc tăng lên, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết nhất thời con mắt đều xem thẳng rồi. Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đối không biết hệ thống tồn tại người tới nói, trong khoảnh khắc để một món pháp bảo tích thăng cấp. Xem ra xác thực rất khó mà tin nổi. Sư tôn, ngài thần thông này có thể dạy chúng ta sao? Phương Hàn một mặt mong mỏi nói. Đây là một loại thiên phú thần thông, các ngươi là không học được. Thanh Dương thuận miệng giải thích một câu, liên quan với hệ thống tồn tại, hắn cũng không tính nói cho bọn họ biết. Vậy thì quá đáng tiếc rồi. Phương Hàn nghe vậy một mặt thất vọng, coi như Phương Thanh Tuyết cũng đồng dạng. Rốt cuộc thần kỳ như thế thần thông, nếu như có thể học được, vậy sau này liền sẽ không khuyết pháp bảo rồi. Nói không chắc vẫn có thể dựa vào môn thần thông này phát tài. Vô sự các ngươi liền lui ra đi, ta phải tiếp tục bế quan rồi. Từ khi được tiểu túc mệnh thuật sau, Thanh Dương liền vẫn ở nghiên cứu, làm sao mới có thể tu luyện. Cuối cùng Thanh Dương nghĩ đến một cái biện pháp, Phương Thanh Tuyết có thể tu luyện tiểu túc mệnh thuật, là bởi vì nàng kiếp trước đánh cắp một tia vận mệnh lực lượng. Nếu như hắn cũng đánh cắp một tia vận mệnh lực lượng, kia có phải là cũng có thể tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Khoảng thời gian này Thanh Dương vẫn đang bế quan, chính là đang sử dụng thôi diễn công năng. Muốn khai sáng một phần đánh cắp vận mệnh lực lượng bí pháp. Bây giờ đã đến ngàn cân treo sợi tóc, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thôi diễn ra đến. Đệ tử kia đám người, liền xin được cáo lui trước rồi. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cung kính hành lễ lui ra, mà ở bọn họ lui ra sau, Thanh Dương mở ra hệ thống tiếp tục thôi diễn lên. Đảo mắt lại qua mấy ngày, ngày này đánh cắp vận mệnh lực lượng bí pháp rốt cục khai sáng ra đến rồi. Liền lấy tên đoạt mệnh thiết vận bí pháp đi. Bí pháp này không chỉ có thể đánh cắp vận mệnh lực lượng, càng có thể đánh cắp người khác khí vận ra chỉ bản thân, dùng tự thân khí vận càng ngày càng sâu dày. Kinh nghiệm 236975 2.7 tỷ. Chữa trị 37 85. Công năng: quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dùng hợp mát. Công pháp: cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc: sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1063 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông: thanh dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang. Bí pháp: thôn thiên phệ địa bí pháp, đoạt mệnh thiết vận bí pháp. Thần binh: thanh dương phủ hạ phẩm chư thiên linh bảo. Nhìn hệ thống trên giao diện, kia hơn 2 triệu ức EXG, lại chỉ có thể nhìn không thể dùng. Thế gian chuyện thống khổ nhất, không gì bằng có tiền không tiếng địa phương, thanh dương hiện tại chính là cảm giác này. Thanh dương hiện tại bản cổ chân thân, đã đạt đến chịu đựng cực hạn. Trừ phi thân sắc tiến một bước lớn mạnh, bằng không hắn là không dám tiếp tục dung hợp đại đạo pháp tắc. Phương Hàn, ngươi tới đây một chút. Thanh dương nhận biết lan tràn ra, đảo mắt bao trùm toàn bộ vũ hóa tiên môn, cũng truyền âm để Phương Hàn tới đây một chút. Đoạt mệnh thiết vận bí pháp đã sáng tạo ra đến rồi, vậy dĩ nhiên muốn tìm người thử một lần. Phương Hàn làm vĩnh sinh chi môn khí linh truyền thế, trong thần hồn đựng vĩnh sinh chi môn vận mệnh lực lượng. Thanh dương dự định từ Phương Hàn trên người đánh cắp một tia vận mệnh lực lượng, xem có thể hay không tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Sư tôn. Đại khái thời gian một chén trà, Phương Hàn đi đến cấm địa. Đại mệnh vận thuật cùng vĩnh sinh chi môn cùng một nhịp thở, ngươi là vĩnh sinh chi môn khí linh truyền thế, trên người đựng vĩnh sinh chi môn vận mệnh lực lượng, ta muốn từ trên người ngươi đánh cắp một tia vận mệnh lực lượng, dùng để tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Thanh dương đem sự tình ngọn nguồn hướng Phương Hàn giải thích một lần. Đệ tử phải như thế nào phối hợp ngài? Nếu như là trong nguyên tắc Phương Hàn, chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là hiện tại Phương Hàn bị Thanh Dương gieo xuống nô dịch hạt giống. Ở nô dịch hạt giống dưới ảnh hưởng, tính cách của Phương Hàn tuy rằng không có thay đổi, nhưng đối Thanh Dương lại trở nên nghe lời răm rắp. Đây chính là nô dịch hạt giống trô đáng sợ, sẽ bất chi bất giác tiềm thức ảnh hưởng nô buộc, để nô buộc đối chủ nhân trung thành tuyệt đối. Không cần ngươi phối hợp, ngươi chỉ cần không phản kháng liền được rồi. Kỳ thực coi như Phương Hàn phản kháng cũng vô dụng, Thanh Dương hoàn toàn có thể triển khai đoạt mệnh thiết vận bí pháp, mạnh mẽ cướp đoạt Phương Hàn khí vận, cùng với trên người hắn vận mệnh lực lượng. Ngươi ngồi xuống, đừng núp đích. Phương Hàn theo lời ngồi xếp bằng trên mặt đất, Thanh Dương chậm rãi đi tới, bắt đầu triển khai đoạt mệnh thiết vận bí pháp. Ở Thanh Dương triển khai đoạt mệnh thiết vận bí pháp thời gian, chỉ thấy tay phải của hắn nổi lên thanh quang, dần dần đem thân hình của Phương Hàn bao phủ. Đây chính là vĩnh sinh chi môn vận mệnh lực lượng. Một tia sức mạnh bí ẩn khó lường từ Phương Hàn trên người xông ra, bị Thanh Dương nắm lấy trong tay. Vận mệnh lực lượng vô hình vô chất, không nhìn thấy không sờ được, nhưng lại có thể cảm thụ được. Bất quá bởi vì sợ ảnh hưởng đến Phương Hàn, Thanh Dương chỉ cướp đoạt hắn 1% khí vận, cùng với trong cơ thể hắn một tia vận mệnh lực lượng. Không hổ là nhân vật chính, khí vận này quả nhiên nghịch tiên. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ cướp đoạt Phương Hàn 1% khí vận, nhưng khí vận này thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Coi như cùng Thanh Dương so với, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có chỗ vượt qua. Cho tới kia một tia vận mệnh lực lượng, Thanh Dương đem hấp thu sau, phát hiện nguyên bản không thể tu luyện tiểu túc mệnh thuật, hiện tại quả nhiên có thể tu luyện rồi. So với đợi được Phương Thanh Tuyết hoặc Phương Hàn trưởng thành, để bọn họ hỗ trợ triệu hoán vĩnh sinh chi môn, hoặc là đợi được nội dung vở kịch hậu kỳ, kỷ nguyên chung kết, thiên nhân ngũ suy, vạn giới tan vỡ thời gian, vĩnh sinh chi môn tự động xuất hiện. Thanh Dương vẫn là có ý định chính mình tu thành đại mệnh vận thuật, đem vĩnh sinh chi môn triệu hoán đến. Sư tôn, đã có thể sao? Phương Hàn hỏi. Ta đã từ trên người ngươi đánh cắp một tia vận mệnh lực lượng, kế tiếp ta muốn bế quan tu luyện tiểu túc mệnh thuật, vô sự tận lực không nên quấy rầy ta. Tiểu túc mệnh thuật chính là đại mệnh vận thuật chi nhánh, nhưng tiêu hao tuổi thọ làm giá lớn ngưng luyện thần thông, càng có thể xúc động số mệnh sức mạnh. Đồng thời tiểu túc mệnh thuật còn có thể thôn phệ cái khác thần thông lớn mạnh chính mình, làm tiểu túc mệnh thuật lớn mạnh đến mức tận cùng, chính là tiểu túc mệnh thuật thăng cấp thành đại mệnh vận thuật thời gian. Bất quá Thanh Dương chính là vô thượng đạo cảnh, vốn là khống chế 3000 đại đạo, không cần phiền phức như vậy đi thôn phệ cái khác thần thông. Hắn chỉ cần bế quan một quãng thời gian, lấy tự thân khống chế 3000 đại đạo nuôi nấng tiểu túc mệnh thuật, tiểu túc mệnh thuật một cách tự nhiên liền có thể thăng cấp đại mệnh vận thuật. Vậy sư tôn ngài liền an tâm bế quan đi, đệ tử liền không quấy rầy ngài. Phương Hàn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, hướng Thanh Dương túi chào sau, xoay người rời đi cấm địa. Mà ở Phương Hàn rời đi sau, Thanh Dương liền bắt đầu bế quan, tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Có trên người Phương Hàn cướp đoạt kia một kia vận mệnh lực lượng, tu luyện tiểu túc mệnh thuật như trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước đây là không được nhập môn, hiện tại tu luyện lên, nhưng có như thần trợ. Ngăn ngắn thời gian mười mấy ngày, Thanh Dương liền đem tiểu túc mệnh thuật tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Bất quá muốn tu luyện đến đại thành, nhất định phải thôn phệ cái khác thần thông. Thanh Dương bắt đầu lấy tự thân 3000 đại đạo nuôi nấng tiểu túc mệnh thuật. Chương 371, đại mệnh vận thuật. Tiểu túc mệnh thuật rốt cục thăng cấp đại mệnh vận thuật rồi. Thanh Dương này vừa bế quan chính là dòng dã 5 năm, lấy tự thân 3000 đại đạo nuôi nấng tiểu túc mệnh thuật, rốt cục dùng tiểu túc mệnh thuật lên cấp làm đại mệnh vận thuật. Kỳ thực sớm ở 3 năm trước, tiểu túc mệnh thuật liền tu luyện đến viên mãn, nhưng lại chậm chạp không thể thăng cấp đại mệnh vận thuật. Mãi đến tận trước đây không lâu, tiểu túc mệnh thuật rốt cục lột xác, lên cấp làm đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật được xưng 3000 đại đạo quy tắc chung, chính là danh liệt đệ nhất chí cao thần thông, tục truyền có thể khắc chế còn lại 2.999 chủng đại đạo. Đem đại mệnh vận thuật tu đến cực hạn, không chỉ có thể triệu hoán vĩnh sinh chi môn chấn áp kẻ địch, càng nhưng thu được tiến vào vĩnh sinh chi môn cơ hội. Cái này cũng là vĩnh sinh thế giới cường giả, vì sao đối đại mệnh vận thuật như vậy nhớ mãi không quên nguyên nhân. 3000 giới hàng cổ tới nay, liền truyền lưu một cái truyền thuyết. Truyền thuyết 3000 giới là vĩnh sinh chi môn sáng tạo, 3000 đại đạo cũng là từ trong vĩnh sinh chi môn lưu truyền tới. Nói cách khác, vĩnh sinh chi môn là 3000 giới tất cả khởi nguyên. Mỗi lần kỷ nguyên chung kết, thiên nhân ngũ suy, vạn giới tan vỡ thời gian, vĩnh sinh chi môn sẽ xuất hiện. Mà mỗi lần vĩnh sinh chi môn xuất hiện, đều sẽ ở 3000 giới nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số tiên vương cấp cường giả chen chúc mà đến, ý đồ lĩnh ngộ chí cao đại đạo. Danh chấn 3000 giới Hồng Mông đạo nhân, chính là ở vĩnh sinh chi môn trước tính tọa 9 vạn năm, tuy không có lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, nhưng cũng sáng tạo không thua gì đại mệnh vận thuật Hồng Mông thiên đạo. Hồng Mông đạo nhân chính là 3000 giới, cao cấp nhất tiên vương một trong, vì thượng cổ tam hoàng chi sư, một thân tu vi sâu không lường được. Tu đến trừ đại mệnh vận thuật ở ngoài, gần như hết thảy 3000 đại đạo, nó sáng tạo Hồng Mông thiên đạo, càng là uy lực có thể so với đại mệnh vận thuật. Nếu như đi trừ pháp bảo ngoại vật, nói riêng về thực lực của tự thân, Hồng Mông đạo nhân không dám nói 3000 giới đệ nhất, nhưng ba vị trí đầu tuyệt đối có một chỗ của hắn. Đại mệnh vận thuật này, quả nhiên thần kỳ. Đại mệnh vận thuật chính là vĩnh sinh thế giới, cao cấp nhất trí cao thần thông, cấp bậc vì đạo cảnh cấp vô thượng thần thông. Bất quá nói riêng về lực sát thương mà nói, đại mệnh vận thuật kỳ thực bình thường, kém xa khai thiên cựu thức, càng không bằng thanh dương thức thứ 7, nửa bộ này chư thiên cấp chí tôn thần thông. Nhưng đại mệnh vận thuật huyền ảo không gì sánh được, chỉ thấy thanh dương ngón tay ở giữa, quấn quanh một chút vận mệnh lực lượng, đang không ngừng biến hóa, diễn biến các loại huyền diệu. Thanh dương còn phát hiện thôi thúc đại mệnh vận thuật, ở dung hợp đại đạo pháp tắc thời điểm, lại có chỗ gia trì, có thể tăng lên dung hợp tốc độ. Trước đây thanh dương đơn dựa vào chính mình, dung hợp một cái đại đạo pháp tắc đại khái cần 100 năm, nhưng thôi thúc đại mệnh vận thuật sau, chỉ cần 800.000 năm liền có thể dung hợp một cái đại đạo pháp tắc. Vận mệnh, vận mệnh. Mệnh là mệnh cách, vận là khí vận, hai giả hợp nhất mới là vận mệnh. Nếu như nói mệnh cách đại biểu tiên thiên nhất định, kia khí vận đại diện cho hậu thiên biến hóa. Vì sao có chút người trời sinh mệnh tốt, sinh ra cao quý, có đại bối cảnh, có rất nhiều tài nguyên, dù cho là vô dụng một ít, cũng nhất định là người trên người, trở thành cường giả có hy vọng. Có chút người sinh ra thấp kém, không có bối cảnh, thiên phú cũng kém, nhưng là số may, thu được các loại cơ duyên, từ đây nhất phi trùng thiên. Đây chính là vận mệnh sức mạnh. Muốn trở thành cường giả, hoặc là xuất thân tốt có bối cảnh, dù cho tư chất thiếu một chút, tương lai thành tựu cũng sẽ không kém. Hoặc là khí vận thâm hậu, dù cho sinh ra thấp kém, nhưng cũng có thể thu được các loại cơ duyên, tương lai cũng nhưng nhất phi trùng thiên. Nhưng là nếu một người mệnh cách không được, khí vận lại kém, như vậy đem nhất định không thành tài được. Nhưng chỉ cần tu thành đại mệnh vận thuật, liền có thể khống chế trong cõi u minh vận mệnh sức mạnh, có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh. Ở tu thành đại mệnh vận thuật một khắc đó, ta trong cõi u minh tựa hồ có thể cảm ứng được vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn tồn ở quá khứ tương lai, nếu như nó không chủ động hiện thân, ai cũng không cách nào tìm tới nó, trừ phi tu thành đại mệnh vận thuật, đó mới có thể cảm ứng được vĩnh sinh chi môn tồn tại. Như đem đại mệnh vận thuật tu đến cực hạn, càng nhưng dựa dẫm thuật này, triệu hoán vĩnh sinh chi môn giáng lâm. Thanh Dương hiện tại đại mệnh vận thuật vừa mới tu thành, khoảng cách tu đến cực hạn còn kém xa, tạm thời không làm được triệu hoán vĩnh sinh chi môn. Có lẽ có thể đi giới thượng giới thử một lần. Vĩnh sinh thế giới có 3000 đại thế giới, ở 3000 đại thế giới bên trên, còn có tiên giới cao cao tại thượng, chính là chư thiên vạn giới nguyên điểm. Nhưng kỳ thực trừ bỏ 3000 giới cùng tiên giới ở ngoài, còn có một phương thần bí khó lường thế giới, đó chính là trong truyền thuyết giới thượng giới. Giới thượng giới tên như ý nghĩa, chính là giới thượng chi giới, chí cao vô thượng ý tứ. Giới thượng giới chính là vĩnh sinh chi môn diễn sinh mạnh nhất thế giới, ngự trị ở trên tiên giới, cũng là gần nhất vĩnh sinh chi môn một giới. Giới thượng giới bên trong tràn ngập đại lượng vĩnh sinh chi khí, cùng với đủ loại thần vật, đồng thời cũng chất chứa vô tận nguy hiểm. Nếu giới thượng giới khoảng cách vĩnh sinh chi môn gần nhất, Thanh Dương dự định đi tới giới thượng giới, tuy rằng lấy hắn hiện tại đại mệnh vận thuật trình độ, vẫn chưa thể triệu hoán vĩnh sinh chi môn giáng lâm. Nhưng dựa vào đại mệnh vận thuật, chí ít có thể cảm ứng được vĩnh sinh chi môn, Thanh Dương muốn đi giới thượng giới, xem có thể hay không tìm tới vĩnh sinh chi môn. Ồ, Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô ở quyết chiến. Thanh Dương tu thành đại mệnh vận thuật sau, xuất quan ngay lập tức, nhận biết lan tràn ra, chớp mắt bao trùm toàn bộ Vũ Hóa Tiên môn. Thanh Dương đột nhiên cảm ứng được thú vị một màn, chỉ thấy Thiên Hình Đài phía trên Hàn cùng Hoa Thiên Đô đang ở quyết chiến. Thiên Hình Đài chính là Vũ Hóa Tiên môn, nắm giữ chân chính quyền sinh quyền sát địa phương, thậm chí có thể phán quyết đệ tử chân truyền sinh tử. Chỉ thấy trời hình đại điện đứng vững hư không, phía dưới có 3,600 cấp bậc thang ngọc, muốn từng bước leo lên bậc thang ngọc mới có thể đến đại điện. Đặc biệt là trắng bậc thang ngọc hai bên, cắm vào vô số đao phủ kiếm kích côn, mâu truy bổng sẻn vân vân trăm nghìn binh khí, cho người một loại không gì sánh được trang nghiêm nghiêm túc, sát khí dày đặc cảm giác. Từ khi Vũ Hóa Tiên môn khai tông lập phái tới nay, Thiên Hình Đài không biết chu từng giết bao nhiêu pháp lực mạnh mẽ, ngang qua chư thiên thế giới nhân vật. Ở 3,600 bậc thang ngọc, những này bậc thang ngọc khắp nơi loang lổ điểm điểm, vết máu thẩm thấu bằng ngọc bên trong, tựa hồ là chu diệt một vị đại năng, máu tươi để lại dấu vết. Cả tòa trời hình đại địa ngay phía trước, có một mảnh rộng lớn thanh thạch quảng trường, trên quảng trường trôi nổi một tòa võ đài. Võ đài này chính là sát hại phản địch, đệ tử chân truyền liều mạng tranh đấu, xử lý ân oán cá nhân địa phương, lên võ đài sinh tử chớ luận, cho dù một phương bị giết chết, Vũ Hóa Tiên môn cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Kia võ đài liền như vậy lơ lửng giữa không trung, đâm đầu thẳng vào Bạch Vân Thâm Sử, cũng không ai biết tại sao lớn như vậy một tòa võ đài sẽ lơ lửng giữa không trung, là sức mạnh nào làm cho nó trôi nổi. Ở chỗ này Thiên Hình Đài có minh văn quy định, không quản là cái gì người, không quản là thân phận gì, đều không cho ở Thiên Hình Đài phi hành. Đây là Vũ Hóa Tiên môn lập phái tới nay, tổ sư gia định ra đến quy củ, cho dù Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo cũng không thể ngoại lệ. Ở trên võ đài này, sừng sững hai bóng người, cách không xa xa đối lập, thực sự là Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô. Ở võ đài bốn phía trên quảng trường, vây tụ vô số Vũ Hóa Tiên môn đệ tử, ngoài ra còn có vô số đệ tử đang từ những nơi khác vội vã đuổi tới. Chương 372, ngăn cản. Vị kia chính là thứ 6 đại chân truyền, danh chấn giới tu hành Phương Hàn Phương sư huynh. Phương sư huynh quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, gia nhập Vũ Hóa Tiên môn không tới 10 năm, lại đột phá đến trường sinh bí cảnh. Các ngươi khả năng không biết, này Phương sư huynh có quan hệ với thánh nữ. Có thánh nữ ở sau lưng chống đỡ, Phương sư huynh chẳng phải là thành tương lai Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Hiện tại dù là ai đều có thể nhìn ra, tương lai Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo sẽ từ lục đại đệ tử chân truyền bên trong sinh ra. Nguyên bản Hoa Thiên Đô danh vọng cao nhất, càng bị coi là lục đại chân truyền đệ nhất, nhưng hiện tại giết ra một cái Phương Hàn, lại thành uy hiếp lớn nhất giả. Rốt cuộc Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết quan hệ, Hưu Tâm Nhân hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết. Thánh nữ ở Vũ Hóa Tiên môn địa vị cao thượng, chỉ đứng sau Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng giáo, có thánh nữ ở sau lưng chống đỡ Phương Hàn trở thành tương lai Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo cơ hội rất lớn. Bây giờ Phương Hàn từ lâu không còn là trước đây, cái kia yên lặng vô danh đệ tử tạp dịch, 5 năm qua Phương Hàn xông ra to lớn danh tiếng, có thể nói là danh chấn giới tu hành. Càng bị ngoại giới coi là Vũ Hóa Tiên môn thiên kiêu số 1, rốt cuộc tu hành ngăn ngắn không tới thời gian 10 năm, liền đột phá đến trường sinh bí cảnh, này tư chất quả nhiên là làm người nghe kinh hãi. Thậm chí ở 5 năm qua, Phương Hàn không biết tao ngộ bao nhiêu lần ám sát, nếu không là Thanh Dương trong bóng tối phái hộ đạo giả, Phương Hàn cũng sớm đã chết rồi. Ta hiện tại có chút hối hận rồi, 5 năm trước thật nên giết ngươi, không nghĩ tới ngươi một giới run rế, lại trưởng thành đến hiện ở trình độ như thế này. Hoa Thiên Đô đúng là hối hận rồi, ngày đó nên giết Phương Hàn, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ngăn ngắn thời gian 5 năm đi qua, Hoa Thiên Đô cùng tu vi của Phương Hàn đều tăng nhanh như gió, dồn dập bước vào trường sinh bí cảnh, cũng tu thành bất tử chi thân, có thể coi là vạn cổ cự đầu. Hoa Thiên Đô sớm ở 2 năm trước, liền đột phá trường sinh bí cảnh. Bỏ ra thời gian 2 năm vững chắc, cũng tu thành bất tử chi thân. Nhưng Phương Hàn liền có chút khó mà tin nổi, đột phá trường sinh bí cảnh bất quá mấy tháng, lại đồng dạng tu thành bất tử chi thân, thực lực không kém chút nào Hoa Thiên Đô. Kỳ thực Phương Hàn có thể nhanh như vậy tu thành bất tử chi thân, chủ yếu vẫn là Thanh Dương cho hắn rất nhiều tài nguyên. Tu luyện bất tử chi thân nhất háo tài nguyên, nhưng tương ứng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tu thành bất tử chi thân cũng là mấy tháng sự. Hiện đang hối hận có tác dụng gì, ngày đó ngươi ủy vào tu vi mạnh mẽ, cướp đi tạo hóa tiên kiếm của ta, hôm nay ta muốn đích thân đoạt lại. Đối Hoa Thiên Đô đoạt tạo hóa của hắn tiên kiếm việc, Phương Hàn vẫn canh cánh trong lòng, cả ngày lẫn đêm nghĩ đem tạo hóa tiên kiếm tự mình đoạt lại. Then chốt là Hoa Thiên Đô chính là vĩnh sinh chi môn lũ ác tính truyền thế, cùng hắn là chân chính sinh tử đại địch, sở dĩ hôm nay bất luận làm sao đều phải đem Hoa Thiên Đô trừ đi. Kỳ thực Vũ Hóa Tiên môn nội bộ, vẫn phản đối hai người quyết chiến, rốt cuộc hai người đều là thiên tài, là Vũ Hóa Tiên môn tương lai trụ cột. Sở dĩ không quản là tổn thất ai, đối Vũ Hóa Tiên môn đều có phải là chuyện tốt, Vũ Hóa nội bộ tự nhiên hy vọng hai người biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng hai người quyết tâm muốn quyết một trận tử chiến. Coi như Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo khuyên bảo đều vô dụng. Nghĩ muốn đoạt lại Tạo Hóa Tiên kiếm. Vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Phương Hàn tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn Hoa Thiên Đô cũng không kém ai, hắn không cho là mình thất bại cho Phương Hàn. Không chỉ có Phương Hàn nghĩ muốn diệt trừ Hoa Thiên Đô chẳng phải không muốn mượn cơ hội này trừ đi Phương Hàn. Thời gian 5 năm đi qua, mỗi lần nghe được Phương Hàn tin tức, ở nơi nào được cơ duyên, tu vi lại đột phá đến cảnh giới gì. Gặp Phương Hàn từng bước một đuổi theo chính mình, hầu như đều nhanh thành trong lòng mình một cây gai, như nghẹn ở cổ họng, chưa trừ diệt không vui. Ta hay dùng Tạo Hóa Tiên kiếm của ngươi đến giết ngươi. Hoa Thiên Đô lấy ra Tạo Hóa Tiên kiếm, trải qua 5 năm qua không ngừng tế luyện, Tạo Hóa Tiên kiếm đã sớm bị Hoa Thiên Đô triệt để luyện hóa. Vậy hôm nay liền một quyết sinh tử. Nhìn thấy Hoa Thiên Đô lấy ra Tạo Hóa Tiên kiếm, Phương Hàn nhất thời không nhịn được tâm sinh nộ ý. Tiên kiếm kia là sư tôn ban tặng hắn, nhưng hắn lại cho sư tôn mất mặt. Tạo Hóa Tiên kiếm lại bị người đoạt đi. Đối Phương Hàn tới nói đây chính là một loại sỉ nhục, hôm nay nhất định phải dùng Hoa Thiên Đô máu đến rửa sạch. Giết. Hai người đều không nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu chém giết lên. Hai người đều là thiên phú tuyệt luân hạng người, tuy rằng chỉ là bất tử chi thân cảnh, nhưng đại chiến lên uy thế, lại không kém chút nào động thiên cảnh, thậm chí còn vượt qua. Chỉ có điều tu vi của hai người tương đương, trong lúc nhất thời giết được khó phân thắng bại, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Quả thực hồ đồ. Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn đều là Vũ Hóa Tiên môn đệ tử thiên tài, là tương lai Vũ Hóa Tiên môn trụ cột, hiện tại lại ở trên võ đài quyết chiến sinh tử. Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo biết được tin tức sau, nhất thời khí thổi râu mép trừng mắt. Mấy ngày trước đây ở Phương Hàn xuất quan lúc, hắn đặc ý đem hai người gọi lại đây, khuyên bảo hai người sống chung hòa bình, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cảm tình hắn nói một tràng, hai người đều không có nghe lọt, vừa mới qua đi mấy ngày à, lại thật chạy đến Thiên Hình đài quyết chiến đi rồi. Trưởng giáo muốn không nên ngăn cản bọn họ. Bên trong cung điện trừ bỏ Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo ở ngoài, còn có một đám Vũ Hóa Tiên môn cao tầng trưởng lão. Làm Vũ Hóa Tiên môn cao tầng, bọn họ tự nhiên cũng không hy vọng trong môn phái đệ tử thiên tài xuất hiện tổn thương. Rốt cuộc không quản là tổn hại ai, đối Vũ Hóa Tiên môn tới nói đều là tổn thất. Ngăn cản nhất định phải ngăn cản, nhưng cũng không phải hiện tại, hai người tu vi tương đương, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, liền để bọn họ phát tiết một chút đi, đợi được bước ngoặt nguy hiểm. Chúng ta lại ra mặt ngăn cản cũng không mượn. Đối Phương Hàn cùng chuyện của Hoa Thiên Đô, nói thật Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo cũng rất đau đầu. Đều là Vũ Hóa Tiên môn thiên tài, môi hở răng lạnh, hắn không quản thiên hướng ai cũng không tốt, đều sẽ lạnh lẽo một người khác tâm. Việc này, các ngươi liền không cần lo rồi. Bên trong cung điện vô thành vô tức gian, xuất hiện một bóng người, chính là mới vừa xuất quan Thanh Dương. Bái kiến Lao Tổ. Gặp Thanh Dương đến, mọi người dồn dập tiến lên chào. Lao Tổ. Vì sao không ngăn cản bọn họ? Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo không rõ hỏi. Hoa Thiên Đô tình huống, các ngươi biết đại khái một điểm, hắn đúng là thượng cổ tiên nhân chuyển thế, nhưng khác một điểm ngươi nhưng lại không biết, kỳ thực Phương Hàn cũng có lai lịch lớn, hai người ở kiếp trước chính là đối thủ một mất một còn, bây giờ chuyển thế gặp gỡ, khẳng định là muốn phân ra thắng bại, không quan tâm các ngươi ngăn trở không ngăn cản, kỳ thực đều ý nghĩa không lớn. Liên quan với Phương Hàn cùng thân phận của Hoa Thiên Đô, Thanh Dương không hề ghi chú. Chỉ là nói cho Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo đám người. Hai người đại thể tình huống. Bởi vì coi như lần này bọn họ ngăn cản, còn có thể có một hồi lần, hai người tóm lại phải có một người triệt để ngã xuống. Nói cách khác không phải Phương Hàn chết, chính là Hoa Thiên Đô vong, người thất bại đem mất đi hết thảy, người thắng đem hoạch được đối phương tất cả. Phương Hàn nguyên lai cũng thật là thượng cổ tiên nhân truyền thế, chẳng trách tốc độ tu luyện của hắn kinh người như vậy. Mọi người không có hoài nghi Thanh Dương lời nói. Rốt cuộc Phương Hàn tốc độ tu luyện rõ như ban ngày, kỳ thực bọn họ đã sớm đang hoài nghi, Phương Hàn khả năng là một vị đại năng chuyển thế. Chương 373, Hoa Thiên Đô chết. Nhưng hai người dù sao cũng là Vũ Hóa Tiên môn đệ tử thiên tài, hơn nữa kiếp trước dù sao cũng là kiếp trước. Cứ việc đã biết hai người kiếp trước có ân oán, nhưng Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo vẫn cảm thấy hẳn là khuyên can hai người, tốt nhất là nghĩ biện pháp để cho hai người hóa địch thành bạn. Rốt cuộc đều là Vũ Hóa Tiên môn đệ tử thiên tài. Đều là Vũ Hóa Tiên môn tương lai trụ cột. Hơn nữa ở Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo xem ra, kiếp trước dù sao cũng là kiếp trước, bây giờ hai người đã chuyển thế, như vậy kiếp trước tất cả các loại, đều sắp trở thành qua lại mây khói. Bọn họ cùng phổ thông tiên nhân chuyển thế không giống nhau. Thanh Dương khe khẽ lắc đầu, Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô tình huống đặc thù, căn bản không thể bắt tay giảng hòa, nhất định phải có một phương triệt để ngã xuống. Hoa Thiên Đô nói là vĩnh sinh chi môn lũ ác tính, còn không bằng nói là một cái khác vĩnh sinh chi môn khí linh, chỉ có điều mọi việc đều có tính hai mặt. Nếu như nói Phương Hàn là chính diện, Hoa Thiên Đô kia chính là mặt trái, cùng thuộc về vĩnh sinh chi môn thai nghén sinh ra sinh linh. Bất kỳ bên nào chỉ cần đánh giết đối phương, cũng cướp đoạt đối phương một thân khí vận, như vậy liền nhưng chân chính khống chế vĩnh sinh chi môn. Lão tổ, ngài kia coi trọng người nào hơn? Có vị vũ hóa tiên môn trưởng lão, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Phương Hàn đi. Dù sao cũng là chính mình đệ tử, hay là xuất phát từ tư tâm, Thanh Dương càng hy vọng Phương Hàn thắng lợi. Hoa Thiên Đô tuy rằng có tạo hóa tiên kiếm, nhưng Phương Hàn cũng có giao phục hoàng tuyển đồ, giao phục hoàng tuyển đồ trải qua cường hóa, cấp bậc cũng không thể so tạo hóa tiên kiếm thấp. Then chốt là Phương Hàn học được tiểu túc mệnh thuật, tuy rằng vẫn không có thăng cấp đại mệnh vận thuật, nhưng uy lực nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đồng dạng khắc chế Hoa Thiên Đô đại bản nguyên thuật, cũng chính là Hoa Thiên Đô tu tập bản võ đại lực thần thông. Sự tình dường như Thanh Dương dự phán đồng dạng, theo hai người không ngừng chém giết, dần dần mà Phương Hàn chiếm cứ thượng phong. Đại bản nguyên thuật uy lực mạnh mẽ, ở trong 3000 đại đạo xếp hạng hàng đầu, lại tên bản võ đại lực thần thông. Thần thông này có thể mượn huyền diệu đơn nhất ý niệm lực lượng, ở trong đầu ngưng tụ mở ra mới thức hải, nhiều nhất trên lý thuyết là không có cực hạn. Bất quá lý luận rốt cuộc chỉ là lý luận, không có cái gì thần thông là không có hạn mức tối đa. Hoa Thiên Đô tu luyện bản võ đại lực thần thông sau, ở trong người mở ra 9 cái thức hải, đem pháp lực của chính mình tăng cường 9 lần, không chỉ có gốc gác tăng vọt, thần thông gánh chịu năng lực cũng sẽ tăng cường. Bản võ đại lực thần thông áo nghĩa ở chỗ lực chữ, tu luyện bản võ đại lực thần thông sau, mang đến không chỉ là pháp lực. Tất cả thể lực, chiến lực, trí lực, định lực vân vân chỉ cần thuộc về sức mạnh phạm vi, đều sẽ phải chịu bổ trợ tăng gấp đôi. Môn thần thông này truyền thừa với bản vũ tiên tôn, năm đó bản vũ tiên tôn dựa dẫm thần thông này, trấn áp tất cả kẻ địch, quét ngang đồng cấp chưa bao giờ có bại trận. Thật giống là Phương sư huynh chiếm cứ thượng phong, không hổ là ta vũ hóa tiên môn thiên kiêu số 1. Hoa sư huynh thành danh nhiều năm, được xưng đệ tử chân truyền thứ nhất, càng là sớm ở 2 năm trước, đã đột phá trường sinh bí cảnh, lại không phải Phương sư huynh đối thủ. Trải qua trận chiến này, Phương sư huynh nhất định giành chấn thiên hạ, trở thành ta vũ hóa tiên môn danh xứng với thực thiên kiêu số 1. Ở dưới lôi đài quan chiến chúng đệ tử, đều là một mặt khó có thể tin, Hoa Thiên Đô thành danh nhiều năm, được xưng đệ tử chân truyền đệ nhất nhân. Phương Hàn tuy rằng mấy năm gần đây quật khởi, thành vũ hóa tiên môn bên trong nhân vật nổi tiếng, càng bị coi là vũ hóa tiên môn thiên kiêu số 1. Nhưng nguyên nhân chính là Phương Hàn quật khởi quá nhanh, sở dĩ rất nhiều người đều cảm thấy, Phương Hàn có lẽ ở thiên phú phương diện vượt qua Hoa Thiên Đô, nhưng hiện nay thực lực hẳn là không bằng Hoa Thiên Đô. Nào có biết chân chính động lên tay đến, Phương Hàn càng không kém chút nào Hoa Thiên Đô, chiến đến hiện tại càng là mơ hồ đem Hoa Thiên Đô áp chế. Cái này cũng là Phương Hàn chính danh cuộc chiến, trước đây tuy rằng rất nhiều người đều gọi hắn là vũ hóa tiên môn thiên kiêu số 1, nhưng cũng có thật nhiều người cảm thấy Phương Hàn đổ phụ hư danh. Cho rằng Phương Hàn cũng là tốc độ tu luyện nhanh một chút, không hẳn liền so với cái khác năm đại đệ tử chân truyền cường. Nhưng trải qua trận chiến này, Phương Hàn nhất định danh tiếng vang xa, danh vọng vượt trên cái khác năm đại đệ tử chân truyền, trở thành danh xứng với thực vũ hóa tiên môn thiên kiêu số 1. Hoa Thiên Đô, ngươi còn có cái gì di ngôn? Phía trên võ đài Hàn cùng Hoa Thiên Đô lần thứ 2 tách ra, trên người hai người đều mang có sự khác biệt trình độ thương thế. Bất quá so với mà nói, hiển nhiên Hoa Thiên Đô bị thương càng nặng, rốt cuộc vừa nãy ác chiến bên trong, là hắn rơi hạ phong. Nếu như tiếp tục chém giết tiếp, Phương Hàn nhiều nhất cũng là trọng thương, nhưng Hoa Thiên Đô lại chắc chắn phải chết. Khắc khắc, ta thừa nhận, ta coi thường ngươi rồi. Hoa Thiên Đô thừa nhận chính mình coi thường Phương Hàn, đồng thời cũng đang hối hận chính mình quá mức tự đại. Nếu là sớm biết có hôm nay, 5 năm trước coi như bước lên đắc tội thánh nữ nguy hiểm, hắn cũng đồng dạng sẽ giết Phương Hàn. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận, hắn như thế nào đi nữa hối hận, lúc này cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá ngươi nghĩ giết ta. Chỉ sợ sư môn các trưởng bối sẽ không đáp ứng. Kỳ thực Hoa Thiên Đô trong lòng rõ ràng, đừng xem hắn cùng Phương Hàn quyết đấu sinh tử, nhưng thật muốn đánh giết đối phương, vũ hóa tiên môn trưởng giáo cùng các trưởng lao chắc chắn sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc đều là vũ hóa tiên môn đệ tử thiên tài, không quản hắn cùng Phương Hàn ai chết rồi, đối vũ hóa tiên môn tới nói đều là tổn thất khổng lồ. Sở dĩ đừng xem Hoa Thiên Đô rơi hạ phong, nhưng cũng hắn một điểm đều không lo lắng, Phương Hàn thật muốn giết hắn thời điểm, trưởng giáo cùng các trưởng lao nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Ta nhất định phải giết ngươi đây. Trong mắt Phương Hàn sát ý đại thịnh, hắn nghĩ như vậy giết Hoa Thiên Đô, không chỉ có bởi vì hai người có ân oán, càng bởi vì thân phận của Hoa Thiên Đô. hắn là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, mà Hoa Thiên Đô nhưng là vĩnh sinh chi môn lũ ác tính chuyển thế, hai người nhất định chỉ có thể sống được một người, có một người muốn triệt để ngã xuống. Bất quá Phương Hàn cũng biết Hoa Thiên Đô không có nói sai, muốn ở chỗ này đánh giết Hoa Thiên Đô rất khó, sư môn các trưởng bối nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng lại như vậy thả qua Hoa Thiên Đô, Phương Hàn lại cực kỳ không cam lòng, rốt cuộc cơ hội như vậy khó được. Lần này nếu như giết không được Hoa Thiên Đô, lần sau lại nghĩ giết hắn liền khó khăn, Hoa Thiên Đô cũng sẽ không cho hắn cơ hội đó. Người cùng Hoa Thiên Đô ở giữa quyết đấu, Vũ Hóa Tiên Môn sẽ không nhúng tay. Ngay ở Phương Hàn trầm tư thời gian, hắn bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Thanh Dương. Thanh Dương đã thuyết phục Vũ Hóa Tiên Môn các vị cấp cao, Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô ở giữa quyết đấu bọn họ sẽ không nhúng tay. Cho tới ai sống ai chết, liền xem bọn họ thủ đoạn của chính mình rồi. Coi như Phương Hàn cuối cùng bại vong, Thanh Dương cũng sẽ không ra tay, liền một cái Hoa Thiên Đô đều không giải quyết được, cái gì đàm luận tương lai trở thành hắn trợ lực. Sư tôn xuất quan rồi. Đối với mình sư tôn âm thanh, Phương Hàn làm sao có khả năng chưa quen thuộc. Mặt khác Thanh Dương lời nói, cũng làm cho Phương Hàn hoàn toàn yên tâm, không có sư môn các trưởng bối can thiệp ngăn cản, lần này Hoa Thiên Đô hắn giết định rồi. Phương Hàn ôm tất sát chi tâm, lần thứ hai giết hướng Hoa Thiên Đô. Chỉ cần có thể giết Hoa Thiên Đô, dù cho liều mạng trọng thương, Phương Hàn cũng sẽ không tiếc. Vũ Hóa Tiên Môn đã từ bỏ ta sao? Hoa Thiên Đô đầu tiên là cười nhạt, nhưng theo thời gian chuyển rời, Vũ Hóa Tiên Môn các vị cấp cao, lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Mãi đến tận Phương Hàn giết tới phụ cận, Hoa Thiên Đô mới vững tin, hắn khả năng bị Vũ Hóa Tiên Môn cao tầng từ bỏ rồi. Chương 374, công khai thân phận. Ta lại bị từ bỏ rồi. Hoa Thiên Đô có chút khó có thể tin, rốt cuộc Vũ Hóa Tiên Môn vì bồi dưỡng hắn, hoặc là nói ở trên người hắn đầu tư nhiều như vậy, hiện tại lại trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này. Then chốt là như vậy chết, căn bản không có giá trị, không quản như thế nào Vũ Hóa Tiên Môn cao tầng, đều hẳn là hiện thân ngăn cản mới đúng. Nhưng sự thực liền xếp ở trước mắt, Vũ Hóa Tiên Môn cao tầng, căn bản không có đứng ra ngăn cản bọn họ chém giết ý tứ. Thời khắc này Hoa Thiên Đô cơ bản có thể vững tin, hắn thật bị Vũ Hóa Tiên Môn từ bỏ rồi. Nghĩ đến đây Hoa Thiên Đô không nhịn được tâm sinh oán hận, không chỉ có hận Phương Hàn hùng hổ doa người, càng hận Vũ Hóa Tiên Môn thấy chết mà không cứu. Năm đó ta phát lời thề, hôm nay tất sát ngươi. Phương Hàn thôi thúc giao phục Hoàng Tuyền Đồ, lần thứ hai hướng về Hoa Thiên Đô chấn áp tới. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ này, nguyên bản chỉ là phụ trợ loại hình pháp bảo. Nhưng trải qua Thanh Dương cường hóa, uy lực tăng lên vô số lần, cũng bù đắp thiếu hụt, có rồi đánh giết cùng phòng ngự công hiệu. Vậy thì cùng chết. Hoa Thiên Đô đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết, hai người lần thứ hai điên cuồng chém giết lên. Theo thời gian chuyển rời, hai người thương thế trên người càng ngày càng nặng, cuối cùng Phương Hàn lấy trọng thương làm giá lớn, đem Hoa Thiên Đô triệt để đánh giết. Ở đánh giết Hoa Thiên Đô một khắc đó, Phương Hàn trong cõi u minh cảm giác được chính mình thu được cái gì. Nhưng là ở đánh giết Hoa Thiên Đô sau, Hoa Thiên Đô khí vận bị Phương Hàn thôn phệ, để Phương Hàn khí vận tăng mạnh. Nếu như nói trước đây Phương Hàn khí vận chỉ là không kém gì Thanh Dương, như vậy hiện tại Phương Hàn khí vận đã vượt qua Thanh Dương gấp mấy lần. Phương sư huynh lại thật đem Hoa sư huynh giết. Võ đài bốn phía quan chiến chúng đệ tử, giờ khắc này hoàn toàn vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, Phương Hàn lại thật đem Hoa Thiên Đô giết. Tuy rằng lên võ đài sinh tử chớ luận, cho dù một phương bị giết chết, Vũ Hóa Tiên Môn cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhưng đó là chỉ đệ tử bình thường, giống Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn loại thiên tài này đệ tử, Vũ Hóa Tiên Môn là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tự giết lẫn nhau. Điểm này bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Rốt cuộc bồi dưỡng một thiên tài đệ tử không dễ dàng, vẫn là giống loại này không có chút ý nghĩa nào, không có một tia giá trị chết ở người mình trong tay. Nhưng mãi đến tận Phương Hàn giết Hoa Thiên Đô, Vũ Hóa Tiên Môn cao tầng đều không có hiện thân, điều này làm cho Vũ Hóa Tiên Môn các đệ tử cảm thấy khó có thể tin. Thật sâu dày khí vận. Trên người Phương Hàn biến hóa, những người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng cũng không bao gồm Thanh Dương. Phương Hàn đang giết chết Hoa Thiên Đô sau, tự thân khí vận có thể nói tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Phương Hàn hiện tại khí vận đã hoàn toàn vượt qua hắn. Có cái câu nói gọi vận may ngập trời, có lẽ nói tới chính là Phương Hàn loại người này. Lấy Phương Hàn hiện tại khí vận, coi như ra cửa nhặt cái tiên khí, Thanh Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có ngập trời khí vận người, chính là như thế không nói lý. Đến Vũ Hóa đại điện. Ở đánh giết Hoa Thiên Đô sau, Phương Hàn cảm giác trước nay chưa từng có đá xanh, liền phảng phất trong lòng lơ lửng đá rốt cục rơi xuống rồi. Đồng thời tạo hóa tiên kiếm, Phương Hàn cũng đoạt lại, hắn thực hiện lời hứa năm đó, tự mình đoạt lại tạo hóa tiên kiếm. Bất quá tạo hóa tiên kiếm bị Hoa Thiên Đô tế luyện 5 năm, Phương Hàn cần tốn thời gian lại tế luyện một phen. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thanh Dương lần thứ 2 truyền âm cho Phương Hàn đến Vũ Hóa đại điện, hắn sắp đi tới giới thượng giới, có một số việc vẫn là cần bàn giao một phen. Đệ tử bái kiến sư tôn, trưởng giáo, các vị trưởng lão. Phương Hàn đi tới Vũ Hóa đại điện, phát hiện Vũ Hóa tiên môn cao tầng hầu như tụ tập một đường. Sư tôn. Nghe được Phương Hàn xưng hô Thanh Dương vi sư tôn, Vũ Hóa tiên môn các vị cấp cao nhất thời cả kinh. Mọi người đầu tiên là nhìn nhau, sau đó dồn dập nhìn về phía Thanh Dương. Rốt cuộc coi như cho Phương Hàn gan to hơn nữa, cũng không dám lung tung nhận sư phụ. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, Thanh Dương ở bọn họ thời điểm không biết, hoặc là nói giấu bọn họ thu rồi Phương Hàn làm đồ đệ. Không sai, Phương Hàn sớm ở 5 năm trước, đã bái ta làm thầy. Bây giờ Phương Hàn đã đột phá trường sinh bí cảnh, đạt đến yêu cầu của Thanh Dương, cũng là thời điểm công khai thân phận của Phương Hàn rồi. Phương Hàn có tầng này thân phận, thêm vào thiên phú của hắn tư chất, tương lai trở thành Vũ Hóa tiên môn trưởng giáo, hầu như có thể nói là đinh sắt bản trên sự. Tiền đề là Phương Hàn chính mình không tìm đường chết, không thể phạm sai lầm lớn. Chẳng trách. Vũ Hóa tiên môn các vị cấp cao trong lòng thoải mái, chẳng trách nguyên bản bình thường không có gì lạ Phương Hàn, sẽ ở mấy năm gần đây dị quân quật khởi, danh tiếng hầu như che lại năm đại đệ tử chân truyền. Này có lẽ có Phương Hàn thiên phú xuất chúng, là tiên nhân chuyển thế nguyên nhân, nhưng tuyệt đối cũng có một phần Thanh Dương công lao. Nếu là không có Thanh Dương giáo dục, coi như Phương Hàn thiên phú cho dù tốt, cũng không thể ngăn ngắn thời gian 5 năm, liền đột phá trưởng sinh bí cảnh. Ngươi thương thế trên người rất nặng, an bảo sinh mệnh nguyên tuyển mau chóng chữa thương, đừng lưu lại cái gì mầm hoạn. Thanh Dương mở ra bên người tiểu thế giới, từ bên trong lấy ra một chút sinh mệnh nguyên tuyển. Tuy rằng bên người bên trong tiểu thế giới sinh mệnh nguyên tuyển đã không nhiều, nhưng Phương Hàn chữa thương cũng dùng không được bao nhiêu. Đa tạ sư tôn. Phương Hàn ăn vào một ít sinh mệnh nguyên tuyển, liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương. Làm sinh mệnh nguyên tuyển công hiệu phát huy sau, chỉ thấy trên người Phương Hàn thương thế, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, Phương Hàn thương thế liền triệt để trở nên vững chắc. Cùng Hoa Thiên Đô quyết một trận tử chiến, tuy rằng đánh giết Hoa Thiên Đô, nhưng Phương Hàn cũng chịu rất nặng thương. Nếu như không có sinh mệnh nguyên tuyển, chỉ dựa vào chính hắn chữa thương, không có cái thời gian mấy năm, căn bản không thể khôi phục. Tốt rồi rào hơi thở sự sống. Làm Thanh Dương lấy ra sinh mệnh nguyên tuyển một khắc đó, Vũ Hóa tiên môn các vị cấp cao nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là cái gì thần vật, lại tỏa ra như vậy rồi rào hơi thở sự sống. Cũng cho các ngươi một điểm đi. Gặp Vũ Hóa tiên môn các vị cấp cao, đều một mặt nóng bỏng mà nhìn mình, Thanh Dương không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, phân điểm sinh mệnh nguyên tuyển cho bọn họ. Sinh mệnh nguyên tuyển có thể nói chữa thương thần vật, là thế giới thần mộ đặc sản địa phương. Chính là thịnh cực mà suy, suy cực mà hưng, cực điểm của sự sống chính là chết, cực hạn của cái chết chính là sinh. Thế giới thần mộ chúng thần chết đi, vô tận thần ma thi hải ngưng tụ thành sinh mệnh nguyên tuyển, có ai biết được xương sinh mệnh bản nguyên nước suối, chính là thần ma thi hải trung lưu ra tinh hoa. Ở thế giới thần mộ cho dù hồn phi phách tán, nhưng chỉ cần một điểm linh thức bất diệt, liền có thể dựa vào sinh mệnh nguyên tuyển chậm rãi khôi phục. Bởi vậy thấy rõ, sinh mệnh nguyên tuyển công hiệu, quả thực có thể nói nghịch thiên. Ta dự định mấy ngày nữa đi tới tiên giới một chuyến. Này vừa đi Thanh Dương cũng không biết phải bao lâu, bàn giao một tiếng vẫn có cần phải. Lao tổ có thể đi tiên giới. Đi tiên giới nhưng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, từ khi thế giới thụ bị thần tộc chém đứt, muốn đi vào tiên giới liền trở nên cực kỳ khó khăn. Ta tự có biện pháp. Thanh Dương không có giải thích quá nhiều, đi tiên giới đối người khác mà nói, đúng là khó khăn tầng tầng. Thế nhưng đối Thanh Dương tới nói, không đáng kể chút nào. Bất quá Thanh Dương chỉ là đi ngang qua tiên giới, hắn thật đang muốn đi địa phương, là trong truyền thuyết thần bí giới thượng giới. Chương 375, Tam thập tam thiên chí bảo. Tiên giới chí cao vô thượng, ở vào 3000 giới đỉnh. Chính là vũ trụ chi nguyên điểm, rộng lớn mênh mông vô hạn, được sừng trên trời chi trời. Ở xa xôi quá khứ 5 tháng, tiên giới từng bị 3 vị tiên vương thống trị. 3 vị tiên vương vì tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương cùng chân lý tiên vương. Ba vị tiên vương phân biệt khai sáng thuộc với thế lực của chính mình. Tạo hóa tiên vương khai sáng chính là thiên đình, chân lý tiên vương khai sáng chính là chân lý thánh địa, khởi nguyên tiên vương khai sáng chính là khởi nguyên vương triều. Tiên giới 10 vạn đại châu, chính là thiên đình quản hạt địa vực. Bất quá từ khi tạo hóa tiên vương tiến vào vĩnh sinh chi môn sau, thiên đình liền do nó dưới trướng rất nhiều thiên quân chấp trưởng. Tỷ như vĩnh hằng thiên quân, hỗn độn thiên quân, hai nạn thiên quân, sát lục thiên quân, lôi đế thiên quân vân vân. Bất quá ở lúc này, mấy đại thiên quân cũng không có tọa trấn thiên đình, mà là ở thâm nguyên chi địa, bế quan cô động tam thập tam thiên chí bảo. Tam thập tam thiên chí bảo huy năng vô hạn, chính là tạo hóa tiên vương dùng suốt đời tinh lực, tìm hiểu vĩnh sinh chi môn mà sáng lập ra mạnh nhất thần khí. Nay chí bảo chí cao vô thượng, có thể vặn vẹo tạo hóa, nắm chặt đại đạo tồn tại. Tam thập tam thiên chí bảo, cộng do 33 kiện tạo hóa thần khí tạo thành, phân biệt là Chí Thiên Môn, Chấn Thiên Hoàn, Cái Thiên Luân, Diệt Thiên Kiếm, Bá Thiên Đao, Thông Thiên Kiểu, Vinh Thiên Trạc, vân vân. 33 kiện tạo hóa thần khí, lấy Chí Thiên Môn dẫn đầu, bảo quang hóa thành 33 trọng động thiên, tầng tầng lớp lớp, một tầng so với một tầng chặt chẽ. Tam thập tam thiên chí bảo tổ hợp lại với nhau, thôi thúc bên dưới có thể tăng cường trăm lần, ngàn lần sức mạnh. Chưa thành vương phẩm tiên khí trước, có thể tăng cường 33 lần chiến lực, mà đạt đến vương phẩm tiên khí sau, có thể tăng cường 300 lần chiến lực. Bất quá tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên chí bảo, sớm ở năm đó cùng Điện Mẫu Thiên Quân trong đại chiến, bị Điện Mẫu Thiên Quân gọi ra Vĩnh Sinh Chi Môn chấn áp nát tan. Hiện ở thiên đình mấy đại thiên quân hợp lực ngưng luyện, chỉ có điều là một cái hàng nhái mà thôi. Bất quá cho dù chỉ là hàng nhái, uy lực cũng vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, khoảng chừng tương đương với cùng thiên quân cùng một cấp bậc thánh phẩm tiên khí. Này hàng nhái một khi tế luyện hoàn thành, có thể tăng cường 30 lần chiến lực, có thể quét ngang tiên vương trở xuống bất luận nhân vật nào. Thiên đình mấy đại thiên quân, chính là muốn đem món chí bảo vô thượng kia ngưng luyện ra, lực áp khởi nguyên thần triều cùng chân lý thánh địa, để thiên đình xưng tôn tiên giới. Mà ở mấy đại thiên quân bế quan khoảng thời gian này, thiên đình rất nhiều sự vụ, tắc do 3 vị thiên địa đồng thọ cấp độ hoàng cấp cao thủ phụ trách. 3 vị hoàng cấp cao thủ, phân biệt là Hy Hoàng, Thẩm Phán Chi Thương, Phục Cửu Chi Mâu. Hy Hoàng chính là nhân loại tu sĩ thành đạo, mà Thẩm Phán Chi Thương cùng Phục Cửu Chi Mâu, lại là chỉ đứng sau thánh phẩm tiên khí đỉnh tiêm vương phẩm tiên khí hóa hình. Ở mấy đại thiên quân bế quan trong lúc, chính là này tam đại hoàng cấp cao thủ, cộng đồng giữ gìn thiên đình trật tự cùng uy nghiêm. 10 vạn đại châu trên vòng trời, nhiều vô số kể cung điện quần, trôi nổi ở mây tía bên trên. Cung điện hùng vĩ trắng lệ, trôi nổi ở trong hư không, kéo dài ngàn tỷ bên trong, mênh mông không thể tính toán, rất rất nhiều cung điện, đều tự thành một phương động thiên thế giới. Ở thiên đình phía tây, từng tòa quân doanh, liên miên vô tận, cùng ngàn tỷ thời không liên tiếp. Ở quân doanh nơi sâu xa nhất, có một tòa thật to chiến tranh pháo đài cổ nơi sâu xa trên vương tọa, ngồi thẳng một cái sắc bén ác liệt nam tử. Này nam tử chính là Phục Cửu Chi Mâu, bây giờ thiên đình tam đại người chấp trưởng một trong. Phục Cửu Chi Mâu ngồi ở trên vương tọa, tay nâng một quyển tu hành bản chép tay, tinh tế phẩm đọc, nhưng mà đúng vào lúc này, ở phía trước hắn cách đó không xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào thiên đình? Phục Cửu Chi Mâu hơi nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía đến người nổi giận nói. Ngươi chính là Phục Cửu Chi Mâu. Thanh Dương đánh giá Phục Cửu Chi Mâu. Phục Cửu Chi Mâu cùng Thẩm Phán Chi Thương đều là đỉnh tiêm vương phẩm tiên khí, thực lực có thể nói thiên quân bên dưới vô địch. Thậm chí dựa dẫm bản thể mạnh mẽ, có thể rất cứng tiếp thiên quân một đòn mà bất tử. Bất quá đối Thanh Dương tới nói, Phục Cửu Chi Mâu mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là run rế mà thôi, một ngón tay liền có thể đẻ chết. Tự tiện xông vào thiên đình giả, chết. Phục Cửu Chi Mâu một mặt tâm hàn, sát cơ tất lộ. Chấn. Thanh Dương thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Phục Cửu Chi Mâu. Vẹn vẹn chỉ giơ lên một bàn tay, không mang theo một tia mùi khói lửa, vỗ vào Phục Cửu Chi Mâu trên người. Chỉ nghe chạm một tiếng vang thật lớn, Phục Cửu Chi Mâu bay ngược ra ngoài, thân thể lập tức tan vỡ, hóa thành một nhánh dài mấy trăm trượng sắc bén trường mâu, chính là Phục Cửu Chi Mâu bản thể. Thanh Dương giơ tay đánh ra một đạo hỗn độn quang, đem Phục Cửu Chi Mâu bao phủ ở bên trong, tiếp theo Phục Cửu Chi Mâu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, hóa thành dài khoảng một trượng ngắn bị Thanh Dương nắm lấy ở trong tay. Phục Cửu Chi Mâu ý chí bị cầm cố, khó có thể phản kháng mảy may. Tuy rằng Phục Cửu Chi Mâu vì đỉnh tiêm vương phẩm tiên khí, chiến lược sánh ngang nửa bước thiên quân, nhưng ở trước mặt Thanh Dương lại giống như run rế. Thần phục với ta, hoặc là chết. Thanh Dương cầm lấy Phục Cửu Chi Mâu, thần sắc hờ hững không gì sánh được, ngựa khí lại mang đầy sát ý. Các hạ là vị nào tiên vương? Âm thanh của Phục Cửu Chi Mâu từ trường mâu bên trong truyền tới, Phục Cửu Chi Mâu hoài nghi, Thanh Dương khả năng là một vị tiên vương. Dù sao lấy hắn nửa bước thực lực của thiên quân tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đem hắn chấn áp. Có thể dễ dàng như thế đem hắn chấn áp, đối phương tuyệt đối là một vị tiên vương, hơn nữa còn không phải phổ thông tiên vương. Tiên vương, cho ta sách giày cũng không xứng. Thanh Dương tốt xấu là vô thượng đạo cảnh, có thể so với vĩnh sinh thế giới vĩnh sinh chi cảnh, chỉ là tiên vương bất quá có thể so với hôn nguyên, lại nào có tư cách theo hắn đánh đồng với nhau. Đừng nói là chỉ là tiên vương, coi như là vô thượng phá toái. Ở trước mặt Thanh Dương cũng như run rế. Khí. Phục Cửu Chi Mâu hít vào một ngụm khí lạnh, đến nhân khẩu khí cũng thật là lớn đến không biên giới, tiên vương cũng không xứng cho hắn sách giải. Lẽ nào là một vị vô thượng phá toái cường giả? Cho tới trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn, Phục Cửu Chi Mâu nghĩ đều không dám nghĩ tới. Hơn nữa Vĩnh Sinh Chi cảnh chỉ là truyền thuyết, hàng cổ tới nay liền chưa bao giờ có người đột phá quá, Phục Cựu Chi Mâu thậm chí hoài nghi vĩnh sinh chi cảnh, có lẽ căn bản là không tồn tại. Làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. Gặp trên người Thanh Dương sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, Phục Cựu Chi Mâu cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục. Phục Cựu Chi Mâu không muốn chết, then chốt là thần phục một vị hư hư thực thực vô thượng phá toái cường giả, cũng không phải như vậy mất mặt. Nghĩ biện pháp đem Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương dẫn lại đây. Thanh Dương lạnh nhạt nói. Phải. Phục Cựu Chi Mâu không dám chống đối mệnh lệnh, lúc này đưa tin Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương. Bây giờ Thiên Đình mấy vị thiên quân đều đang bế quan luyện chế Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, Thiên Đình chính là do Phục Cựu Chi Mâu, Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương khống chế. Chỉ cần lại đem Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương trấn áp, Thanh Dương liền có thể triệt để khống chế Thiên Đình. Thiên Đình làm tiên giới ba thế lực lớn một trong, thế lực trải rộng 3000 giới, lẽ ra có thể đủ giúp hắn cướp đoạt không ít tài nguyên. Kỳ thực không chỉ có là Thiên Đình, Chân Lý Thánh Địa cùng Khởi Nguyên Vương Triều Thanh Dương cũng không có ý định thả qua. Hãy cùng ở tinh thần biến thế giới đồng dạng, Thanh Dương dự định khống chế toàn bộ tiên giới, sau đó phát động tiên giới ba thế lực lớn, để bọn họ hỗ trợ cướp đoạt 3000 giới tài nguyên. Chương 376: Khống chế tiên giới. Đại khái thời gian một chén trà, Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương đến. Hai người vừa đi vào chiến tranh pháo đài cổ, nhất thời sắc mặt vì đó biến đổi, nhưng là nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa Thanh Dương. Chỉ thấy Phục Cựu Chi Mâu không đúng, chính cung cung kính kính đứng ở một bên. Phục Cựu Chi Mâu, người này là ai? Tuyên án Chi Thương một mặt cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị, cho tới Hy Hoàng đồng dạng là như vậy. Bất quá Phục Cựu Chi Mâu không có đáp lại hắn, ngược lại là Thanh Dương chậm rãi đứng dậy, cũng trực tiếp hướng hai người bọn họ ra tay. Chỉ thấy Thanh Dương giơ tay một đòn, với hơi hợt ở giữa, một mực rồi lại mang theo một luồng không thể kháng cự đáng sợ uy thế. Phục Cựu Chi Mâu, ngươi thật là to gan, dám liên hợp người ngoài làm loạn. Thẩm Phán Chi Thương cùng Hy Hoàng vừa giận vừa sợ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Phục Cựu Chi Mâu dĩ nhiên sẽ làm phản, cũng cấu kết người ngoài đối phó bọn họ. Nếu như sớm biết như vậy, bọn họ cũng sẽ không hề phòng bị, liền độc thân đi tới chiến tranh pháo đài cổ. Cuối cùng Thẩm Phán, tận thế giáng lâm. Thẩm Phán Chi Thương ngửa đầu điên cuồng hét lên, hiện ra chính mình bản thể, đánh ra chính mình công kích mạnh nhất. Chỉ thấy khí thế của hắn tăng vọt, đảo mắt đạt đến mức cực hạn. Hóa thành một cây dài mấy trăm trượng, toàn thân trường thương màu vàng óng, mang theo ác liệt đáng sợ uy thế, hướng về Thanh Dương đâm thẳng tới. Thân hóa liệt nhật, đốt thiên diệt địa. Hy Hoàng triển khai vô thượng thần thông, lấy thân hóa thành một vòng đại nhật, mơ hồ cùng thiên giới liệt nhật hợp nhất, bùng nổ ra uy lực cực kỳ khủng bố. Nói riêng về khí thế mà nói, đã không kém gì phổ thông thiên quân, thậm chí còn vượt qua. Ở như vậy bước ngoặt sinh tử, hai đại nửa bước thiên quân cấp cường giả, không còn bất luận cái gì ẩn giấu, dồn dập triển khai thủ đoạn mạnh nhất. Bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Thanh Dương khe khẽ lắc đầu, hai cái nửa bước thiên quân liều mạng, bùng nổ ra có thể so với thiên quân một đòn. Có thể vẹn vẹn là như vậy, lại còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy Thanh Dương giơ tay ép một chút, trong lòng bàn tay bùng nổ ra hóng ánh thần quang, giống như muốn chấn tận thế gian tất cả. Thẩm Phán Chi Thương cùng thân thể của Hy Hoàng đột nhiên ngưng trệ ở giữa không trung, nhưng là bị hỗn độn thần quang cầm cố, hai người cật lực bạo phát thần thông, cũng ở hỗn độn thần quang rội rửa dưới đánh gãy. Tiếp Thanh Dương xem mèo vẽ hổ, đem Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương nô dịch, do đó triệt để khống chế Thiên Đình. Chủ nhân, Thiên Đình tam đại hoàng cấp cao thủ, thần sắc cung kính đứng ở trước người Thanh Dương. Nghe nói các ngươi Thiên Đình có một loại thiên mạch nguyên khí. Cái gọi là thiên mạch nguyên khí là vĩnh sinh thế giới một loại quý giá không gì sánh được tu hành tài nguyên, giá trị tương đương với giả thiên thế giới thần nguyên. Loại này nguyên khí nếu như đầy đủ lời nói, hoàn toàn có thể khiến người một bước lên trời. Mà trong Thiên Đình thiên mạch nguyên khí, tích lũy vô số năm tháng, khẳng định là đầy đủ không gì sánh được, lẽ ra có thể đủ để hắn chuyển hóa không ít e ít cờ. Đúng, chủ nhân muốn thiên mạch nguyên khí. Phục Cựu Chi Mâu hỏi. Không sai. Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Mở. Chỉ thấy tam đại hoàng cấp cao thủ hợp lực bên dưới, mở ra một đạo đủ có ngàn trượng cao vết nước không gian, bên trong liên thông một cái nào đó thần bí không gian. Ở đó phương không gian mở ra trước mắt, nồng nặc hầu như hóa không mở thiên mạch nguyên khí, mãnh liệt từ bên trong chút xuống, trong khoảnh khắc nhét đầy toàn bộ chiến tranh pháo đài cổ. Thanh Dương lúc này đưa tay trộn một cái, giống như cá voi hút nước rút lấy thiên mạch nguyên khí, sau đó trực tiếp chuyển hóa thành Eiter. 16,000 tỷ Eiter. Làm Thanh Dương đem hết thể thiên mạch nguyên khí chuyển hóa thành Eiter sau, tổng cộng thu được 16,000 tỷ Eiter. Ngoài ra, vẫn là Thiên Đình kho báu cũng bị Thanh Dương cướp đoạt hết sạch. Làm Thanh Dương đem hết thể thu hoạch toàn bộ chuyển hóa thành Eiter sau, hắn hệ thống trên giao diện tính gộp Eiter đã đem gần 270 ngàn tỷ. kỳ thực thôn thiên phệ địa bí pháp, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật cường hóa bản thân, trong đó tự nhiên bao quát thiên mạch nguyên khí, nhưng Thanh Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn toàn bộ chuyển hóa thành Aether. Kế tiếp chính là chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều. Bây giờ thiên đình đã bị hắn trường khống, kế tiếp chính là chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều. Liên quan với chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều tất cả, đem bọn ngươi biết đến đều nói cho ta. Ở hỏi một ít hai thế lực lớn tình huống sau, Thanh Dương liền độc thân rời đi thiên đình, lẻn vào chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều. Cuối cùng xem mèo vẽ hổ, đem hai thế lực lớn cao tầng hết mức nô dịch. Từ khi tiên giới ba thế lực lớn, toàn bộ bị Thanh Dương trong bóng tối khống chế, tương đương với Thanh Dương khống chế toàn bộ tiên giới. Mà ở chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều, Thanh Dương cũng thu hoạch rất nhiều, hai thế lực lớn vô số năm qua, tính gộp vô số tài nguyên. Trải qua hệ thống chuyển hóa sau, tổng cộng để Thanh Dương thu hoạch 42 ức EXR. Cũng làm cho Thanh Dương tính gộp EXR, chính thức đột phá 3 triệu ức, đạt đến 311 ngàn tỷ. Kinh nghiệm, 3119475. 2.7 tỷ. Chữa trị, 37. 85. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1063 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang, đại mệnh vận thuật. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp, đoạt mệnh thiết vận bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hạ phẩm chư thiên linh bảo. Ở thu phục hai thế lực lớn cao tầng sau, Thanh Dương lần thứ hai trở về thiên đỉnh, cũng từ thẩm phán chi thương đám người nơi đó, hỏi ra vô để thâm nguyên vị trí. Bởi vì thiên đình mấy đại thiên quân, ngay ở không đáy trong thần nguyên bế quan cô động tam thập tam thiên chí bảo. Thanh Dương chuẩn bị đi tới giới thượng giới trước tiên giải quyết mấy cái kia thiên quân, miễn cho bọn họ trở về thiên đình hỏng rồi chuyện của hắn. Cho tới cái gọi là vô để thâm nguyên, lại là được xưng thiên giới hung hiểm nhất địa phương. Truyền thuyết nơi đây vô cùng vô tận, vĩnh viễn không hề có đáy, mỗi một tầng vực sâu đều là một thế giới, tụ tập chư thiên tà ma, khủng bố vạn phần. Cho dù là thiên quân tiến vào bên trong, cũng có nguy hiểm có thể chết đi, chính là 3000 giới hung danh hiển hách hiểm địa. Bất quá cùng lúc đó, vô để thâm nguyên bên trong cũng thật nhiều chí bảo, thậm chí là vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật rơi vào trong đó. Chính vì như thế, hàng năm đều có vô số cường giả đi tới vô để thâm nguyên thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên của mình. Có thể thu được cơ duyên rất ít người, mà chết ở vô để thâm nguyên dưới người lại nhiều vô số kể. Đây chính là vô để thâm nguyên. Làm Thanh Dương đi tới vô để thâm nguyên, tự lối vào hướng phía dưới tầng tầng thâm nhập. Nơi đây thời không điên đảo mê loạn, chỉ sợ liền ngay cả thiên quân cấp cường giả, ở đây nếu như không có chỉ dẫn, cũng sẽ triệt để lạc lối phương hướng. Mặt khác vô để thâm nguyên còn có thật nhiều nguy hiểm, Thanh Dương tiến vào vô để thâm nguyên sau, liền gặp phải không ít chư thiên ma vật, ô uế tà sát vân vân. Bởi vì biết thiên đình mấy đại thiên quân, ngay ở vô để thâm nguyên nơi sâu xa nhất tuyệt vọng bình nguyên tế luyện tam thập tam thiên chí bảo. Sở dĩ Thanh Dương cũng không có lung tung không có mục đích tìm lung tung, mà là một đường hướng phía dưới mà đi. Ở dọc theo con đường này, Thanh Dương cũng phát hiện không ít bảo vật, cũng đều bị hắn thuận tay cất đi. Chương 377, Nam Đại Thiên Quân. Nơi này chính là tuyệt vọng bình nguyên. Cái gọi là tuyệt vọng bình nguyên, đại địa một mảnh khô vàng, không có nửa điểm sinh cơ, cũng không có bất luận cái gì động thực vật. Toàn bộ bình nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, có chỉ là đất vàng cùng núi hoang. Thanh Dương chắp tay đứng ở hư không, ngẩng đầu nhìn quanh tứ phương, đánh giá quan sát trước vùng bình nguyên này. Tuyệt vọng bình nguyên này không phải bình thường, thổ nhưỡng là một loại tên là hoàng vũ chi thổ chư thiên thần vật, ở vĩnh sinh thế giới cực kỳ quý giá. Đồng thời toàn bộ tuyệt vọng bình nguyên, hoặc là nói cả vùng không gian, đều tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Tìm tới rồi. Thanh Dương rất nhanh sẽ nhận ra được, một luồng kinh thiên động địa khí thế gợn sóng, từ tuyệt vọng bình nguyên nơi sâu xa tản mát ra. Thanh Dương thân hình loáng một cái, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời gian, đã đi tới tuyệt vọng bình nguyên nơi sâu xa nhất. Chỉ thấy tuyệt vọng bình nguyên bầu trời, sừng sững một tòa lầu quỳnh điện ngọc, như trên trời cung điện trôi nổi ở trên hư không. Toàn bộ cung điện khổng lồ vô biên, do 33 tôn mạnh mẽ vô cùng bóng mờ liên tiếp mà thành, mỗi một vị bóng mờ đều tỏa ra hào quang óng ánh. Kia cái gọi là trên trời cung điện, chính là thiên đình năm đại thiên quân tế luyện tam thập tam thiên chí bảo hàng ái. Tuy rằng chỉ là một bộ hàng ái, nhưng vẫn uy lực hùng vĩ. Lẫn nhau liên hợp uy lực có thể quét ngang tiên vương bên dưới bất luận nhân vật nào. Bất quá hiện tại này bộ hàng ái, hẳn là vẫn không có tế luyện hoàn thành, 33 kiện trí bảo bên trong, có vài món vẫn còn vương phẩm tiên khí cấp độ. Người tới người phương nào? Ở Thanh Dương tới gần cung điện thời gian, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tự trên trời trong cung điện đi ra. Chỉ thấy người tới vóc người khôi ngô, chỗ mi tâm có một tia chớp hình dạng dấu ấn. Trong lúc phất tay, một cách tự nhiên toát ra, một luồng lệnh thiên địa vì đó run rẩy khí thế. Người này chính là Lôi Đế Thiên Quân, Thiên Đình năm đại thiên quân một trong, nó tu vi cao thâm khó dò, ở năm đại thiên quân trung vị cư ba vị trí đầu. Lôi Đế Thiên Quân. Thanh Dương chắp tay đứng ở hư không, tầm mắt rơi vào Lôi Đế Thiên Quân trên người. Nhìn thấy Lôi Đế Thiên Quân chỗ mi tâm, kia rất có nhận ra tính Lôi Đình dấu ấn, nhất thời đoán được thân phận của đối phương. Thiên Đình có năm đại thiên quân, trừ bỏ Lôi Đế Thiên Quân ở ngoài, còn có Hỗn Độn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hai Nạn Thiên Quân cùng Sát Lục Thiên Quân. Năm đại thiên quân mỗi người đều là thiên quân bên trong cường giả, danh chấn 3000 giới tồn tại. Đáng tiếc Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, các ngươi vẫn không có tế luyện thành công. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn hướng trên hư không, kia trôi nổi ở cung điện trên bầu trời, trong đó có vài món chí bảo chưa tế luyện viên mãn. Lôi Đế Thiên Quân nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, chớp mắt trở nên âm trầm. Bọn họ năm đại thiên quân ẩn thân tuyệt vọng bình nguyên, tế luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, cho dù ở thiên đình người biết cũng đã ít lại càng ít. Xem người này dáng dấp, như là chuyên đến tìm bọn họ, đến cùng là ai tiết lộ bí mật. Nhưng hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, người này nếu biết được bí mật, vậy khẳng định không lưu lại được. Ầm ầm. Chỉ thấy Lôi Đế Thiên Quân chỗ mi tâm, chớp giật dấu ấn tỏa ra tiên quang, đáng sợ sức mạnh sấm sét lóe ra. Vô tận sức mạnh sấm sét hội tụ, ngưng kết thành một cái bàn tay khổng lồ, mang theo một luồng khủng bố không gì sánh được gợn sóng, hướng về Thanh Dương tông tới. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Thanh Dương không né tránh, tùy ý Lôi Đỉnh bàn tay khổng lồ vồ xuống, cả người tỏa ra hỗn độn thần quang, chớp mắt đem Lôi Đỉnh bàn tay khổng lồ đánh tan. Lôi Đế Thiên Quân sắc mặt thuần biến, thân thể hóa thành như hàng hà sa số Lôi Đỉnh phù văn. Kia từng viên Lôi Đỉnh phù văn ở trong hư không hội tụ, hóa thành một đạo to lớn Lôi Đỉnh. Không biết sống chết. Thanh Dương giơ tay đánh ra một đòn, một tiếng hét thảm qua đi, khí tức của Lôi Đế Thiên Quân chớp mắt biến mất sạch bóng. Lôi Đế Thiên Quân chết rồi. Cái khác tứ đại thiên quân hoàn toàn biến sắc. Phát hiện cũng lại không cảm ứng được, Lôi Đế Thiên Quân một tí khí tức. Không nghi ngờ chút nào Lôi Đế Thiên Quân chết rồi, hơn nữa là triệt triệt để hồn phi phách tán. Bọn họ tuy rằng không nhận thức Thanh Dương, nhưng có một chút bọn họ có thể khẳng định, Thanh Dương tuyệt đối là một tôn tiên vương, thậm chí là vô thượng phá toái. Không phải vậy lấy thực lực của Lôi Đế Thiên Quân, phổ thông tiên vương căn bản không thể một đòn đánh giết. Nghĩ đến đối phương chí ít là một vị đỉnh tiêm tiên vương, có thể so với tạo hóa tiên vương tồn tại. Tứ đại thiên quân nhất thời tâm sinh ý lui. Bọn họ từng theo hầu tạo hóa tiên vương, so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, đỉnh tiêm tiên vương là đáng sợ như vậy. Đi. Tứ đại thiên quân không chần chờ chút nào, cũng không hề do dự chút nào, hầu như không hẹn mà gặp bạo phát, thân hình cấp tốc rút lui. Thanh Dương một đòn giết chết Lôi Đế Thiên Quân, thực lực đáng sợ triệt để đem bọn họ sợ vỡ mật. Bất quá ngay lúc này, Thanh Dương đột nhiên ra tay, lấy vô thượng pháp lực cầm cố thời không, chớp mắt đem tứ đại thiên quân định trên không trung. Thôi thúc Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, đánh vỡ thời không cầm cố, bằng không chúng ta đều phải chết. Tứ đại trong mắt thiên quân toát ra vẻ hoảng sợ, sau đó hợp lực thôi thúc Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, muốn đánh vỡ Thanh Dương phong tỏa thời không. Chỉ thấy 33 tôn mạnh mẽ vô cùng bóng mờ hiện lên, mỗi một vị bóng mờ đều có thể so với một tôn cực kỳ mạnh mẽ thiên quân. 33 tôn bóng mờ tổ hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một mảnh lầu quỳnh điện ngọc, cũng hướng về Thanh Dương chấn áp tới. Uy lực không sai, đáng tiếc không đủ. Thanh Dương nhìn về phía 33 tôn bóng mờ, trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, là một tòa đáng sợ môn hộ. Chính là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo bên trong, được xưng thần bí nhất, cường đại nhất Chí Thiên Môn. Chí Thiên Môn, chí cao vô thượng, thống ngự chư thiên, vạn vẹo tạo hóa. Vẹn vẹn là một tòa này Chí Thiên Môn, hầu như thì tương đương với một tôn thiên quân đỉnh phong cường giả. Bất quá Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, mạnh mẽ xác thực mạnh mẽ, có thể so với Tiên Thiên Chí Bảo, luận uy lực thậm chí còn vượt qua. Nhưng muốn dùng cái này đối kháng Thanh Dương, nhưng là căn bản không thể. Đừng nói là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo hàng ái, coi như là nguyên bản Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đều không thể. Nguyên bản Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, được xưng có thể tăng cường 300 lần chiến lực. Nhưng Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cũng có cực hạn, nhiều nhất cũng là tăng cường tiên vương cấp bậc, đối nửa bước đạo cảnh cùng vô thượng đạo cảnh vô hiệu. Nói cách khác Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, nhiều nhất chỉ có thể tăng cường tiên vương 300 lần chiến lực. Không thể tăng cường nửa bước đạo cảnh cùng vô thượng đạo cảnh cấp bậc cường giả chiến lực. Rốt cuộc nếu như ngay cả vô thượng đạo cảnh cũng có thể tăng cường 300 lần chiến lực, Tam Thập Tam Thiên kia chí bảo liền quá mức nghịch thiên rồi, tạo hóa tiên vương phỏng trừng cũng đã sớm vô địch vĩnh sinh thế giới. Chấn. Nhìn kia mênh mông cuồn cuộn, chấn áp mà dưới lầu quỳnh điện ngọc, Thanh Dương đấm ra một quyền, đem lầu quỳnh điện ngọc đánh tan. không chờ Tứ Đại Thiên Quân phản ứng lại, chớp mắt đem Tứ Đại Thiên Quân hết mức trấn áp. Hệ thống, ngưng tụ nô ấn hạt giống. Thanh Dương mở ra hệ thống giao diện, cũng tiêu hao EXP, ngưng tụ 4 viên nô ấn hạt giống. Tứ Đại Thiên Quân thực lực không yếu, cùng với giết không bằng nô dịch, để bọn họ giúp mình cướp đoạt tài nguyên. Cho tới Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, bị Thanh Dương tiện tay lấy đi rồi. Tam Thập Tam Thiên này chí bảo uy lực không yếu, toàn bộ thăng cấp tiên vương khí, cũng chính là có thể so với tiên thiên chí bảo cấp bậc. 33 kiện tiên vương khí tổ hợp, uy lực nên không kém gì tầm thường hỗn độn linh bảo. Chương 378, đệ nhất chư thiên thần vật. Ầm ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không đống nhiên chấn động, nứt ra một cái vết nứt không gian. Một viên to lớn kỳ thạch, mang theo không gì sánh được khủng bố uy thế, như sao băng rơi rụng, hướng về Thanh Dương vị trí chỗ ở nện xuống. Đá tảng thổ lộ khủng bố thần lực, tuyệt vọng bình nguyên đang rung động, cả vùng không gian đều đang tan vỡ. Đệ nhất chư thiên thần vật, Tam Sinh Thạch. Kia đột nhiên xuất hiện đá tảng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch hình dạng như núi, phía trên quái thạch đá lởm chởm, trên đó có ba loại nhan sắc sáng tối giao tạp. Mỗi một cái nhìn thấy người của Tam Sinh Thạch, đều có thể nhìn thấy chính mình kiếp trước kiếp này tương lai. Tam Sinh Thạch được xưng chư thiên đệ nhất thần vật, chính là trong vĩnh sinh chi môn phun ra mạnh nhất thần vật, phía trên ẩn chứa kiếp trước kiếp này kiếp sau sức mạnh. Tục truyền được Tam Sinh Thạch, liền có thể phân tích vận mệnh, nắm giữ quá khứ hiện tại tương lai. Tam Sinh Thạch từng bị Nguyên Thủy Ma chủ đoạt được, cũng bị luyện chế thành tạo hóa thần khí, luận uy lực tuyệt đối vượt qua Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Nếu như nói Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo là 33 kiện chí bảo tổ hợp lại với nhau, uy năng có thể so với Hỗn Độn Linh Bảo. Như vậy Tam Sinh Thạch bản thân liền là Hỗn Độn Linh Bảo, hơn nữa còn là đứng đầu nhất Hỗn Độn Linh Bảo. Nghe đồn chỉ cần đem người tên khắc vào phía trên Tam Sinh Thạch, là có thể hoàn toàn nắm chắc bất cứ người nào kiếp trước kiếp này kiếp sau. Coi như là Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Tiên Vương cũng muốn chịu ảnh hưởng, bởi vậy thấy rõ Tam Sinh Thạch khủng bố bao nhiêu. Tam Sinh Thạch không chỉ có ảo diệu vô song, trên đó dấu vết các loại huyền bí, càng nắm giữ khó mà tin nổi uy năng, dùng để chiến đấu cũng là không ai địch nổi. Tam Sinh Thạch còn có thể phụ trợ tu hành, trợ giúp người tu hành siêu thoát vô tận nhân quả, chém ra kiếp trước kiếp này tương lai. Giờ phút này khối chư thiên đệ nhất thần vật, rát đủ để đổ nát chư thiên vô cùng uy năng, như một viên sao chổi xẹt qua hư không hướng về Thanh Dương nện xuống. Ầm ầm. Thanh Dương thần sắc một chút bất biến, chậm rãi giơ tay đấm ra một quyền, một luồng cường đại đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh phóng lên trời. Nương theo một tiếng rung trời nổ vang, Tam Sinh Thạch bay ngược ra ngoài. Thanh Dương dưới một đòn, quả nhiên là kinh động thiên hạ, tia sáng lưu động ở giữa, thời không sinh sinh diệt diệt. Chủ nhân dĩ nhiên cường đại như thế. Tứ Đại Thiên Quân trợn mắt ngoác mồm, vậy cũng là chư thiên đệ nhất thần vật Tam Sinh Thạch a. Thanh Dương bày ra thực lực, thực sự là quá mạnh mẽ. Lại có thể một đòn đánh đuổi được xưng chư thiên đệ nhất thần vật Tam Sinh Thạch. Cũng khó trách Tứ Đại Thiên Quân, trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Thậm chí thôi thúc Tam Sinh Thạch, tránh núp trong bóng tối người, cũng ở Thanh Dương một quyền bên dưới, bị miễn cưỡng chấn động đi ra. Hóa ra là các ngươi, kém chút đem các ngươi quên đi rồi. Chỉ thấy ba bóng người, từ chỗ tối bị chấn động đi ra, phân biệt là hai nam một nữ. Hai vị kia nam tử thân hình khô gầy, cả người quấn quanh hắc bạch nhị khí, hai người khí tức mơ hồ liên kết. Một thân tu vi cao thâm khó dò. Cho tới vị nữ tử kia, một bộ lụa mỏng, bạch y che thân, thân hình thức tha, mùi thơm từ từ, trên mặt mang theo lụa mỏng, dung mạo mơ hồ, bất quá chỉ là xem khí chất đó, liền biết là một vị tuyệt đại giai nhân. Này hai nam một nữ, chính là tạo hóa tiên vương dưới trướng hắc bạch sứ giả cùng cựu thiên huyền nữ, cũng chính là tạo hóa tiên vương phi tử. Bất quá để Thanh Dương hiếu kỳ chính là, Tam Sinh Thạch làm sao sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Chủ nhân, bọn họ là hắc bạch sứ giả cùng cựu thiên huyền nữ. Vĩnh Hằng Thiên Quân nhắc nhở. Vĩnh Hằng, ngươi dám phản bội thiên đình. Hắc bạch sứ giả bên trong áo đen sứ giả mặt mũi lanh khốc, sát khí uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám chấm mút thiên đình cùng Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, không sợ tiên vương tìm ngươi tính sổ sao? Cựu thiên huyền nữ lạnh giọng nói. Ngươi có thể biết ngươi đã phạm vào tội lớn, dám chấm mút tạo hóa thiên đình cùng Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, quả nhiên là không biết sống chết. Chuyện đến nước này ngươi còn không phục pháp nhận tội. Nói không chắc tạo hóa tiên vương nhân đức, còn có thể lưu ngươi một mạng, bằng không hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Bạch y sứ giả uy hiếp nói. Các ngươi cho là có Tam Sinh Thạch, liền có thể đối phó ta sao? Bất quá chỉ là ba vị thiên quân, dĩ nhiên cũng dám uy hiếp hắn. Chỗ rửa dẫm đơn giản chính là được xưng chư thiên đệ nhất thần vật Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch cố nhiên mạnh mẽ, có thể rốt cuộc chỉ là hỗn độn linh bảo, lấy hắn bản cổ chân thân phòng ngự, coi như đứng tại chỗ bất động. Tam Sinh Thạch cũng không gây thương tổn được hắn. Ngu xuẩn mất khôn. Gặp Thanh Dương không biết hối cải, Hắc Bạch sứ giả nhất thời giận dữ, trực tiếp đánh ra một mảnh tiên quang. Chỉ thấy tam sinh thạch khẽ run lên, lần thứ hai bị hắn thúc chuyển động, giắt vô cùng uy năng, hung hãn hướng về Thanh Dương đánh giết mà đi. Tam sinh thạch ngang trời, cắt đứt thời không, nghiền ép vạn cổ, uy lực sự khủng bố, không cách nào hình dung. Tam sinh thạch chấn động bên dưới, toàn bộ hư không phá nát, thời không vì đó vặn mẹo, hóa thành một khẩu vô tận lỗ đen, hầu như có thế nuốt chửng tất cả. Tam sinh thạch uy lực tuy rằng không kém, có thể cũng phải nhìn là ở trên tay người nào, nếu là nguyên thủy ma chủ tự mình sử dụng, ta có lẽ còn có thể cao liếc mắt nhìn, đáng tiếc các ngươi chúng quy không phải nguyên thủy ma chủ, dù có thần vật trong tay có thể làm sao. Thanh niên một bước bước ra, ác liệt khí thế ngút trời, giơ tay lâm không một chảo, biến ảo ra một bàn tay lớn. Kia khủng bố không gì sánh được tam sinh thạch, càng bị Thanh Dương mạnh mẽ nắm ở trong tay. Thân vật này, ta liền vui lòng nhận rồi. Đại thủ giả thiên cái địa, tỏa ra hóng ánh hôn đột quang, hầu như có thế chứa đựng ngôi sao nhật nguyệt. Tam sinh thạch uy lực mạnh mẽ, nhưng bị Thanh Dương nắm ở trong tay, bất kể như thế nào dãy rua, đều khó mà chạy trốn. Không thể. Hắc bạch sứ giả đám người, thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tam sinh thạch là cỡ nào thần vật, vậy cũng là chư thiên đệ nhất thần vật, uy lực vẫn còn tam thập tam thiên chí bảo bên trên. Có thể lợi hại như vậy thần vật chí bảo, bây giờ lại bị Thanh Dương dễ dàng nắm ở trong tay. Người này thực lực, sợ là đã vượt qua tạo hóa tiên vương. Hắc bạch sứ giả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều vẻ kinh hãi, sắc mặt cũng biến thành trắng xám. Nương nương, hiện tại như thế nào cho phải? Áo đen sứ giả nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ làm tạo hóa tiên vương phi tử, địa vị tự nhiên siêu nhiên ở trên, cho dù là trắng đen nhị sứ đối với nó cũng cực kỳ cung kính. Người này không thể địch lại được, đi. Sắc mặt của Cửu Thiên Huyền Nữ khó coi, nàng cũng không nghĩ tới, Thanh Dương dĩ nhiên cường đại như thế. Liền tam sinh thạch như vậy sinh vật, đều trấn áp không được đối phương, trái lại bị đối phương đoạt tam sinh thạch. Không nghi ngờ chút nào, người này tuyệt đối là vô thượng phá toái cấp bậc cường giả. Hiện đang còn muốn chạy, không chê muộn sao. Thanh Dương đoạt tam sinh thạch sau, gặp Cửu Thiên Huyền Nữ đám người, xem thời cơ không diệu tưởng muốn rút đi, Thanh Dương đâu chịu để bọn họ toàn nguyện. Thanh Dương lúc này lại ra tay, đem ba người từ trong hư không đánh ra đến, cũng trực tiếp tiêu diệt. Nhưng đang giải quyết Cửu Thiên Huyền Nữ đám người sau, Thanh Dương dặn dò tứ đại thiên quân phản về thiên đình, chủ trì cướp đoạt các giới tài nguyên công việc. Mà Thanh Dương chính mình tắt phá tan tiên giới hàng rào, đi tới trong truyền thuyết thần bí khó lường giới thượng giới. Chương 379, Vĩnh Sinh Chi Môn. Giới thượng giới, tên như ý nghĩa, là giới thượng chi giới, chí cao vô thượng. Giới thượng giới sinh ra, bắt nguồn từ Vĩnh Sinh Chi Môn, là Vĩnh Sinh Chi Môn diễn sinh ra đến mạnh nhất thế. Tiên giới được xưng ngự trị ở hết thảy phía trên thế giới, giới thượng giới lại ngự trị ở trên tiên giới. Ở giới thượng giới bên trong, đầy dây đại lượng vĩnh sinh chi khí, cái gọi là vĩnh sinh chi khí, kỳ thực chính là một loại trường sinh vật chất. Ngoài ra, giới thượng giới bên trong cũng chất chứa, từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra các loại thần vật. Đồng dạng giới thượng giới cũng chất chứa vô số nguy hiểm, không biết bao nhiêu người là tìm kiếm cơ duyên đi tới giới thượng giới, cuối cùng lại đều vĩnh viễn chôn thây ở đây. Trong đó không thiếu thiên quân, thậm chí tiên vương cấp cường giả, thấy rõ giới thượng giới cỡ nào nguy hiểm. Không hổ là vĩnh sinh chi môn diễn sinh ra đến mạnh nhất thế giới. Thanh Dương giáng lâm giới thượng giới sau, nhận biết lan tràn ra, đảo mắt bao trùm toàn bộ giới thượng giới. Giới thượng giới so với tưởng tượng muốn khổng lồ hơn nhiều, so với tiên giới muốn đại mấy chục lần. Đồng thời Thanh Dương cũng càng thêm rõ ràng cảm ứng được vĩnh sinh chi môn, giới thượng giới không hổ là được xưng gần gũi nhất vĩnh sinh chi môn thế giới. Tục truyền vĩnh sinh chi môn liền tiềm tàng ở giới thượng giới nơi sâu xa nhất. Truyền thuyết vĩnh sinh chi môn ngay ở giới thượng giới nơi sâu xa nhất, chỉ có điều người bình thường căn bản là không có cách tới gần, càng không cách nào nhìn thấy vĩnh sinh chi môn bộ mặt thật. Từ xưa tới nay có thể nhìn thấy người của vĩnh sinh chi môn, hoàn toàn là tiên vương cấp cái thế cường giả. Vĩnh sinh chi môn cùng vận mệnh cùng một nhịp thở, Thanh Dương đã tu thành đại mệnh vận thuật, không biết đúng hay không có thể lấy đại mệnh vận thuật cho gọi ra vĩnh sinh chi môn. Trước tiên đi giới thượng giới nơi sâu xa nhìn một chút. Thanh Dương một bước bước ra, vượt qua ước ngàn tỷ dặm, đi đến giới thượng giới nơi sâu xa nhất. Giới thượng giới nơi sâu xa cực kỳ nguy hiểm, có vô tận màu đen cương phong tàn phá, không ngừng có thời không đang đổ nát. Không phải thiên quân cấp tu sĩ, liền tới gần nơi này tư cách đều không có. Không được sao? Thanh Dương triển khai đại mệnh vận thuật, trong cõi u minh cảm ứng được vĩnh sinh chi môn tồn tại. Hắn thử nghiệm triệu hoán vĩnh sinh chi môn giáng lâm, toàn bộ giới thượng giới chấn động mạnh một luồng mênh mông vô hạn khí tức từ giới thượng giới nơi sâu xa nhất tràn ngập ra. Chỉ thấy một tòa khổng lồ môn hộ, với thời không nơi sâu xa như ẩn như hiện, chính là trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn không gì sánh kịp, có mặt khắp nơi, không trừ một nơi nào, sừng sững với thời không nơi sâu xa. Chỉ tiếc vĩnh sinh chi môn tuy đang chấn động, nhưng cũng không có dáng lâm ý tứ, kia khổng lồ môn hộ bóng mở cũng là chợt lóe lên. Thanh Dương mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng là trong dự liệu, rốt cuộc muốn triệu hoán vĩnh sinh chi môn, nhất định phải đem đại mệnh vận thuật tu đến cực hạn. Thanh Dương đại mệnh vận thuật, bất quá vừa mới tu thành mà thôi, khoảng cách tu luyện đến viên mãn còn kém xa. Đó mới cố kia khí thế. Là vĩnh sinh chi môn xuất hiện sao? Hiện tại còn chưa tới đại phá diệt thời điểm, vĩnh sinh chi môn làm sao sẽ sớm giáng lâm? Vĩnh sinh chi môn không có giáng lâm, nhưng chẳng biết vì sao đống nhiên bạo động. Thanh Dương ở triệu hoán vĩnh sinh chi môn trước mắt, vĩnh sinh chi môn tuy rằng không có giáng lâm, nhưng chấn động bên dưới ở ngoài xì hơi cơ, lại dẫn tới toàn bộ giới thượng giới chấn động. Trong lúc nhất thời vô số tiềm tàng ở giới thượng giới lao cổ đồng bị đã kinh động, từng cái từ bế quan bên trong tỉnh lại. Những lao cổ đồng kia cơ bản đều là thiên quân, thậm chí không thiếu tiên vương cấp cường giả tồn tại. Giới thượng giới bên trong ngược lại ẩn giấu không ít cường giả. Giới thượng giới làm là mạnh nhất thế giới, bên trong ẩn giấu không biết bao nhiêu cường giả. Chỉ là dĩ vãng bọn họ đều ngủ đông không ra, nhưng vĩnh sinh chi môn khí thế tiết ra ngoài, dẫn đến giới thượng giới chấn động, lại dồn dập giật mình tỉnh lại. Những người này ngủ đông ở giới thượng giới, cơ bản đều là đang đợi vĩnh sinh chi môn giáng lâm, chờ đợi đại phá diệt đến. Kia liền ở ngay đây tiềm tu đi. Thanh Dương chuẩn bị ở giới thượng giới bế quan một quãng thời gian, xem có thể hay không đem đại mệnh vận thuật tu luyện đến viên mãn. Chỉ cần đại mệnh vận thuật tu luyện đến viên mãn, thì có thể triệu hoán vĩnh sinh chi môn giáng lâm. Ở giới thượng giới mở ra một phương động phủ, Thanh Dương ngay ở trong động phủ bế quan, này vừa bế quan chính là mấy ngàn năm thế giới. Đại mệnh vận thuật rốt cục tu luyện đến viên mãn rồi. Ở giới thượng giới bế quan mấy ngàn năm, Thanh Dương rốt cục đem đại mệnh vận thuật tu luyện đến viên mãn. Ngày này, Thanh Dương lần thứ hai thử nghiệm triệu hoán vĩnh sinh chi môn. Ầm ầm ầm. Làm Thanh Dương triển khai đại mệnh vận thuật, lần thứ hai cảm nhận được rõ ràng vĩnh sinh chi môn tồn tại. Một tòa như ẩn như hiện môn hộ, xuất hiện lần nữa ở trong dòng thời không, từ từ hư huyễn môn hộ ngưng thành thực chất, từ trong dòng thời không giáng lâm. Một luồng mênh mông khí thế, từ trong cửa lóe ra, vĩ đại sức mạnh tràn ngập, để người không nhịn được quỳ xuống cung bái. Là ai ở triệu hoán vĩnh sinh chi môn? Điện mẫu thiên quân không phải ngã xuống sao? Chẳng lẽ lại có người tu thành đại mệnh vận thuật? Vĩnh sinh chi môn sớm giáng lâm, cũng không biết là tốt hay xấu. Nương theo vĩnh sinh chi môn giáng lâm, một tiếng to lớn tiếng vang qua đi, trong vĩnh sinh chi môn phun ra từng kiện thần vật. Toàn bộ giới thượng giới vì thế mà chấn động, trong thiên địa bị lại mở ra một cái hư không, vô số thần vật tạo thành so với thiên hà còn muốn đổ sộ cảnh tượng. Thanh Dương có thể nhìn thấy ở đó trong thiên hà, có vô cùng vô tận thần vật, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán xì ra. Trong đó không thiếu các loại thiên tài địa bảo, thậm chí luyện chế các loại đỉnh cấp thần tài. Đó là Thái Hư thần thiết cùng vô tận chi nguyên. Ở trong dòng thiên hà kia, có mấy thứ bảo vật cực kỳ quý giá, cho dù là Thanh Dương cũng không khỏi động lòng. Cái gọi là Thái Hư thần thiết, chính là một loại đỉnh cấp thần tài, có thể luyện chế hỗn độn chí bảo. Cho tới vô tận chi nguyên, lại được xưng thiên địa chi nguyên, sinh ra vào khai thiên tích địa ban đầu. Không chỉ có thể làm thuốc luyện đan, đang khôi phục thương thế phương diện, công hiệu tuyệt đối vượt qua sinh mệnh nguyên tuyển, là hiếm có chân bảo. Ha ha ha, khối này đại diễn kim tinh là của ta rồi. Vận may của ta cũng không kém, được một khối âm dương ma thạch, lần này luyện chế tiên vương khí có chỗ dựa rồi. Mau nhìn, nơi đó có một khối tiên thiên thần ngọc. Làm vĩnh sinh chi môn giáng lâm sau, rất nhiều ngủ đông ở giới thượng giới bên trong lão cổ đồng dồn dập xuất thế, tranh cướp trong thiên hà thần vật. Thu. Thanh Dương lâm không một chảo, biến ảo ra một bàn tay lớn, hướng về thiên hà chụp tới. Bàn tay to kia giả thiên cái địa, một phát bắt được thiên hà, cũng đem thiên hà từ trong hư không kéo xuống. Vĩnh sinh chi môn là Thanh Dương triệu hoàng đến, hắn đương nhiên sẽ không tiện nghi người khác. Này nhiều vô số kể thần vật, trong đó không thiếu các loại thần dược, lẽ ra có thể đủ chuyển hóa không ít e ít tờ. Người này là ai? Thực lực thật mạnh. Vĩnh sinh chi môn thật giống chính là hắn triệu hoàng đến, xem nó khí thế tuyệt đối vượt qua tiên vương, khả năng là một vị vô thượng phá toái cấp cường giả. Nói như vậy, người này tu thành trong truyền thuyết đại mệnh vận thuật. Đối với đại mệnh vận thuật, có thể triệu hoán chuyện của vĩnh sinh chi môn, bọn họ trên căn bản đều biết. Rốt cuộc năm đó điện mẫu thiên quân, đại chiến tạo hóa tiên vương thời gian, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Thậm chí năm đó không ít người liền từng mắt thấy, điện mẫu thiên quân triệu hoán vĩnh sinh chi môn, đánh nát tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên chí bảo. Chương 380, Phương Hàn giác tỉnh. Vĩnh sinh chi môn giáng lâm, là sư tôn triệu hoán sao? Ở vĩnh sinh chi môn giáng lâm một khắc đó, tiên giới vũ hóa tiên môn bên trong, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều có cảm ứng. Thời gian mấy ngàn năm qua khứ, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cũng đã phi thăng tiên giới. Tiên giới cũng có vũ hóa tiên môn, ở vào Trung Châu đại lục, đặt ở toàn bộ tiên giới có lẽ không tính là gì, nhưng ở Trung Châu nhưng là đỉnh tiêm đại phái. Quy tắc tiên giới vô cùng mạnh mẽ, thiên tiên cảnh giới trở xuống không thể phi hành, thần tiên cảnh giới mới có thể bay trên trời. Cho tới tiên nhân cảnh giới trở xuống, ở tiên giới cơ bản đều là nô lệ, địa vị chi hạ thấp làm người giận xôi. Cũng may Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết sinh ra vũ hóa tiên môn, phi thăng tiên giới sau liền gia nhập vũ hóa tiên môn. Thanh Dương trong bóng tối đã khống chế tiên giới ba thế lực lớn, từng đã phân phó ba thế lực lớn chăm sóc vũ hóa tiên môn, những năm gần đây vũ hóa tiên môn phát triển rất thuận lợi. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết hai người, cũng không hổ có đại khí vận ở thân, ngăn ngắn thời gian mấy ngàn năm, tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió. Đặc biệt là tu vi của Phương Hàn, càng là một đường kịch liệt kéo lên, bây giờ đã là chí tiên cảnh giới, khoảng cách đột phá thiên quân chỉ thiếu một bước xa. Hơn nữa cùng trong nguyên tắc đồng dạng, Phương Hàn phi thăng tiên giới sau, cuối cùng chấp trưởng vũ hóa tiên môn. Bất quá có một chút không giống nhau, xuất phát từ đối Thanh Dương tôn trọng, Phương Hàn cũng chưa hề đem vũ hóa tiên môn, giống trong nguyên tắc như vậy đổi tên là kỷ nguyên môn. Phương sư đệ, ngươi làm sao rồi? Gặp Phương Hàn mặt lộ vẻ kinh dị, Phương Thanh Tuyết không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là muốn lên một ít chuyện cũ. Ở Vĩnh Sinh Chi môn giáng lâm thời điểm, Phương Hàn trong thần hồn phong ấn tự động giải phong, cũng thức tỉnh rồi liên quan với trí nhớ của kiếp trước. Năm đó ở chuyển thế trước, Phương Hàn phong ấn chính mình tất cả liên quan với Vĩnh Sinh Chi môn ký ức. Cũng tuyển chọn Phương Thanh Tuyết là hộ đạo giả, tùy tùng Phương Thanh Tuyết ra Vĩnh Sinh Chi môn, chuyển thế thành hiện tại Phương Hàn. Không nghĩ tới sẽ gặp phải sư tôn. Phương Hàn trong lòng không nhịn được cảm khái, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, không phải là giống như bây giờ. Nào có biết chuyển thế sau, cùng Phương Thanh Tuyết đồng thời lệ một vị sư tôn. Then chốt là vị sư tôn này mạnh mẽ đến đáng sợ, lại là một vị Vĩnh Sinh Chi cảnh cường giả. Đi thôi, chúng ta đi giới thượng giới. Đối giới thượng giới hai người cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc. Giới thượng giới là Vĩnh Sinh Chi môn diễn sinh ra đến mạnh nhất thế giới, Phương Hàn làm Vĩnh Sinh Chi môn khí linh, cũng có thể nói là hắn sáng tạo giới thượng giới. Đối với mình sáng tạo thế giới, Phương Hàn làm sao có khả năng chưa quen thuộc. Bọn họ đến rồi. Ở Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết giáng lâm giới thượng giới trước mắt, Thanh Dương liền cảm ứng được hơi thở của bọn họ. Chỉ thấy Thanh Dương tay háo lớn vung lên, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Bái kiến sư tôn. Nhìn thấy là Thanh Dương sau, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Phương Hàn, ngươi giác tỉnh kiếp trước túc tuệ rồi. Phương Hàn hiện tại trạng thái, Thanh Dương liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, hẳn là thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Vĩnh Sinh Chi môn giáng lâm lúc, đệ tử trong thần hồn phong ấn tự động giải phong rồi. Phương Hàn thành thật trả lời. Các ngươi khoảng cách đột phá thiên quân, chỉ thiếu một bước xa, ta đến trợ các ngươi một chút sức lực đi. Gặp Phương Hàn cùng tu vi của Phương Thanh Tuyết, đều đã đạt đến chí tiên cảnh giới đỉnh phong, Thanh Dương chuẩn bị trợ bọn họ một chút sức lực. Chỉ thấy Thanh Dương trong lúc phất tay, một cái thiên hà xuất hiện, đó là vô cùng vô tận thần vật. Ở đó nhiều vô số kể thần vật bên trong, có không ít quý giá thiên tài địa bảo, có thể trợ hai người đột phá thiên quân cảnh giới. Đệ tử kia liền không khách khí rồi. Làm Vĩnh Sinh Chi môn khí linh, không có người so với Phương Hàn càng hiểu rõ Vĩnh Sinh Chi môn. Vĩnh Sinh Chi môn mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ thai nghén vô số sinh vật, mỗi lần Vĩnh Sinh Chi môn giáng lâm thì sẽ đem thần vật phun ra. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết từng người chọn một ít thần vật, có những thần vật này bọn họ rất nhanh sẽ có thể đột phá thiên quân cảnh giới. An tâm ở đây đột phá, ta cho các ngươi hộ pháp. Thanh Dương lần thứ hai vung tay lên, thiên hà chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, nhưng là bị hắn thu vào bên người tiểu thế giới. Phải. Có Thanh Dương ở một bên hộ pháp, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết rất yên tâm. Lúc này ngồi xếp bằng ở hư không, bắt đầu luyện hóa thần vật, chuẩn bị một lần đột phá thiên quân cảnh giới. Hệ thống, đem hết thể tài nguyên chuyển hóa thành EXP. Ở Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết bế quan xung kích thiên quân cảnh giới lúc, Thanh Dương mở ra hệ thống giao diện, chuẩn bị đem bên người bên trong tiểu thế giới tài nguyên chuyển hóa thành EXP. Kinh nghiệm, 3759473. 1700 triệu. Chữa trị, 37.85. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1063 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cựu thức, hỗn độn hộ thể thần quang, đại mệnh vận thuật. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp, đoạt mệnh thiết vận bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hạ phẩm chư thiên linh bảo. 64,000 tỷ EXP. Vĩnh Sinh Chi môn một cái kỷ nguyên thai nghén tài nguyên, toàn bộ chuyển hóa thành EXP sau, tổng cộng để Thanh Dương thu hoạch 64 hơn vạn ước EXP. 3000 giới bắt đầu tan vỡ sao? Thanh Dương đột nhiên phát hiện 3000 giới lại ở bắt đầu chậm rãi tan vỡ. Trong nguyên tắc không phải kỷ nguyên chung kết, đại phá diệt thời gian, 3000 giới mới tan vỡ sao? Lẽ nào bởi vì ta sớm triệu hoán vĩnh sinh chi môn, dẫn đến kỷ nguyên chung kết sớm đến? Nhưng là điều này cũng không đúng vậy, Phương Thanh Tuyết kiếp trước không phải cũng triệu hoán quá vĩnh sinh chi môn sao? Thanh Dương trong khoảng thời gian ngắn có chút không nghĩ ra, có một chút kỳ thực Thanh Dương không biết, Phương Thanh Tuyết kiếp trước là triệu hoán vĩnh sinh chi môn, nhưng bởi tu vi của Phương Thanh Tuyết quá thấp, vẹn vẹn chỉ là thiên quân cảnh giới, cho nên nàng triệu hoán chỉ là vĩnh sinh chi môn bóng mờ. Không giống Thanh Dương vô thượng đạo cảnh tu vi, lại đem đại mệnh vận thuật tu luyện đến viên mãn, trực tiếp đem vĩnh sinh chi môn chân thân kêu gọi ra, mà vĩnh sinh chi môn mỗi lần giáng lâm, đều mang ý nghĩa kỷ nguyên chung kết. Xem ra phải về một chuyến tiên giới. Đã qua mấy ngàn năm, cũng không biết tiên giới ba thế lực lớn, vì hắn cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên. Cho tới Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, Thanh Dương tiện tay bố trí một đạo cấm chế, đem bọn họ hộ ở chính giữa. Cấm chế này cũng không cường đại, rốt cuộc đối trận pháp chi đạo, Thanh Dương cũng không am hiểu. Bất quá tu vi của Thanh Dương đặt ở đây, cho dù là hắn tiện tay bố trí cấm chế, không có tu vi của vô thượng phá toái, căn bản là không thể phá tan. Bái kiến chủ nhân. Thanh Dương trở lại tiên giới sau, trực tiếp giáng lâm tạo hóa thiên đỉnh, truyền âm để ba thế lực lớn cao tầng ý kiến. Biết được Thanh Dương trở về sau, tạo hóa thiên đỉnh tứ đại thiên quân, chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều cao tầng dồn dập đuổi tới ý kiến. Đem những năm gần đây, các ngươi cướp đoạt tài nguyên, toàn bộ đều cho ta. Mấy ngàn năm thế giới không tính ngắn, ba thế lực lớn chinh phạt 3000 giới, hẳn là cướp đoạt không ít tài nguyên. Chương 381, chữ cổ. Chủ nhân, đây là chúng ta mấy ngàn năm qua, chỗ cướp đoạt tất cả tài nguyên. Ba thế lực lớn cao tầng, dồn dập đem 3000 năm đến, cướp đoạt đến tài nguyên nộp lên trên. Làm không tệ. Thanh Dương mở ra pháp bảo chứa đồ, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Ba thế lực lớn mấy ngàn năm qua, cướp đoạt tài nguyên không hề ít, chỉ ít so với hắn dự liệu muốn nhiều. Hệ thống, toàn bộ chuyển hóa thành EXP. Trừ bỏ lưu lại một ít tương đối quý giá ít ỏi thần dược, còn lại tài nguyên Thanh Dương toàn bộ chuyển hóa thành EXP. 127.000 tỷ EXP. Làm hết thể tài nguyên toàn bộ chuyển hóa sau, Thanh Dương tổng cộng thu được 127.000 tỷ EXP. Kinh nghiệm, 5035249. 3.5 tỷ. Chữa trị, 37. 85. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1063 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang, đại mệnh vận thuật. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp, đoạt mệnh thiết vận bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hạ phẩm chư thiên linh bảo. Bây giờ hệ thống trên giao diện EXP đã chính thức đột phá 5 triệu ức. Đáng tiếc Thanh Dương thân xác đã đạt đến cực hạn, tạm thời không thể lại dung hợp đại đạo pháp tắc, bằng không sức chiến đấu của hắn có thể tiến thêm một bước. Kỷ nguyên này tức sẽ kết thúc, các ngươi chuẩn bị sớm đi. Liếc mắt nhìn ba thế lực lớn cao tầng, rốt cuộc vì hắn cướp đoạt nhiều như vậy tài nguyên, trước khi chia tay Thanh Dương nhắc nhở bọn họ một câu. Cho tới có thể không ở kỷ nguyên chung kết bên trong sống sót, vậy cũng chỉ có thể xem bọn họ vận mệnh của chính mình rồi. Kỷ nguyên chung kết mang ý nghĩa 3000 giới vỡ diệt, trừ bỏ tiên vương cùng thiên quân ở ngoài, những người khác có thể sống sót độ khả thi nhỏ vô cùng. Thanh Dương bóng dáng chậm rãi biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian, đã trở lại giới thượng giới. Sư tôn, chúng ta đột phá rồi. Đảo mắt đã qua nửa tháng, ngày này Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, rốt cục đột phá thiên quân cảnh giới. Sư tôn, phát sinh cái gì? Nhưng sau một khắc Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết biến sắc mặt, nhưng là bọn họ phát hiện trừ bỏ giới thượng giới ở ngoài, những thế giới khác đều đang hướng đi hủy diệt. Liền ngay cả trí cao vô thượng tiên giới, giờ khắc này cũng không ngoại lệ, cũng đang chậm chậm tan vỡ. Tiên giới ở hướng đi hủy diệt, thần giới ở hướng đi hủy diệt, Phật giới ở hướng đi hủy diệt, Long giới ở hướng đi hủy diệt. Vô số thế giới đều đang hướng đi hủy diệt. Chư thiên bị ô uế màu đen báo táp bao phủ bát hoang lục hợp, hủy diệt tất cả thế giới. Toàn bộ chư thiên đầy giấy suy yếu, hắc ám, tử vong, tuyệt vọng, hủy diệt. Chờ chút ô uế khí tức. Kỷ nguyên chung kết, sắp đến. Thanh Dương lạnh nhạt nói. Ầm ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vĩnh Sinh Chi Môn lần thứ hai chấn động, lần thứ hai phun ra một ít thần vật. Lần này phun ra, càng mãnh liệt hơn, vô số thần vật, từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn bay ra. Từng cây hình người linh dược, từng kiện thần khí vật liệu, thậm chí còn có từng cái thượng cổ văn tự, lẫn lộn ở rất nhiều thần vật bên trong. Những chữ cổ này, quý giá đến cực điểm, dù cho là tiên vương, cũng sẽ là này chém giết. Bởi vì một cái văn tự, chính là một loại đạo, ẩn chứa sâu sắc nhất lý giải, chỉ cần đem linh ngộ, thành tiểu thiên quân dễ như ăn cháo. Mà một ít tiên vương, nếu là được, tìm hiểu trong đó huyền bí, tu vi liền có thể tăng lên mấy cái kỷ nguyên. Đến tiên vương cảnh giới, thôn phệ một ít thần vật, đã khó có thể tăng cao tu vi. Chân chính có thể tăng cao tu vi, chỉ có đại đạo cảm ngộ, mà những chữ cổ này bên trong, ẩn chứa đại đạo cảm ngộ sâu sắc nhất. Truyền thuyết trong vĩnh sinh chi môn, chảy ra long chi chữ cổ, từng bị long giới tổ long đoạt được, một lần thành tiểu tiên vương cảnh giới, càng là sáng lập long tộc. Truyền thuyết trong vĩnh sinh chi môn, truyền lưu ra tiên chi chữ cổ, bị tạo hóa tiên vương đoạt được, sau một lần đột phá ràng buộc, thành tiểu tiên vương cảnh giới, càng là tiên vương bên trong số một số hai người tài ba. Trong truyền thuyết cửu cửu chí tôn tiên vương, được trong vĩnh sinh chi môn truyền lưu ra thọ chi chữ cổ, luyện hóa đến trong thân thể, lĩnh ngộ được tuổi thọ chân lý, sống hơn 40 kỷ nguyên mới tiêu vong, là nhất là trường thọ tiên vương. Có quá nhiều truyền thuyết, vì những chữ cổ này, dù cho tiên vương cũng không tiếc huyết chiến. Vĩnh sinh chi môn lần thứ hai phun ra thần vật rồi. Lần này lại phun ra chữ cổ, nếu có thể được một ít, ta tất có thể đột phá tiên vương cảnh giới. Đó là ngũ hành diệu thạch, luyện chế tiên vương khí thần tài. Rất nhiều tiềm tàng ở giới thượng giới bên trong tiên vương, lại một lần nữa xuất thế bắt đầu đại chiến, tranh cướp một ít uy lực mạnh mẽ chữ cổ. Mà một ít uy lực thua kém chữ cổ, tắc giải rác ở bốn phía, từng cái thiên quân dồn dập triển khai tranh cướp. Lấy! Thanh Dương vung tay lên, đem những chữ cổ này hút tới, tổng cộng hơn 300 cái. Ngược lại kia các loại thần vật, Thanh Dương không có động, rốt cuộc chung quy phải cho người khác lưu một khẩu canh. Gặp Thanh Dương đem hết thể chữ cổ thu đi. Những tiên vương kia cùng thiên quân giận mà không dám nói gì, Thanh Dương thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể trêu tới. Những chữ cổ này bao hàm đại đạo chí lý, bất quá vật ấy cùng ta vô dụng, các ngươi đều cầm đi, nếu có thể đem những chữ cổ này luyện hóa, các ngươi lẽ ra có thể đủ đột phá tiên vương cảnh giới. Mỗi một cái chữ cổ, đại diện cho một loại đạo, bao hàm một đạo hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Bất quá Thanh Dương từ lâu khống chế 3000 đại đạo pháp tắc, những chữ cổ này đối với hắn vô dụng. Sở dĩ Thanh Dương đem những chữ cổ này, đều ban cho Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, có những chữ cổ này hai người bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ có thể đột phá tiên vương cảnh giới. Đa tạ sư tôn. Đảo mắt lại qua mấy trăm năm, Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn thuận lợi luyện hóa hết thể chữ cổ. Tuy rằng không có đột phá tiên vương cảnh giới, nhưng cũng đều đạt đến thiên quân đỉnh phong, khoảng cách tiên vương cảnh giới chỉ thiếu một bước xa. Mà ngày này vĩnh sinh chi môn lần thứ hai phun thần thần vật, lần thứ ba cũng là mấu chốt nhất một lần, chân chính then chốt hí. Chỉ thấy hư không đang run rẩy, vĩnh sinh chi môn tỏa ra hào quang, 3000 đạo lưu quang từ trong vĩnh sinh chi môn bay ra, gần giống như thiên nữ tán hoa bình thường. Đây chính là vĩnh sinh thế giới 3000 đại đạo. Lần này vĩnh sinh chi môn cũng không có phun ra thần vật, nhưng cũng hiển hiện 3000 đại đạo. 3000 đạo lưu quang, đại diện cho 3000 đại đạo, nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Vĩnh sinh thế giới 3000 đại đạo, cùng thế giới hồng hoang 3000 đại đạo có chút không giống. Bất quá này kỳ thực rất bình thường. Rốt cuộc mỗi cái thế giới pháp tắc đều không giống nhau. Nhưng trăm sông đổ về một biển, pháp tắc mặc dù có chút khác nhau, nhưng trên bản chất vẫn là đồng dạng. Vĩnh sinh chi môn hiển hiện đại đạo, thiên quân tìm hiểu bản nguyên nhưng chứng tiên vương tìm hiểu có thể làm cho tu vi tăng nhanh như gió. Ầm ầm. Đảo mắt lại qua mấy trăm năm, hai cỗ ngút trời khí thế tràn ngập toàn bộ giới thượng giới. Nhưng là ở tìm hiểu vĩnh sinh chi môn hiển hiện 3000 đại đạo sau, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết rốt cục đột phá tiên vương cảnh giới. Chương 382, thân xác đột phá. 3000 giới bắt đầu hủy diệt rồi. Ngày này 3000 giới bắt đầu hủy diệt, ánh mắt của Thanh Dương nhìn qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy chư thiên vạn giới ở hướng đi hủy diệt. Mênh mông vô hạn trong vũ trụ, từng viên một hàng tinh như giọt mưa bình thường ngã xuống. Từng cái thế giới hướng đi hủy diệt, từng viên một tinh cầu ở tăng dã, vô số sinh linh thống khổ gào thét, nhưng cũng vô biên thay đổi tất cả những thứ này. Không tới thiên quân cảnh giới tu sĩ, thân thể đều cấp tốc già đi, da rẻ khô quắt. Thân thể có mùi, pháp lực vận chuyển không linh, hóa thành từng bộ thây khô. Đây chính là thiên nhân ngũ suy, cho dù là tiên nhân cũng không thể tránh khỏi, ở thiên nhân ngũ suy bên trong chết đi. 3000 đại thế giới đều đang tan vỡ, ở thiên địa đại phá diệt trước mặt, bằng trời pháp lực cũng không làm nên chuyện gì, tiên vương cũng không thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Kỳ nguyên tức sẽ kết thúc sao? Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết phát hiện, trừ bỏ giới thượng giới ở ngoài, những thế giới khác đều đang hủy diệt. Kỳ thực coi như là giới thượng giới, giờ khắc này trong không khí cũng đầy dây, từng luồng nồng nặc ô uế gây mùi khí tức. Đâu đâu cũng có nước đục giàn rùa, tinh khiết nguyên khí hóa thành ô nhiễm lòng người khí độc. A, Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mấy ngày quân cảnh giới trở xuống tu sĩ, ở khí độc ăn mòn bên dưới, bắt đầu thống khổ kêu thảm thiết. Tính mạng của bọn họ ở mục nát, đây là bất luận cái gì đại thần thông, pháp lực đều không thể xoay chuyển. Chỉ gặp trên người bọn họ, lan truyền ra mục nát khí tức, thân thể bắt đầu khô cạn, cuối cùng toàn bộ tọa hóa rồi. Nên ra tay rồi. Thanh Dương một bước bước ra, đi ra giới thượng giới, đi tới trong chư thiên vạn giới. Chỉ thấy thân thể của Thanh Dương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, đảo mắt hóa thành một cái đầu rồng thân người ước trượng cự nhân. Thanh Dương liền như vậy cất bước ở chư thiên vạn giới, triển khai thôn thiên phệ địa bí pháp, thôn phệ từng cái hướng đi hủy diệt thế giới. Mỗi thôn phệ một thế giới, Thanh Dương bản cổ chân thân liền mạnh mẽ một phần. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, từng cái thế giới bị thôn phệ, Thanh Dương bản cổ chân thân càng thêm mạnh mẽ. Làm toàn bộ chư thiên thế giới, trừ bỏ giới thượng giới ở ngoài, toàn bộ bị Thanh Dương thôn phệ sau, Thanh Dương bản cổ chân thân tăng lên rất nhiều. Bằng vào ta hiện tại bản cổ chân thân, kích phát hỗn độn ấn ký sau, lẽ ra có thể đủ chịu đựng 2000 lần trở lên tăng cường. Thanh Dương trở lại giới thượng giới sau, liền bắt đầu bế quan dung hợp đại đạo pháp tắc. Hắn hiện tại không thiếu EXT, hơn 500.000 tỷ EXT, đầy đủ hắn dung hợp hơn 500 điều đại đạo pháp tắc. Đảo mắt lại qua mấy chục năm, từng cái đại đạo pháp tắc bị Thanh Dương dung hợp. Làm hơn 500.000 tỷ EXT, toàn bộ tiêu hao sau khi xong, Thanh Dương dung hợp đại đạo pháp tắc, đã đạt đến 1,566 điều. Kinh nghiệm, 5.249. 35 ức. Chữa trị, 37. 85. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1566 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang, đại mệnh vận thuật. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp, đoạt mệnh thiết vận bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ hạ phẩm chư thiên linh bảo. Bất quá đang lúc này, Vĩnh Sinh chi môn đống nhiên chấn động, từng luồng mênh mông khí tức từ bên trong cửa khuyết tán mà ra. Chỉ thấy Vĩnh Sinh chi môn mở ra, lần lượt từng bóng dáng từ bên trong đi ra, những kia đều là bị nhốt với trong Vĩnh Sinh chi môn tiên vương. Từng vị tiên vương từ trong Vĩnh Sinh chi môn đi ra, vô tận hào quang soi sáng hư không, ánh sáng thần thánh huy tràn ngập thiên địa. Ở rất nhiều tiên vương bên trong, người cầm đầu là một vị tóc trắng phơ ông lão, chính là Tạo Hóa Tiên Vương. Theo sát Tạo Hóa Tiên Vương sau, là một vị tuổi trẻ tiên vương, trên người mặc màu bạc chiến khải, một luồng khởi nguyên khí tức từ trên người của đối phương tản mắt ra. Người này chính là Khởi Nguyên Tiên Vương, tiên giới tiên vương cự đầu một trong, Khởi Nguyên Vương triều người khai sáng. Trừ bỏ Tạo Hóa Tiên Vương cùng Khởi Nguyên Tiên Vương ở ngoài, còn có 7 vị tiên vương, liên tiếp 9 đại tiên vương liên hợp lại cùng nhau, hướng về Thanh Dương đám người đạp không mà tới. 9 đại tiên vương phân biệt là Tạo Hóa, Chân Lý, Khởi Nguyên, Thần Thoại, Thứ Nguyên, Chính Khí, Chân Linh, Vô Sử, Tuyên Cổ. Có chút tiên vương Thanh Dương biết, nhưng cũng có chút tiên vương Thanh Dương không nhận thức, hiển nhiên là rất sớm đã tiến vào Vĩnh Sinh chi môn tiếp tục sống sót tồn tại. Gặp qua đạo hữu, 9 đại tiên vương mỉm cười đi tới, hướng Thanh Dương chắp tay thi lễ, hơi thở của bọn họ mơ hồ liên hợp lại cùng nhau, hướng về Thanh Dương áp bước mà tới. 9 đại tiên vương khí thế, mỗi người đều thần uy như ngục, thần ân như biển, đáng sợ đến cực hạn. 9 đại tiên vương đều không phải phổ thông tiên vương, đều là tiên vương bên trong cường giả đỉnh cấp, không phải vậy không thể ở trong Vĩnh Sinh chi môn tiếp tục sống sót. Thậm chí giống Tạo Hóa Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương đám người, càng là ở trong Vĩnh Sinh chi môn đột phá vô thượng phá toái. Nhưng đối mặt 9 đại tiên vương khí thế áp bức, Thanh Dương vẫn là nhẹ như mây gió. 9 đại tiên vương khí thế áp bức mà đến, không thể mang cho Thanh Dương áp lực chút nào, kia quần quận khí tức đến trước mặt liền tự động tràn tán, tí ti ra chỉ không tới trên người hắn. Chỉ là vô thượng phá toái cùng tiên vương mà thôi, cho dù liên hợp lại cùng nhau, muốn áp bức hắn một vị vô thượng đạo cảnh. Quả thực chính là buồn cười. Thật mạnh. Gặp Thanh Dương không hề bị lay động, 9 đại tiên vương sắc mặt khẽ thay đổi. Bọn họ biết Thanh Dương rất mạnh, nhưng điều này cũng cường quá phận quá đáng đi, lẽ nào đối phương không phải vô thượng phá toái, mà là trong truyền thuyết Vĩnh Sinh chi cảnh. Hồng Nông, Tổ Long, Tự Tại, còn không ra, càng chờ khi nào. Tạo Hóa Tiên Vương chuyển đề tài, nhìn về phía Vĩnh Sinh chi môn, âm thanh vang vọng toàn bộ giới thượng giới. Nương theo Tạo Hóa Tiên Vương dứt lời dưới, kia đứng vững ở vô tận trong trời cao trong Vĩnh Sinh chi môn. Ba tôn người mạnh mẽ bóng chậm rãi đi ra. Trong đó một vị đạo nhân, tiên phong đạo cốt, gầy gò thế nhưng mang theo khí tức của Hồng Nông, một tên đại hán, trên người vảy rồng, sức mạnh không gì sánh được mạnh mẽ, một người tuổi còn trẻ tăng nhân, chân trần trang phục màu vàng nóng, sau đầu tầng tầng Phật quang soi sáng hơn vạn năm ánh sáng, đại biểu nhân quả. Ba vị này tiên vương, hoặc là nói vô thượng phá toái cấp cường giả, chính là Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật. Gặp qua đạo hữu, ba người từ trong vĩnh sinh chi môn đi ra, đầu tiên cùng Thanh Dương lên tiếng chào hỏi. Phương Hàn, ngươi rốt cục thức tỉnh rồi kiếp trước túc tuệ, tu vi cũng đột phá tiên vương, từ đó về sau, ngươi chân chính chúa tể vận mệnh, chúa tể vĩnh sinh, không bị ưu ác tính chỗ ô nhiễm, chúng ta chờ đợi ngươi khai sáng một thời đại mới. Thế gian tự tại vương Phật hai tay tạo thành chữ thập, đối với Phương Hàn lại cười nói. Ta một đường này trưởng thành, có thể đến ngày hôm nay, còn cần cảm ơn ba vị nâng đỡ cùng hỗ trợ. Phương Hàn thức tỉnh rồi kiếp trước túc tuệ, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, tự nhiên nhớ tới kiếp trước tất cả các loại. Nói đến Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật, đối với hắn xác thực có bao nhiêu trợ giúp. Cũng không phải hết thệ tiên vương, đều muốn luyện hóa Phương Hàn, do đó khống chế vĩnh sinh chi môn, thực hiện chân chính siêu thoát. Cũng có người đứng ở Phương Hàn một phương, lựa chọn giữ gìn Phương Hàn, hy vọng Phương Hàn ở 3000 kỷ nguyên phá diệt cuối cùng thời đại, khai sáng một thời đại mới. Chương 383, 20 tôn tiên vương. Hồng Nông, tự tại, tổ long, các ngươi quả nhiên muốn tuyển chọn cùng các ngươi đối kháng. Khởi Nguyên Tiên Vương sát ý hừng hực, nhìn về phía thế gian tự tại vương Phật, Hồng Nông đạo nhân cùng Hồng Hoàng tổ long nhãn thần bên trong mang đầy sát ý. Bất quá đối với Tam Đại Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương vẫn là rất kiêng kỵ. Đặc biệt là Hồng Mông đạo nhân, nó tu vi sâu không lường được, coi như là trong bọn họ mạnh nhất tạo hóa tiên vương, cũng không dám dễ nói thắng chi. Năm đó Hồng Mông đạo nhân ở Vĩnh Sinh Chi Môn trước ngồi bất động 9 vạn năm, tìm hiểu Hồng Mông thiên đạo. Sau lại tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn tu hành, bây giờ đã là vô thượng phá toái cấp cường giả, pháp lực cũng càng thêm sâu xa rồi. Loại người này thiên hướng Phương Hàn, xác thực là 10 phân vướng tay chân. Mỗi có các đạo, không cần nhiều lời. Hồng Mông đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng tạo hóa tiên vương đám người thông đồng làm vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta nhất định phải đánh nhau chết sống rồi. Thứ Nguyên Tiên Vương đi lên phía trước, Tam Đại Tiên Vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc thế đơn sức bạc, mà bọn họ một phương nhưng có 9 Đại Tiên Vương. Duy nhất để bọn họ kiên kỵ, chính là sâu không lường được Thanh Dương, người này quá mức thần bí rồi. Hơn nữa ta một cái. Một tôn mạnh mẽ tiên vương vượt không mà đến, chính là thủy tổ của thần tộc Thanh Vương. Chỉ thấy nó toàn thân màu tím. Trong suốt như ngọc, trên đầu có sừng, vốn lượn xoay quanh, chân như móng bò, từng bước một đạp không đi tới. Sau đó lục tục có mấy tôn tiên vương đến, đều là ẩn giấu ở giới thượng giới bên trong tiên vương. Bây giờ vĩnh sinh thế giới tiên vương, cơ bản cũng đã đến đông đủ, 3000 cái kỷ nguyên bên trong, sinh ra không biết bao nhiêu tiên vương, bất quá 99% tiên vương, đều ngã xuống ở trong con sông dài lịch sử. Có chút tiên vương tiến vào vĩnh sinh chi môn, lại vĩnh viễn lưu tại bên trong. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại tới đây chút rồi. Đứng ở Phương Hàn một phương tiên vương, tổng cộng có Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Hồng Nông, Tự Tại, Tổ Long năm đại tiên vương. Đứng ở Phương Hàn đối địch tiên vương, Tạo Hóa, Khởi Nguyên, Chân Lý, Thứ Nguyên, Nguyên Thủy. Tổng cộng 15 tôn tiên vương. Này 20 tôn tiên vương. Chính là toàn bộ vĩnh sinh thế giới, thiên địa vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà từ nhân số tới xem, Tạo Hóa tiên vương một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc Hoa Thiên Đô. Nguyên bản chúng ta đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, nào có biết vẫn còn chưa trưởng thành, liền bị Phương Hàn người giết. Tạo Hóa Tiên Vương hơi xúc động, Hoa Thiên Đô chính là vĩnh sinh chi môn lũ ác tính truyền thế, chính là đối phó Phương Hàn người được chọn tốt nhất. Chỉ tiếc Hoa Thiên Đô thời vận không tốt, vẫn còn chưa trưởng thành, liền bị Phương Hàn cho giết. Hoa Thiên Đô nhưng là khắc chế Phương Hàn, nhưng tương ứng Phương Hàn cũng khắc chế Hoa Thiên Đô, bây giờ nhìn lại hiện tại Phương Hàn càng hơn một bậc. Bất quá cũng không cần yếu. Bởi vì ta đã đem vĩnh sinh chi môn nơi sâu xa nhất chỗ then chốt vị trí ổn định, làm cho ngươi là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, lại tu thành đại mệnh vận thuật, vẫn vô pháp lại thôi thúc vĩnh sinh chi môn. Nghe Tạo Hóa Tiên Vương nói như vậy, Phương Hàn nhất thời hơi nhướng mày, thử nghiệm thôi thúc đại mệnh vận thuật, phát hiện quả nhiên vô pháp triệu hoán vĩnh sinh chi môn. Ha ha ha, Phương Hàn, ngươi không nghĩ tới chứ? Thứ Nguyên Tiên Vương cười to không ngừng, kỳ thực bọn họ nhất kiêng kỵ chính là Phương Hàn không tiếc đánh đổi thôi thúc vĩnh sinh chi môn. Vì bọn họ liên thủ đem vĩnh sinh chi môn tạm thời ổn định, chặt đứt cùng Phương Hàn liên hệ. Không có vĩnh sinh chi môn, Phương Hàn một phương bất quá 5 cái tiên vương, căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Thật sự coi ta không tồn tại. Thanh Dương cười khẽ lắc đầu, chuẩn bị kết thúc cuộc nháo kịch này. Sư tôn, việc này giao cho đệ tử xử lý đi. Phương Hàn đột nhiên nói. Có nắm chắc không? Thanh Dương nhìn về phía Phương Hàn, nếu như Phương Hàn chắc chắn, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Sư tôn yên tâm. Đệ tử vừa vặn mượn cơ hội này, triệt để khôi phục trước đây tu vi. Phương Hàn bí mật truyền âm nói. Vì đối phó ta, các ngươi cũng là nhọc lòng, liền vĩnh sinh chi môn đều có thể ổn định, đáng tiếc các ngươi nhất định thất bại, vĩnh sinh chi môn là ta, ta chính là vĩnh sinh chi môn, muốn chặt đứt ta cùng vĩnh sinh chi môn liên hệ. Mơ háo. Hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn một cái, ta tại sao biết thống trị chư thiên, 3000 cái kỷ nguyên, vĩnh viễn không bao giờ điều tản. Phương Hàn chậm rãi đi tới, kia vốn là bị ổn định vĩnh sinh chi môn, lại bắt đầu run rẩy lên. Không được, mau ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn thôi thúc vĩnh sinh chi môn, liên thủ giết hắn. Tạo hóa tiên vương đám người thấy thế, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, từng vị tiên vương đánh ra từng đạo thần tắc, vô số tiên vương cấp thần thông bạo phát. Thần thoại nhất kích. Thứ nguyên chân ba. Chân lý thần quyền. Vô tận khởi nguyên. 15 tôn tiên vương liên thủ một đòn, uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa. Chỉ tiếc những thần thông kia, toàn bộ oanh kích ở trên người Phương Hàn, lại khác nào đá chìm biển lớn, liền sóng gợn đều không có. Ta thân là bí tàng, có thể nạp tất cả pháp. Phương Hàn từng bước một về phía trước, trong miệng thở dài, nhàn xem hoa rơi xem nước chảy, nhẹ như mây gió bên người quá. Tại sao chúng ta công kích, đối với hắn không có hiệu quả? Ta không có cảm giác đến vĩnh sinh chi môn ở chứa đựng sức mạnh. Lẽ nào hắn vẹn vẹn là dựa vào bản thân, là có thể chống lại chúng ta công kích, sao mạnh mẽ như thế? Chúng tiên vương kinh hãi đến biến sắc, thực sự là Phương Hàn quá mạnh, mạnh mẽ chịu đựng bọn họ tất cả mọi người công kích, lại không tổn thương chút nào. Giết! Thủy tổ của thần tộc Thánh Vương không cam lòng, một ngụm máu tươi xỉ ra, trên không trung vặn vẹo vô lượng, hóa thành đấm máu sát sinh đại phủ. Không biết tự lượng sức mình. Phương Hàn xa xôi thở dài một tiếng, kia sát sinh đại phủ lại liền như vậy từng tấc tan vỡ. Chư vương không phải vạn năng, mà ta không gì không làm được. Phương Hàn một bước ra. Chớp mắt xuất hiện tại bên người Thủy Tổ Thánh Vương, một quyền oanh kích ở trên người Thủy Tổ Thánh Vương. Thủy Tổ Thánh Vương cả người, thân thể trực tiếp nổ tung rồi. Đường đường một tôn đỉnh cấp tiên vương cường giả, liền như vậy bị Phương Hàn một quyền đánh giết. Phương Hàn một thân một mình, giết hướng 15 tôn tiên vương, này ở những người khác xem ra, quả thực chính là tự sát. Bởi vì từ cổ chí kim, chưa từng có người nào có thể đối kháng nhiều như vậy tiên vương liên thủ. Nhưng Phương Hàn lại đi bộ nhàn nhã, bước chậm ở tiên vương trong công kích. Quanh thân không hư hao chút nào. Mà mỗi lần Phương Hàn công kích, đều có thể dễ dàng đánh nổ một tôn tiên vương cấp cường giả ở trước mặt hắn, quả thực cùng run rế không khác nhau gì cả. Thời khắc này, Phương Hàn quá mạnh, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vào giờ phút này, Phương Hàn chân chính hiện ra, quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Xem ra ta vị đệ tử này, ở mượn vĩnh sinh chi môn, khôi phục kiếp trước tu vi. Ở thanh dương trong cảm giác, hắn phát hiện tu vi của Phương Hàn ở kịch liệt tăng trưởng. Trong nháy mắt đã đạt đến vô thượng phá toái đỉnh phong. Khoảng cách kia trong truyền thuyết vĩnh sinh chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Không nghi ngờ chút nào, Phương Hàn ở chuyển thế trước, để lại hậu chiêu. Vì sao còn kém bước cuối cùng? Phương Hàn hơi nhướng mày, lại phát hiện mình chậm chạp khó có thể đột phá vĩnh sinh chi cảnh. Thì ra là như vậy. Phương Hàn đột nhiên nhìn về phía tạo hóa tiên vương, kia trở ngại hắn khôi phục đỉnh phong tu vi nhân quả, liền rơi vào trên người tạo hóa tiên vương. Chương 384 Vĩnh sinh chi cảnh. Xem ra ngươi nhận ra được rồi. Gặp Phương Hàn nhìn mình, tạo hóa tiên vương nở nụ cười. Ta xác thực không nghĩ tới, thời khắc sống còn ngăn cản ta, sẽ là như thế một phần nhân quả. Xem ra không chấm dứt phần này nhân quả, ta là rất khó khôi phục kiếp trước đỉnh phong tu vi. Phương Hàn than nhẹ một tiếng, không thể không nói tạo hóa tiên vương đa mưu túc trí. Ngươi có thể bước lên con đường tu tiên, đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bây giờ ta đem phần này nhân quả, trồng trọt ở vĩnh sinh chi môn hạt nhân nơi sâu xa. Không chấm dứt phần này nhân quả, ngươi đem vĩnh viễn vô pháp khống chế vĩnh sinh chi môn, chớ nói chi là khôi phục kiếp trước đỉnh phong tu vi. Năm đó Phương Hàn có thể bước lên con đường tu tiên, đều bởi tạo hóa tiên vương hóa thân Bạch Hải Thiện mà lên. Ngươi xem, chỉ thấy tạo hóa tiên vương lấy tay chỉ một cái, vĩnh sinh chi môn nội bộ mơ hồ hiện lên một cái bóng, chính là dáng dấp của Bạch Hải Thiện. Phương Hàn, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến tột cùng có biện pháp gì, chấm dứt một đoạn này nhân quả. Tạo hóa tiên vương cười nhạt một tiếng, phảng phất như đã nắm chắc phần thắng. Ta kia liền cho các ngươi một cơ hội. Năm đó hóa thân của ngươi Bạch Hải Thiện, đem ta dẫn dắt trên con đường tu tiên, đây là lớn lao ân huệ, hiện tại ta cũng cho các ngươi một cái vĩnh sinh cơ hội, liền cho là trả lại phần này nhân quả. Phương Hàn trầm ngâm chốc lát, đống nhiên mở miệng nói. Cơ hội gì? Tạo hóa tiên vương hỏi. Cơ hội này chính là giết chết ta, ta cho các ngươi tất cả mọi người một cơ hội, ở không phản kháng tình huống. Đỡ lấy các ngươi liên thủ một đòn, chỉ muốn các ngươi có thể giết chết ta, là có thể thu được ta tất cả, bao quát chân chính khống chế vĩnh sinh chi môn, thành tựu vĩnh sinh chi cảnh. Phương Hàn đứng chắp tay, thần sắc bình thản nói. Lời ấy thật chứ? Không chỉ có là tạo hóa tiên vương, tất cả mọi người đều sửng sốt, Phương Hàn lại làm ra như thế một cái quyết định. Ở phản kháng tình huống, đỡ lấy hết thể tiên vương liên thủ một đòn. Ở đây mọi người nhìn lại, cùng muốn chết không khác nhau gì cả, Phương Hàn có mạnh đến đâu, cũng không thể sống sót. Tự nhiên, Phương Hàn nhẹ nhàng gật đầu nói. Một lời đã định. Theo tạo hóa tiên vương, Phương Hàn không phản kháng đỡ lấy bọn họ liên thủ một đòn, trên căn bản tuyệt không đường sống. Phương sư đệ. Phương Thanh Tuyết muốn nói lại thôi, hiển nhiên muốn khuyên Phương Hàn. Sư tỷ không cần phải lo lắng, ta tự có dự định. Phương Hàn nếu dám làm như thế, vậy khẳng định là chắc chắn. Phương Hàn, như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi? Hồng Mông đạo nhân không nhịn được khuyên nhủ. Sư tôn, ngươi khuyên nhủ Phương sư đệ đi. Phương Thanh Tuyết nhìn về phía Thanh Dương, nói. Liên để hắn buông tay một kích đi. Thanh Dương nếu như không có nhớ lầm lời nói, trong nguyên tắc Phương Hàn chính là làm như thế, mới chấm dứt này một phần nhân quả, cũng cuối cùng đột phá trong truyền thuyết vĩnh sinh chi cảnh. Chư vị, thành bại ở một lần này, ra tay toàn lực đi. Tạo hóa tiên vương mặt lộ vẻ nghiêm túc, đồng thời ở kịch liệt tăng lên pháp lực, giống như muốn triển khai tuyệt thế một đòn, đem Phương Hàn triệt để đánh giết. Động thủ đi, các ngươi cơ hội chỉ có một lần. Phương Hàn quả nhiên không có phản kháng, liền pháp lực đều không có vận chuyển, liền như vậy đứng ở hư không, tùy ý một đám tiên vương công kích. Nguyên thủy chi chủ, thân thể của ngươi mạnh mẽ nhất, ngươi nguyên thủy chi môn có thể chứa đựng tất cả sức mạnh, chúng ta hết thể tiên vương, đều hòa vào thân thể của ngươi bên trong, biến thành một tôn trong lịch sử binh khí mạnh nhất, do tạo hóa tiên vương đến thôi thúc làm sao. Chân lý tiên vương đề nghị, tạo hóa tiên vương đối với đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc nhất, mà sức mạnh của nguyên thủy chi chủ mạnh nhất, hai người nếu là phối hợp cùng nhau, nhất định có thể chém giết Phương Hàn, đây là phương pháp tốt nhất rồi. Cái khác tiên vương đều rất tán thành, quyết định dung hợp hết thể tiên vương lực lượng, đối Phương Hàn triển khai một đòn phải giết. Kia cứ làm như thế. Chỉ thấy hết thể tiên vương đều đang thiêu đốt chính mình bản nguyên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về thân thể của nguyên thủy chi chủ xông qua, từng cái ném vào nguyên thủy chi môn bên trong. To lớn nguyên thủy chi môn, trong phút chốc bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Chỉ thấy nguyên thủy chi chủ hét lớn một tiếng, tự thân cũng bắt đầu biến thành một món binh khí. Thật mạnh. Hồng Nông đạo nhân biến sắc mặt, binh khí này thực sự quá mạnh rồi. Hắn coi như toàn lực chống lại cũng phải bị đánh giết, chớ nói chi là Phương Hàn đứng bất động, không vận chuyển pháp lực chống lại. Sư tôn. Phương Thanh Tuyết hoàn toàn biến sắc, một mặt nôn nóng nhìn Thanh Dương. Lặng lặng nhìn, Phương Hàn sẽ không sao. Đối Phương Hàn, hắn rất tin tưởng. Giết. Tạo hóa tiên vương thôi thúc binh khí, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hóa thành huyết phù quay trùng quanh toàn thân tiêu đốt, cũng đem binh khí nắm ở trong tay. Binh khí một bị nắm ở trong tay, thân thể của hắn liền bắt đầu nứt ra, thực sự là binh khí quá mạnh mẽ rồi. Hắn đang thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt tu vi của chính mình, mỗi một cái hô hấp, pháp lực của hắn liền thiêu đốt một cái kỷ nguyên. Tổ Long sợ hãi nói. Phương Hàn, thầy cho một hồi, ta vậy thì tiễn ngươi lên đường. Tạo hóa tiên vương sát ý nghiêm nghị, chỉ thấy hắn bước lớn bước ra, phảng phất vượt qua thời không, khóa chặt Phương Hàn sau. Trong tay nguyên thủy chi môn chém bổ xuống đầu. Ầm ầm. Phương Hàn không có vận chuyển bất luận cái gì pháp lực chống đối, tùy ý nguyên thủy chi môn oanh kích ở trên người mình. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu ở phá nát, cuối cùng hóa thành một phấn. Trong cơ thể hắn tinh thể thần quốc, các loại đại đạo chữ cổ, thậm chí chư thiên thần vật, ở dưới một đòn này triệt để hủy diệt. Mười mấy tôn tiên vương liên thủ, triển khai tuyệt thế một đòn, trừ phi là vĩnh sinh chi cảnh, bằng không không người có thể chống đối. Vo ve. Ở Phương Hàn ngã xuống trước mắt, một luồng khí tức khuyết tán ra đến, toàn bộ đất trời vì đó chấn động. Đã chết rồi sao? Tạo hóa tiên vương sắc mặt tái nhợt, thả ra nguyên thủy chi môn. Kia to lớn nguyên thủy chi môn tan rã, hóa thành nguyên thủy chi chủ cùng nguyên thủy chi môn, cùng với cái khác hòa vào trong đó tiên vương. Những tiên vương này đều nhất nhất tách ra, nhìn trước mắt hư vô tất cả. Ta cảm giác được, thiên địa này mất đi chúa tể, Phương Hàn thật chết rồi. Không sai, Phương Hàn bị chúng ta triệt để giết chết rồi. Vĩnh sinh chi môn mất đi khí linh, đây là chúng ta khống chế nó thời cơ tốt nhất. Giờ khắc này vĩnh sinh chi môn lờ mờ tối tăm, sức mạnh tựa hồ cũng ở tiêu tan, cũng kịch liệt run rẩy. Sư tôn, Phương sư đệ thật đã chết rồi sao? Phương Thanh Tuyết hỏi. Nam ở sống và chết ở giữa, hắn là ở mượn chúng tiên vương lực lượng, chặt đứt hết thể ràng buộc. Phương Hàn chính là ở mượn chúng tiên vương lực lượng, chặt đứt hết thể ràng buộc, bao quát hắn vĩnh sinh chi môn khí linh thân phận. Chỉ có thể hắn lần thứ hai phục sinh. Hắn không chỉ có đem khôi phục kiếp trước tu vi, càng đem nâng cao một bước, triệt để vượt qua kiếp trước. Vo ve. Nương theo Thanh Dương dứt lời dưới, Vĩnh Sinh Chi Môn khoảng cách rung động lên. Chỉ thấy Vĩnh Sinh Chi Môn tia sáng đại tác, vô số Vĩnh Sinh Chi khí từ bên trong bay ra, hóa thành từng đoàn liệt nhật, soi sáng đến toàn bộ đất trời một mảnh thanh minh. đây chính là vĩnh sinh chi cảnh. Nhìn phục sinh trở về Phương Hàn, Thanh Dương không nhịn được quan sát tỉ mỉ. Vĩnh sinh thế giới, vĩnh sinh chi giới, có thể so với thế giới hồng hoàng vô thượng đạo cảnh, không thể nói được ai cao ai thấp, rốt cuộc hệ thống tu luyện không giống. Chương 385, Trung phẩm chư thiên linh bảo. Phát sinh cái gì? Gần nhất vĩnh sinh chi môn khởi nguyên tiên vương, bị vĩnh sinh liệt nhật vọt một cái, nhất thời cả người nổi lửa. Ầm ầm. Nhưng sau một khắc khởi nguyên tiên vương kinh hãi gần chết, một bàn tay lớn từ trong vĩnh sinh chi môn đưa ra ngoài. Bàn tay to kia giả thiên cái địa, phảng phất bao trùm toàn bộ đất trời, đem khởi nguyên tiên vương nắm lấy trong tay. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, khởi nguyên tiên vương liền giống như một cái trứng gà bị bóp nát, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Ngươi không chết. Tạo hóa tiên vương mặt lộ vẻ ngơ ngác, khó có thể tin nhìn phục sinh trở về Phương Hàn. Then chốt là Phương Hàn tựa hồ càng cường đại rồi, khởi nguyên tiên vương tốt xấu là vô thượng phá thoái, lại bị Phương Hàn một cái tay cho bóp chết rồi. Hơn nữa nhìn đi tới ung dung như thường, phảng phất không có đem hết toàn lực, lại như là tiện tay bóp chết một con kiến. Cơ hội đã cho các ngươi, là chính các ngươi không có nắm lấy. Đoàn kia vĩnh sinh chi khí hội tụ liệt nhật tàn đi, thân hình của Phương Hàn hiện lộ ra. Bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi nhóm, là các ngươi một đòn phải giết, làm cho ta chém xuống hết thể ràng buộc, thành công đột phá vĩnh sinh chi cảnh. Phương Hàn khí thế tỏa ra, chấn động cổ kim tương lai. Tất cả những thứ này đều là giả, hắn khẳng định đang hư trương thanh thế, hắn hiện tại khẳng định rất suy yếu, chúng ta lần thứ hai liên hợp, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Chân lý tiên vương sắc mặt nhăn nhó, ngàn tỷ năm tính toán, hắn khó có thể tiếp thu kết quả như thế. Hà tất làm tiếp vô vị dãy rủa? Tiên vương không phải văn năng, mà ta không gì không làm được. Phương Hàn trong chớp mắt, một bước đạp lại đây, đối với rất nhiều tiên vương tiến hành rồi công kích. Cơ hội ta chỉ cho các ngươi một lần, hiện tại hết thể nhân quả cũng đã chấm dứt, các ngươi đã mất đi hết thảy, còn lại chính là ngã xuống, ta sắp sửa khai sáng một cái mới thời đại lớn, các ngươi không nên tồn tại với cái thời đại này bên trong. Cơ hội Phương Hàn đã cho, nhân quả cũng đã chấm dứt, hiện tại là thời điểm nên thanh toán rồi. Ầm ầm. Chỉ thấy Phương Hàn đấm ra một quyền, thân thể của khởi nguyên tiên vương bị xuyên thủng, từng tấc tan rã ra. Vĩnh sinh chi cảnh trí cao vô thượng, ở trước mặt vĩnh sinh chi cảnh, vô thượng phá toái cũng là run rế. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Khởi nguyên tiên vương bi thảm nở nụ cười, phát ra cuối cùng âm thanh, hắn ngang dọc 3.000 giới hơn 20 cái kỷ nguyên, hôm nay lại một chiều thân diệt. Chúng ta đi. Cái khác tiên vương gặp này, từng cái kinh hoàng lên, Phương Hàn thực sự quá mạnh mẽ rồi. Đi được rồi chứ. Phương Hàn đánh ra từng đạo tiên quang, từ trong thân thể qua lại mà qua, nhất thời máu tươi ngút trời, đầu từng cái bị hái xuống. Không đầu thân thể, ầm ầm sụp đổ ở trong thiên địa vũ trụ. Thân hồn của bọn họ bị giam cầm ở trong đầu, bị Phương Hàn bắt ở trên tay, có khóc thảm, có gào thét, có cầu xin, có muốn phản kháng. Nhưng Phương Hàn bàn tay nắm chặt, hết thể đầu toàn bộ nát tan, từng cái tiên vương hồn phi phách tán. Đây chính là vĩnh sinh chi cảnh. Phương Hàn trong vòng một chiêu, đem hết thể tiên vương, dường như giết gà làm thịt chó bình thường toàn bộ đánh giết. Phương Thanh Tuyết gặp này, trong mắt lóe ra một tia ước ao. Ngươi không cần ước ao hắn, chỉ cần ngươi tu thành ta truyền thụ cho ngươi bất diệt kinh, đột phá vĩnh sinh chi cảnh hy vọng vẫn là rất lớn. Tư chất của Phương Thanh Tuyết cũng không thấp, mà bất diệt kinh thích hợp chỗ có sinh linh hình người tu luyện, cùng vĩnh sinh thế giới hệ thống tu luyện cũng không xung đột, sở dĩ Thanh Dương đem bất diệt kinh truyền thụ cho Phương Thanh Tuyết. Chỉ cần Phương Thanh Tuyết tu thành bất diệt kinh, đột phá vô thượng đạo cảnh tỷ lệ vẫn là rất lớn. Tạo hóa tiên vương, nguyên thủy chi chủ, hiện tại cũng chỉ còn sót lại các ngươi rồi. Một đòn tàn sát hết thể tiên vương sau, trên thân thể của Phương Hàn liền một điểm vết máu cũng không nhiễm. Mà ở đây cũng chỉ còn sót lại tạo hóa tiên vương cùng nguyên thủy chi chủ, tiên vương bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ không có đào tẩu. Không phải bọn họ không muốn chạy trốn, mà là bọn họ biết căn bản trốn không thoát. Liều mạng. Nguyên thủy chi chủ đột nhiên thân thể bành trướng lên, hóa thành một tôn to lớn hình cầu, cuồn cuộn ma khí lan ra. Ngươi nghĩ tự bạo. Coi như ngươi tự bạo, cũng thương tổn không được ta. Phương Hàn hai tay giơ lên, sau lưng vĩnh sinh chi môn lại bay lên cao cao, đối với nguyên thủy chi chủ chấn áp xuống. Nguyên thủy chi chủ tự bạo, hết thể sức mạnh nổ tung, muốn đem thiên địa hủy diệt. Chỉ tiếc hắn hết thể sức mạnh, đang nổ trước mắt, đều bị hấp thu vào trong vĩnh sinh chi môn. Chúng ta thua. Gặp mạnh nhất nguyên thủy chi chủ, tự bạo đều không có lay động Phương Hàn. Tạo hóa tiên vương cười khổ một tiếng, cũng không còn làm phản kháng vô vị. Tạo hóa tiên vương, ngươi hết thể tính toán, đều đã trở thành mây khói phù vân, ngươi truy cầu vĩnh sinh chi đạo, cũng đã trở thành hư huyễn, hiện tại ngươi còn có lời gì nói. Ta biết ngươi một đời đều đang tính toán ta, muốn đem ta luyện hóa, tốt chúa tể vĩnh sinh chi môn, có thể hiện tại kết quả khiến ngươi thất vọng rồi. Phương Hàn thần sắc hờ hững, cũng không có vội vã động thủ. Đúng đấy, hết thảy tất cả, đều thành công dã tràng. Tạo hóa tiên vương mặt lộ vẻ mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống, trên người bốc cháy lên hừng hực chân hỏa. Hắn ở tự thiêu, hắn không muốn chết với Phương Hàn chi thủ, hắn tình nguyện tự thiêu. Ta vì tạo hóa cố, vô sinh thắng vĩnh sinh. Ở lẩm bẩm trong thanh âm, thân thể của tạo hóa tiên vương hóa thành một tia khói xanh, hắn tự mình hóa đạo, triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Phương Hàn không có ngăn cản hắn, tùy ý hắn tự thiêu mà chết. Từ đó về sau, tạo hóa tiên vương thành lịch sử, một đời tuyệt đỉnh tiên vương từ đó kết thúc. Sư tôn, đây là ngươi muốn vĩnh sinh chi môn. Phương Hàn đem vĩnh sinh chi môn triệu lại đây, ở chúng tiên vương một đòn giết chết dưới, Phương Hàn đã chém xuống hết thể ràng buộc. Mang ý nghĩa hắn không còn là vĩnh sinh chi môn khí linh, mà là một cái độc lập sinh linh, nhưng làm đã từng khí linh, hắn đồng dạng có thể khống chế vĩnh sinh chi môn. Trung phẩm chư thiên linh bảo. Thanh Dương không có một chút nào khách khí, tiếp nhận vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn này đúng là chư thiên linh bảo, hơn nữa còn là trung phẩm chư thiên linh bảo, cấp bậc so với hắn Thanh Dương phủ còn cao hơn. Chắc chắn chờ dung vĩnh sinh chi môn, Thanh Dương phủ tuyệt đối có thể thăng cấp trung phẩm chư thiên linh bảo, uy năng đem tăng lên một đoạn dài. Tục truyền trong vĩnh sinh chi môn, có đột phá vĩnh sinh chi cảnh cơ duyên. Trong nguyên tắc từng nhắc qua, trong vĩnh sinh chi môn bao hàm đột phá vĩnh sinh chi cảnh cơ duyên, thế nhưng thật hay giả liền không người nào biết rồi. Bất quá Phương Hàn làm vĩnh sinh chi môn đã từng khí linh, đối này hẳn là hiểu rõ mới đúng. Trong vĩnh sinh chi môn, xác thực tồn tại đột phá vĩnh sinh chi cảnh cơ duyên, nhưng cơ duyên kia chỉ có một lần. Phương Hàn thành thật trả lời. Ngươi đã đột phá vĩnh sinh chi cảnh, phần kia cơ duyên cũng không cần, liền cho sư tỷ của ngươi đi. Bây giờ Phương Hàn đã đột phá vĩnh sinh chi cảnh, phần kia cơ duyên đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Thanh Dương tự nhiên hy vọng Phương Thanh Tuyết cũng đột phá vĩnh sinh chi cảnh, trở thành ngày khác sau đối kháng vạn giới thương thành trợ lực. Rốt cuộc chỉ dựa vào Phương Thanh Tuyết chính mình, tuy có tỷ lệ đột phá, nhưng cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đệ tử tuân mệnh. Phương Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Chương 386, kỷ nguyên mới. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư đệ. Phương Thanh Tuyết nghe vậy lại hỉ, rốt cuộc vậy cũng là đột phá vĩnh sinh chi cảnh cơ duyên. Sư tỷ ngươi nhiều năm qua đối với ta chăm sóc rất nhiều, kỳ thực coi như sư tôn không nói, ta cũng sẽ đem phần cơ duyên này cho sư tỷ ngươi. Phương Hàn đã đột phá vĩnh sinh chi cảnh, trong vĩnh sinh chi môn cơ duyên, đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Hơn nữa quan hệ của hai người, cũng coi như lâu ngày sinh tình, mơ hồ có đi chung với nhau ý tứ. Cho nên đối với đem trong vĩnh sinh chi môn cơ duyên cho Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn một điểm ý kiến đều không có, coi như Thanh Dương không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc sư tôn cùng hắn không cần, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng cho mình sư tỷ. Ngươi mang sư tỷ của ngươi tiến vào vĩnh sinh chi môn đi. Thanh Dương khoát tay háo một cái, để Phương Hàn mang Phương Thanh Tuyết tiến vào vĩnh sinh chi môn, thu được phần kia cơ duyên. Phải. Phương Hàn thôi thúc vĩnh sinh chi môn, chỉ thấy vĩnh sinh chi môn mở ra, hai người thả người bước vào trong đó. Đột phá vĩnh sinh chi cảnh cơ duyên. Hồng Ngông, Tổ Long, tự tại chờ tiên vương một mặt ước ao, như vậy cơ duyên bọn họ chẳng phải không muốn. Nhưng bọn họ nhưng không có lá gan đi đoạt, không nói Phương Hàn đã đột phá vĩnh sinh chi cảnh, riêng là Thanh Dương tồn tại liền để bọn họ không dám làm bừa. Xin hỏi tiền bối, làm sao mới có thể đột phá vĩnh sinh chi cảnh? Hồng Ngông, Tổ Long, tự tại cung kính tiến lên hỏi. Đạo vốn vô danh, ép đặt tên là đạo, thần vốn vô tướng, mượn tướng để tu chân, các ngươi khi nào có thể rõ ràng điểm này? Như vậy đột phá vĩnh sinh chi cảnh liền có một tia nhìn. Vĩnh sinh chi cảnh có thể so với vô thượng đạo cảnh, không phải là dễ dàng như vậy có thể đột phá. Chí ít theo Thanh Dương, ba người muốn đột phá vĩnh sinh chi cảnh, đời này sợ là không có hy vọng. Trước tiên luyện hóa vĩnh sinh chi môn. Thanh Dương ngồi xếp bằng ở hư không, bắt đầu luyện hóa vĩnh sinh chi môn. Đảo mắt đã qua mấy chục năm, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết vẫn không có từ trong vĩnh sinh chi môn đi ra. Cho tới vĩnh sinh chi môn, Thanh Dương đã triệt để luyện hóa. Vĩnh sinh chi môn này, dĩ nhiên là người làm sáng lập chi vật. Luyện hóa vĩnh sinh chi môn sau, Thanh Dương từ trong vĩnh sinh chi môn được một tắc tin tức. Nguyên lai vĩnh sinh chi môn này, cũng không phải đất trời sinh ra, mà là làm người sáng lập chi vật. Vị kia sáng lập người của vĩnh sinh chi môn, chính là một tôn nửa bước chư thiên chí tôn. Năm đó vị kia vô thượng tồn tại, sáng lập vĩnh sinh chi môn, dựa vào vĩnh sinh chi môn, trấn áp chư thiên, che đậy các cường giả, vô địch với một thời đại. Có thể sau đó vị kia tồn tại, bỏ qua vĩnh sinh chi môn, nhầm nó tự sinh tự diệt, đi tới chư thiên giới hải, lại cũng không trở về nữa. Thế giới này, lại sinh ra một vị nửa bước chư thiên chí tôn. Thanh Dương cảm giác khó có thể tin, nửa bước chư thiên chí tôn tồn tại cỡ nào, đó là chân chính vô thượng chí tôn. Nửa bước chư thiên chí tôn, cũng là chư thiên chí tôn, có thể đánh vỡ chư thiên giới bích, du lịch chư thiên giới hải. Đó là vượt qua vô thượng đạo cảnh, cho dù đặt ở chư thiên vạn giới, cũng là vô thượng cử nghiệt. Bất quá may là vị kia nửa bước chí tôn, đã sớm rời đi vĩnh sinh thế giới. Ầm ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, vĩnh sinh chi môn mở ra, hai bóng người từ bên trong đi ra, chính là Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Mà xem khí tức của Phương Thanh Tuyết, hiển nhiên đã thu được trong vĩnh sinh chi môn cơ duyên, thuận lợi đột phá vĩnh sinh chi cảnh. Sư tôn, đệ tử đột phá vĩnh sinh chi cảnh rồi. Phương Thanh Tuyết cười nói. Nếu các ngươi đã đột phá vĩnh sinh chi môn, vậy thì đều gia nhập chư thiên hồng hoang gờ giúp chặt đi. Thanh Dương chế tạo chư thiên hồng hoang gờ giúp chặt, trừ bỏ muốn chiếm được Thanh Dương tán thành ở ngoài, còn nhất định phải là tu vi của vô thượng đạo cảnh mới có tư cách gia nhập. Mà Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết bây giờ đều đã đột phá vĩnh sinh chi cảnh, đã có tư cách gia nhập chư thiên hồng hoang gờ giúp chặt rồi. Vĩnh sinh thế giới tài nguyên từ lâu cướp đoạt gần như, 3.000 giới cũng bị Thanh Dương thôn vệ hầu như không còn, vĩnh sinh chi môn cũng đã chiếm được, Thanh Dương chuẩn bị ít ngày nữa liền trở về thế giới hồng hoang. Đây chính là chư thiên hồng hoang gờ giúp chặt. Lại có thể liên thông chư thiên vạn giới. Hai người tiếp thu được người sau, trực tiếp đồng ý gia nhập gờ giúp chặt, cũng nghiên cứu lên gờ giúp chặt các loại công năng. Gờ giúp chặt nhân số vẫn là quá thiếu. Coi như Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều gia nhập gờ giúp chặt, có thể gờ giúp chặt thành viên cũng là 5 cái. Trừ bỏ Thanh Dương cái này quần chủ, cùng với Vũ Hinh cái này nhân viên quản lý, phổ thông thành viên cũng là Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết cùng Tần Vũ 3 người. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy ngược lại chọn dự bị nhân viên, chỉ tiếc hiện tại liên lạc không được bọn họ. Cho tới Độc Cô Bại Thiên đám người, có thể không ở dị giới đột phá vô thượng đạo cảnh, hiện tại cũng là ẩn số. Rốt cuộc đột phá vô thượng đạo cảnh, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù Độc Cô Bại Thiên đám người tư chất phi phàm, đột phá tỷ lệ vẫn không lớn, trừ phi bọn họ ở xuyên qua thế giới thu được đại cơ duyên. Nhưng là cơ duyên thứ này, căn bản là cường cầu không được, chỉ có thể nhìn bọn họ vận may của chính mình rồi. Rốt cuộc Thanh Dương đã cho bọn hắn cơ hội, đơn độc vì mỗi người bọn họ khai thông một phương cao đẳng đại thiên thế giới, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta sắp rời đi phương thế giới này. Sau đó có chuyện gì, có thể ở gờ giúp chặt bên trong liên hệ, các loại tài nguyên đều có thể đổi lấy tích phân, cho tới tích phân công dụng, gờ giúp chặt trên thông cáo có từng giải. Thanh Dương nói, kỷ nguyên chung kết, 3.000 giới hủy diệt, một lần nữa sáng lập thế giới, cần phải mượn sức mạnh của vĩnh sinh chi môn. Tuy rằng Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đột phá vĩnh sinh thế giới, nhưng muốn một lần nữa sáng lập 3.000 giới, lại cần phải mượn sức mạnh của vĩnh sinh chi môn. Bằng không đơn dựa vào hai người bọn họ. Không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, từng cái thế giới chậm rãi mở ra, cũng quá mức phiền phức rồi. Cầm dùng đi. Thanh Dương đem vĩnh sinh chi môn cho Phương Hàn, để Phương Hàn một lần nữa sáng lập 3.000 giới. Sư tỷ, giúp ta một chút sức lực. Ở Phương Hàn liên thủ với Phương Thanh Tuyết thôi thúc giới, vĩnh sinh chi môn hảo quang chói lọi, kịch liệt chấn động lên. Chỉ thấy vĩnh sinh chi môn lần thứ 2 mở ra, một cái lại một thế giới, ở vĩnh sinh chi môn diễn sinh giới sinh ra rồi. Kế tiếp chính là sáng tạo sinh linh. Kỷ nguyên chung kết thời điểm, trừ bỏ thiên quân cấp cường giả, cùng với một số ít tiên vương, 3.000 giới sinh linh trên căn bản tử thương hầu như không còn. Muốn để 3.000 giới khôi phục sinh cơ, nhất định phải một lần nữa sáng tạo sinh linh, này cũng cần phải mượn sức mạnh của vĩnh sinh chi môn. Đảo mắt đã qua mấy trăm năm, ngày này 3.000 giới rốt cục khôi phục, mang ý nghĩa kỷ nguyên mới bắt đầu. Mà đang làm xong tất cả những thứ này sau. Coi như lấy Phương Thanh Tuyết cùng tu vi của Phương Hàn cũng mệt mỏi đến không nhẹ, trong cơ thể pháp lực hầu như tiêu hao hầu như không còn. Ta cho các ngươi hộ pháp, nhanh chóng khôi phục pháp lực đi. Hai người pháp lực tiêu hao hầu như không còn, lúc này không thể nghi ngờ là bọn họ suy yếu nhất thời điểm, Thanh Dương cũng không yên lòng liền như thế rời đi. Đa tạ sư tôn. Hai người lúc này ngồi xếp bằng ở hư không, bắt đầu thôn phệ hỗn độn chi khí khôi phục pháp lực. Vì hai người hộ pháp đồng thời, Thanh Dương cũng không có nhàn rỗi. Dự định phân giải vĩnh sinh chi môn, hòa vào trong Thanh Dương phủ. Tin tưởng dùng vĩnh sinh chi môn sau, Thanh Dương phủ lẽ ra có thể đủ thăng cấp trung phẩm chư thiên linh bảo. Chương 387, vĩnh sinh chí tôn. Hệ thống, phân giải vĩnh sinh chi môn. Thanh Dương mở ra hệ thống giao diện, sử dụng hệ thống phân giải công năng, bắt đầu chia giải vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn cấp bậc cực cao, chính là trung phẩm chư thiên linh bảo, phân giải lên tốc độ rất chậm. Mặt khác hệ thống phân giải công năng, cũng là có hạn mức tối đa. Cấp bậc càng cao vật phẩm, phân giải cần thời gian liền càng lâu. Phân giải công năng cũng không phải vấn năng, nhiều nhất chỉ có thể phân giải chư thiên linh bảo, chư thiên chí bảo liền phân giải không được rồi. Đảo mắt thời gian mấy năm đi qua, Vĩnh Sinh Chi Môn rốt cục bị phân giải rồi. Bất quá ngay ở Vĩnh Sinh Chi Môn bị phân giải trước mắt, một đạo quang ảnh hiện lên đi ra. Người đến sau, chúc mừng ngươi triệt để luyện hóa Vĩnh Sinh Chi Môn. Quang ảnh kia chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một vị áo xanh đạo nhân, người này được xưng Vĩnh Sinh Chí Tôn, chính là Vĩnh Sinh Chi Môn chủ nhân chân chính. Đạo này cái gọi là quang ảnh, kỳ thực chính là Vĩnh Sinh Chí Tôn rời đi Vĩnh Sinh thế giới trước, để lại một đạo tin tức. Vĩnh Sinh Chí Tôn đột phá nửa bước Chí Tôn sau, liền sáng lập ra Vĩnh Sinh Chi Môn, lấy Vĩnh Sinh Chi Môn làm căn cơ, diễn hóa thành vô lượng thế giới. Đồng thời ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn, còn có cần Vĩnh Sinh Chí Tôn di lưu lại bảo vật. Cái này cũng là Vĩnh Sinh Chi Môn mỗi lần xuất hiện, tại sao biết phun ra thần vật nguyên nhân thực sự, vậy thì thần vật chính là Vĩnh Sinh Chí Tôn tạm gác lại người hữu duyên. Thì ra là như vậy. Thanh Dương hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao Vĩnh Sinh Chi Môn mỗi lần xuất hiện đều sẽ phun ra thần vật. Nguyên bản Thanh Dương còn tưởng rằng là Vĩnh Sinh Chi Môn thanh nén, bây giờ mới biết hóa ra là Vĩnh Sinh Chí Tôn để lại. Bất quá Vĩnh Sinh Chí Tôn đã rời đi Vĩnh Sinh thế giới, đồng thời một đi không trở lại. Chư thiên giới hải tràn ngập nguy cơ, nửa bước chư thiên chí tôn xác thực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không có nguy hiểm có thể chết đi. Vĩnh Sinh Chí Tôn kia nhiều năm như vậy, đều chưa hề quay về cố hương, cũng chính là Vĩnh Sinh thế giới, rất lớn khả năng đã ngã xuống ở chư thiên giới hải. Trước tiên tăng lên Thanh Dương phủ cấp bậc lại nói. Vĩnh Sinh Chi Môn phân giải sau, Thanh Dương đem Vĩnh Sinh Chi Môn tinh hoa, hết mức hòa vào trong Thanh Dương phủ. Chỉ thấy Thanh Dương phủ kia sáng đại tác, tỏa ra trấn áp bát hoang, lay động cổ kim tương lai khí tức. Ở thôn phệ Vĩnh Sinh Chi Môn sau, Thanh Dương phủ cùng dự liệu đồng dạng, thăng cấp thành trung phẩm chư thiên linh bảo. Kinh nghiệm, 5249. 35 ức. Chữa trị, 37. 85. Công năng, quét hình mát, xuyên qua mát, cường hóa mát, chứa đồ mát, thôi diễn mát, phân giải mát, liễm khí mát, nô ấn mát, chuyển đổi mát, sùng vật mát, phục chế mát, dung hợp mát. Công pháp, cựu chuyển huyền công, bất diệt kinh. Pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Phá diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Đã dung hợp 1566 điều đại đạo pháp tắc. Thần thông, Thanh Dương thất thức, khai thiên cửu thức, hỗn độn hộ thể thần quang, đại mệnh vận thuật. Bí pháp, thôn thiên phệ địa bí pháp, đoạt mệnh thiết vận bí pháp. Thần binh, Thanh Dương phủ trung phẩm chư thiên linh bảo. Thăng cấp trung phẩm chư thiên linh bảo sau, uy năng của Thanh Dương phủ tăng lên rất nhiều, càng có Vĩnh Sinh Chi Môn các loại công năng. Đảo mắt lại qua mấy trăm năm, Thanh Dương đem thăng cấp sau Thanh Dương phủ lại tế luyện một lần. Mà trải qua mấy trăm năm tiềm tu, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cũng đều xuất quan, pháp lực của bọn họ hết mức khôi phục rồi. Thanh Dương đem liên quan với chuyện của Vĩnh Sinh Chí Tôn, đơn giản hướng hai người thuật nói một lần. Nguyên lai Vĩnh Sinh Chi Môn, lại là người làm sáng lập. Phương Hàn làm Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh, theo lý thuyết hẳn phải biết Vĩnh Sinh Chí Tôn mới đúng. Có thể liên quan với Vĩnh Sinh Chí Tôn tất cả, Phương Hàn một chút ấn tượng đều không có. Liền ngay cả chính hắn cũng đều cho rằng, Vĩnh Sinh Chi Môn là đất trời sinh ra sinh ra. Hiện tại Thanh Dương lại nói cho hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn là Vĩnh Sinh Chí Tôn sáng lập, Phương Hàn cũng là một trận ngạc nhiên. Khả năng là Vĩnh Sinh Chí Tôn, không muốn để cho người đời biết hắn, sở dĩ xóa đi trong đầu của ngươi tất cả liên quan với trí nhớ của hắn. Cũng chỉ có như thế một khả năng, mới có thể giải thích Phương Hàn làm Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh, vì sao không biết Vĩnh Sinh Chí Tôn. Cho tới vì sao Vĩnh Sinh Chí Tôn không hy vọng người đời biết hắn, Thanh Dương kia liền không biết rồi. Sư tôn, nửa bước chư thiên chí tôn thật sự có cường đại như vậy. Đánh vỡ giới hải hàng rào, ngao du chư thiên vạn giới, đây là cỡ nào mạnh mẽ. Chí ít lấy tu vi của bọn họ bây giờ, tuyệt khó làm được điểm này. So với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Nửa bước chư thiên chí tôn cũng là chí tôn, trừ bỏ chư thiên chí tôn ở ngoài, chính là đứng ở chư thiên vạn giới cao nhất tồn tại. Năm đó thế giới hồng hoang bàn cổ, khai thiên tích địa thời gian. Trong lúc vô tình bổ ra giới hải hàng rào, dẫn đến chịu đến phản phệ bỏ mình. Mà nửa bước chư thiên chí tôn, lại có thể dựa vào tự thân, tùy ý đánh vỡ giới hải hàng rào, xuyên qua chư thiên vạn giới. Thấy rõ nửa bước chư thiên chí tôn, vượt qua vô thượng đạo cảnh quá nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp. Thanh Dương nếu như không có hệ thống, cũng không làm được đánh vỡ giới hải hàng rào, qua lại chư thiên vạn giới, trừ phi Thanh Dương phủ thăng cấp chư thiên chí bảo cấp bậc. Nếu là mạnh mẽ đánh vỡ giới hải hàng rào, như vậy kết cục hãy cùng bản cổ đồng dạng, gặp phản phệ bỏ mình. Sư tôn, ngài lúc nào đột phá nửa bước chư thiên chí tôn? Tuy rằng đột phá Vĩnh Sinh Chi Môn, nhưng Phương Thanh Tuyết vẫn cảm giác sư tôn sâu không lường được, thực lực vượt rất xa nàng. Phương Thanh Tuyết suy đoán sư tôn coi như vẫn không có đột phá nửa bước chư thiên chí tôn, nhưng phỏng chừng khoảng cách đột phá nửa bước chư thiên chí tôn cũng không xa rồi. Đột phá nửa bước chư thiên chí tôn nào có dễ dàng như vậy? Thanh Dương hiện tại mới dung hợp hơn 1.500 điều đại đạo pháp tắc, khoảng cách triệt để dung hợp 3.000 đại đạo pháp tắc còn rất sớm. Hơn nữa coi như dung hợp 3.000 đại đạo pháp tắc, cũng chỉ là vô thượng đạo cảnh đỉnh phong, cũng không nhất định liền có thể đột phá nửa bước chư thiên chí tôn. Bất quá Phương Thanh Tuyết cũng không có cảm giác sai, thực lực của Thanh Dương xác thực vượt qua bọn họ rất nhiều, thậm chí kích phát hỗn độn ấn ký sau có thể tiện tay trấn áp bọn họ. Bây giờ các ngươi pháp lực đều đã khôi phục, ta cũng nên rời đi rồi. Thanh Dương hơi suy nghĩ, Thanh Dương phủ hóa thành một vệt sáng, đi vào trong cơ thể hắn. Bây giờ vĩnh sinh thế giới nên xử lý sự tình, trên căn bản cũng đã xử lý xong, ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Thanh Dương dự định trở về thế giới hồng hoang, tiếp theo sau đó xuyên qua cái khác đại thiên thế giới tăng cao thực lực. Cung tiễn sư tôn. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết không có giữ lại, ngược lại có chư thiên hồng hoang gờ giúp chắc, song phương có thể bất cứ lúc nào bắt được liên lạc. Thậm chí nếu như có đầy đủ tích phân, bọn họ còn có thể ở quần tán gẫu trong thương thành, mua xuyên qua cơ hội giáng lâm sư tôn thế giới đang ở. Vũ Hinh, lại đây một chuyến. Ở trở lại thế giới hồng hoang sau, Thanh Dương cùng Vũ Hinh bàn giao một phen, liền chuẩn bị mở ra đường hầm thời không, xuyên qua cái kế tiếp đại thiên thế giới. Hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, sớm ngày đột phá nửa bước chư thiên chí tôn, thậm chí là chư thiên chí tôn. Bằng không vạn giới thương thành thành chủ, nếu là tìm tới cửa, hắn liền một điểm sức phản kháng đều không có. Hy vọng có thể liên thông một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới. Đang mở ra đường hầm thời không sau, Thanh Dương thả người bước vào trong đó, giáng lâm một phương không biết thế giới. Chương 388, Trường sinh giới. Trên đời ai có thể bất tử? Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, diễm quang thiên hạ, quay đầu lại cũng là hồng phấn khô lâu. Mặc ngươi thiên kiêu một đời, sở hữu vạn dặm giang sơn, quay đầu lại cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một đôi hoàng thổ. Trường sinh bất lão, là tất cả mọi người đều khát vọng. Thế gian không có bất lao hồng nhan, cũng không có bất hủ đế vương, hồng nhan thiên kiêu cùng chúng sinh không khác nhau chút nào, đều khó mà chạy trốn sinh lão bệnh tử, không ai có thể trường sinh với thế gian này. Bất quá liên quan với trường sinh bất tử truyền thuyết, nhưng thủy chung truyền lưu thế gian. Đạt Ma, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoan, Sư Phi Huyên, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, Tần Mộng Giao. Từng cái vang danh thiên cổ tên, giống cổ xưa ma chú không ngừng khích lệ hậu nhân, khiến mọi người tin tưởng trường sinh bất tử cũng không phải là tuyệt đối hoang đường. Chỉ là thời gian là vô tính nhất, theo năm tháng trôi qua, đã từng truyền thuyết bất hủ, cũng dần dần tiêu diệt ở dòng thời gian bên trong. Cho đến vắng lặng vô tận năm tháng sau, kỳ tích ở bình thản bên trong lần thứ hai bạo. Không nghĩ tới lại xuyên qua đến trường sinh giới. Trường sinh giới cũng coi như cao đẳng đại thiên thế giới, nhưng cũng không coi là đỉnh cấp, so với hồng hoang vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Thanh Dương nhìn quanh tứ phương, phát hiện bầu trời mây đen lan lộn. Trong thiên địa lờ mờ tối tăm, phảng phất bị vô tận bóng tối bao trùm, từng trận uy nghiêm đáng sợ khí tức kinh khủng tràn ngập. Toàn bộ đất trời tĩnh đáng sợ, nửa điểm tiếng vang đều không có, vắng lặng một cách chết chóc. Trong cảm giác của Thanh Dương, phát hiện đây là một tòa đảo biệt lập bốn phía là biển rộng mênh mông. Trên cô đảo, rừng mênh mang thương, vượn kêu hổ gầm, toàn đảo 90% địa vực đều là rừng rậm nguyên thủy bao trùm. Cổ thụ che trời, che kín bầu trời, hung thú ác điểu chạy rít bay kêu. Một phái man hoang thời đại cảnh tượng. Đây là Long Đảo. Nếu như Thanh Dương không có đoán sai, tòa này đảo biệt lập chính là trong kịch tính Long Đảo, cũng là nhân vật chính Tiêu Thần quật khởi chi địa. Xem ra nội dung vở kịch còn chưa có bắt đầu. Thanh Dương nhận biết được hòn đảo biên giới, trên bờ cát hôn mê một người thiếu niên. Thanh Dương thôi thúc đoạt mệnh thiết vận bí pháp, phát hiện thiếu niên này khí vận thâm hậu, nghĩ đến hẳn là chính là Tiêu Thần không thể nghi ngờ rồi. Rốt cuộc trừ bỏ nhân vật chính ở ngoài, rất khó có người có thâm hậu như thế khí vận. Giới này đảo có không ít nửa bước đạo cảnh cấp cường giả. Dựa theo trường sinh giới tu luyện đẳng cấp phân chia, đại thể có thể chia làm thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh, ngư dược, trí nhân, triệt địa, thông thiên, tổ thần, vương giả, hoàng giả. Trong trường sinh giới vương giả, có thể so với hôn nguyên cảnh cường giả, hoàng giả tắc tương đương với nửa bước đạo cảnh. Trong trường sinh giới tuy rằng không có vô thượng đạo cảnh, nhưng nửa bước đạo cảnh xác thực nhiều đáng sợ. Đủ có hơn 100 vị nửa bước đạo cảnh. Cư Thanh Dương biết liền có loạn cổ thất hùng, tiên thiên tam thập lục hoàng, hậu thiên thất thập nhị hoàng, bản cổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế vân vân. Theo lý thuyết nhiều như vậy nửa bước đạo cảnh, làm sao cũng có thể có người đột phá vô thượng đạo cảnh, đáng tiếc chẳng biết vì sao càng không một người đột phá. Khí vận thâm hậu chính là không giống nhau, đổi làm những người khác phòng trường sớm đã bị yêu thú ăn. Nhìn hôn mê ở trên bờ cát Tiêu Thần, Thanh Dương không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Long đảo này bên trong hung thú hoành hành, giống Tiêu Thần như vậy hôn mê ở trên bờ cát, trên căn bản chắc chắn phải chết. Có thể nhân vật chính có thời điểm chính là như thế không nói lý, gặp dự hóa lành, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, hầu như là chuyện thường như cơm bữa. Ta không có chết. Tiêu Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, phía trước là màu xanh biếc biển rộng đang phập phồng phun trào, giờ khác này hắn đang nằm ở nóng bỏng trên bờ cát màu vàng. Giữa bầu trời liệt nhật treo cao, kim quang sáng lạ, hỏa bình thường thiêu nướng đại địa. Nóng bức sóng đưa tới từng trận chen lẫn tanh vị mặn nói gió biển, thành đàn chim biển ở trên biển xanh không bay lượn, trong biển thỉnh thoảng có cá lớn nhảy lên ra mặt nước. Gào. Một thanh âm vang lên triệt hòn đảo gào thét, từ hòn đảo nơi sâu xa truyền đến, gào rít thanh âm như thiên lôi vậy rung hai. Tiêu Thần nhất thời sợ đến một cái giật mình, vội vã từ trên bờ cắt bò lên. Tiêu Thần quan sát bốn phía, phát hiện chu vi không nguy hiểm gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỗ này nguy cơ trùng trùng, ta nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi. Tiêu Thần tìm một cây đại thụ che bóng, giữa lưng đại thụ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, vận chuyển huyền công khôi phục tu vi. Chỉ thấy Tiêu Thần bên ngoài thân ở ngoài, lập lòe ánh sáng lộng lẫy hoang ánh, thân thể phảng phất bao phủ lên một lớp hào quang mông lung, thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ đến. Nơi này cũng không phải là một chốn cực lạc, hiện tại hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là để thân thể mau chóng phục hồi như cũ. Tiêu Thần tu luyện pháp môn bắt nguồn từ một bộ thần bí khắc đá, hắn thở nhỏ ở Hoàng Hà một bên lớn lên, 7 tuổi năm đó đột ngộ hiếm thấy đại hạn, thôn trước đoạn kia Hoàng Hà thủy vực gần như khô cạn, một mặt to lớn bia đá hiển lộ mà ra. Ngoại trừ nước bùn, bia đá chính diện có khắc 4 cái cổ xưa chữ lớn, Vĩnh Trấn Hoàng Hà. Hoàng Hà hai bờ sông vẫn truyền lưu một cái truyền thuyết xa xưa, năm đó đại vũ trị thủy lúc, trên 9 tầng trời đã từng hàng mặt kế tiếp thần địa, Vĩnh Trấn với trong nước Hoàng Hà, bảo đảm lũ lụt không còn lặp đi lặp lại. Vì vậy làm bia đá tự Hoàng Hà đáy hiển lộ mà ra lúc, các thôn dân lập tức nghĩ đến người xưa kể lại thần địa, rửa sạch thân bia trên nước bùn, cả ngày đốt hương tế bái. Dọn dẹp sạch sẽ sau, bia đá mặt trái cũng hiển hiện ra dấu ấn, đó là một bộ thần bí mà lại phức tạp hình chạm khắc, các thôn dân không thể nhìn hiểu, đem xem là thiên thư. Thiên thư câu chuyện để còn nhỏ Tiêu Thần, tràn ngập vô tận ảo tưởng, mỗi ngày cũng phải đi đối với bia đá ngốc, mãi đến tận 2 tháng sau mưa xối xả liền hàng, Hoàng Hà nước lên, bia đá vĩnh viễn chìm vào đáy sông. Bất quá khi đó thần bí mà lại phức tạp hình chẳng khác, từ lâu sâu sắc ghi dấu ấn vào tiểu Tiêu Thần trong đầu. Sau đó Tiêu Thần bắt đầu tiếp xúc võ học, đi lên con đường tu luyện, mới biết kia phức tạp khắc đá đến cùng là cái gì. Đó là một bộ cổ xưa mà vừa thần bí thiên tứ luyện khí đồ, Tiêu Thần không biết bức kia thần bí khắc đá, có thể không so được với những thư ở trong truyền thuyết Thiên Công Bảo Điện, từ 10 tuổi năm đó bắt đầu, liền kiên trì không nghỉ tu luyện. Sau lần đó 10 năm không ngừng hướng người học tập chiêu thức, thế nhưng tâm pháp lại chưa từng có đổi quá. Rốt cục khôi phục rồi. Đảo mắt đã qua nửa ngày, sức mạnh của Tiêu Thần cuối cùng cũng coi như khôi phục rồi. Tiêu Thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chí ít ở trên hải đảo này, có một ít lực tự bảo vệ. Người công pháp tu luyện, ngược lại cũng không tồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người ở Tiêu Thần vang lên bên tai. Người là ai? Tiêu Thần đột nhiên đứng dậy, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, chỉ thấy bãi cát cách đó không xa. Một cái thiếu niên mặc áo xanh bước chậm đi tới. Thiếu niên này nhìn qua không lớn, cũng là 18-19 tuổi, trên người mặc một bộ trường sam màu xanh, giờ khắc này chính rất hứng thú đánh giá Tiêu Thần. Ta tên Thanh Dương. Thiếu niên mặc áo xanh này, chính là Thanh Dương. Thanh Dương huynh, ngươi biết ta công pháp tu luyện lai lịch? Tiêu Thần hiếu kỳ hỏi. Xem như là biết chưa? Đối với lai lịch của Thiên Bi Huyền Công, Thanh Dương xác thực biết một ít. Căn cứ trong nguyên tắc giới thiệu, Thiên Bi Huyền Công bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế. Thiên Bi Huyền Công này, xem như là trường sinh giới cao cấp nhất công pháp một trong. Chương 389, Thiên Bi Huyền Công. Ta gọi Tiêu Thần, huynh đài nếu biết công pháp này lai lịch, chẳng biết có được không vì ta giới thiệu một chút. Đối với Thiên Bi công pháp, Tiêu Thần hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết rất thần bí, bắt nguồn từ trong Hoàng Hà Thiên Bi. Từ khi được công pháp này sau, hắn đã tu luyện 10 năm, cũng coi như là được ích lợi không nhỏ. Thể chất đang không ngừng cải thiện, mơ hồ có cảm giác thoát thai hoàn cốt. Nguyên bản Tiêu Thần cho rằng chỉ là phổ thông luyện khí pháp, mãi đến tận núi Côn Luân lần đó đại chiến, hắn mới phát hiện chính mình công pháp tu luyện cực kỳ bất phàm. Nghe Thanh Dương nói biết lai lịch của Thiên Bi Huyền Công, Tiêu Thần nhất thời không nhịn được hiếu kỳ lên. Công pháp này hẳn là bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế. Thời đại viễn cổ từng xuất hiện rất nhiều ta địa, chúng nó điểm giống nhau chính là mạnh mẽ mà không thể tiêu diệt, chỉ có thể dựa vào pháp lực mạnh mẽ trấn áp. Kia 9 nơi tà địa phân biệt là nhân gian giới Hoàng Hà Trấn Thủy Tổ Long, trường sinh giới Long Đảo Trấn Tử Thành, trường sinh giới Phạm Quốc Ma Quỷ Thâm Ngục dưới Trấn Thất Nhạc Viên, tu chân giới Thiên Táng Cốc Trấn Thâm Ngục Uyên, trường sinh giới Bầu Trời Long Đảo Trấn Tử Vong Cổ Bảo, vô tự Thiên Bi Trấn Áp ở nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, vân vân. vì trấn áp kia chín nơi tà địa, thời đại viễn cổ cường giả nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, lấy tự thân huyết nhục làm nền tảng, trên đó bám vào tự thân pháp lực mạnh mẽ, hình thành chín mặt thiên bi, lấy này phân biệt trấn áp chín nơi tà địa. Đây chính là chín mặt lai lịch của thiên bi, cho tới thiên bi trên ghi chép huyền công, không nghi ngờ chút nào cũng đến từ với Tam Hoàng Ngũ Đế. Thiên bi huyền công lại đến từ chính Tam Hoàng Ngũ Đế. Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tu luyện thiên bi huyền công, lai lịch lại lớn như vậy. Người tu luyện huyền công, cũng không phải hoàn chỉnh bản, muốn hoạch được hoàn chỉnh bản, nhất định phải tìm tới cái khác 8 khối thiên bi. Thiên bi tổng cộng có 9 khối, Tiêu Thần tu luyện huyền công, chỉ là 9 phần 1 trong mà thôi. Tìm tới cái khác thiên bi. Nói nghe thì dễ. Tiêu Thần không nhịn được lắc đầu cười khổ, tương truyền Vĩnh Trấn Hoàng Hà thiên bi, chính là tự cửu thiên hạ xuống, muốn thu được đến tiếp sau văn địa, cơ hội thực sự xa vời. Hơn nữa Thanh Dương mới vừa nói những địa phương kia, nhất định liền không tầm thường, lấy tu vi của hắn bây giờ, đi chỗ đó chút tà địa chính là muốn chết. Ngươi có biết nơi này là nơi nào? Thanh Dương cười hỏi. Lẽ nào? Tiêu Thần trong lòng hơi động, lẽ nào hải đảo này chính là mặt khác 8 đại tà địa một trong? Nơi này chính là Long Đảo, Tử Thành cùng Tử Vong Cổ Bảo liền ở trên đảo. Thanh Dương đưa tay chỉ về hòn đảo nơi sâu xa, chỉ thấy cả hòn đảo nhỏ bị sương mù bao phủ. Một tòa nguy nga cao to cổ thành bảo treo ở chân trời. Kia pháo đài cổ bị quần quận tử khí bao phủ, ở chân trời trên như ẩn như hiện, từng đạo sóng máu từ cổ bảo bên trong phóng lên trời, nhìn qua rất yêu dị. Pháo đài cổ tràn ngập năm tháng tang thương, phảng phất từ viễn cổ xé rách bầu trời mà đến, tỏa ra âm u khí tức kinh khủng. Nhất làm người kinh hãi chính là, ở đó pháo đài cổ chu vi, càng trôi nổi vô tận hải cốt, mênh mông bạch cốt lắt thành một mảnh tử vong cốt hải. Uy nghiêm đáng sợ pháo đài cổ liền đứng sững ở trắng như tuyết cốt hải bầu trời, không nói ra được khủng bố cùng tĩnh mịch. Khí. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn khi nào gặp qua kinh khủng như thế cảnh tượng. Ầm ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bờ biển truyền đến rung động dồn dập, tiếng vang nặng nề từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một đầu màu bạc quái vật khổng lồ từ trong biển rộng bò lên trên bờ biển, thân thể dài tới 50 mét, dáng dấp rất giống viễn cổ cá sấu lớn. Nhưng nếu như nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện có rõ ràng khác nhau. Kia dãy núi màu bạc vậy sống lưng trên, mọc ra hàng trăm cây sáng lấp lóa to lớn gai xương, mỗi cái gai xương đều dài có 2 mét, giống từng cây sắc bén trường mâu. Đồng thời khắp toàn thân bao trùm đầy, sáng lấp lóa lớp vảy màu bạc, mỗi mảnh lân giáp đều có dài hơn 1 mét nửa mét nhiều rộng. Xa xa nhìn tới, cái này khắp toàn thân hàn mang lấp lóe màu bạc thế lực bá chủ, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Kia màu bạc hung thú cộng hữu 8 cái tráng kiện mạnh mẽ chảo cánh tay. Chảo cánh tay cuối cùng sắc bén kia cự chảo hữu quang uy nghiêm đáng sợ, nhìn đến làm người sợ hãi. Ngoài ra trên đầu nó mọc ra một cái dài đến 7-8 mét sắc bén một sừng, lập lòe âm u ánh sáng màu bạc. Thảm bích mắt to, to như cối xay, lộ ra như lúc vậy u quang, ở trên bờ biển nhìn quét một lần, sau đó nó đăng ký lên bãi cát. Đối với tà dương mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra một hàng dài hơn 1 mét, hình như kiếm rộng vậy sắc bén cự răng, phát ra một tiếng chấn động tâm hồn rít gào. Đinh hai nhức góc to lớn gào rít thẳng xuyên mây xanh. Bình tĩnh biển xanh bị to lớn sóng âm miễn cưỡng chấn quần quật lên, tường bay với phía chân trời chim biển, kinh hại đến toàn bộ mất đi bóng hình, uy thế như vậy tưởng thật kinh thiên động địa. Đây là quái vật gì? Tiêu Thần ở nhân gian giới nơi nào gặp qua như vậy cự thú, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tuy rằng hắn ngay đầu tiên lấp kín lỗ thai, nhưng vẫn bị chấn hai thai vang lên ong ong, kia to lớn tiếng gầm gừ giống thiên lôi đồng dạng ở bên thai nổ tung. Đây là Bát Tí Ác Long. Một loại long trúc sinh vật, trong cơ thể đựng một tia chân long huyết thống. Thanh Dương thần sắc bất biến, vì Tiêu Thần giới thiệu. Lại là Bát Tí Ác Long. Tiêu Thần hiển nhiên cũng đã từng nghe nói Bát Tí Ác Long tên tuổi, truyền thuyết đây là thượng cổ hung thú, có thể rời sông lấp biển, hô mưa gọi gió, ra biển thuyền một khi gặp gỡ nó, chỉ có hủy diệt một loại này vận mệnh, nó là trong biển rộng hung tàn nhất ác thú, liền hải thần gặp gỡ nó đều muốn nhượng bộ lui binh. Có thể cùng thần đối kháng thượng cổ hung thú, trường sinh giới này quả nhiên không bình thường. Nhớ tới những kia truyền thuyết xa xưa, trên mặt Tiêu Thần tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới ở trường sinh giới, càng tận mắt nhìn thấy loại này trong truyền thuyết thượng cổ ác thú. Huynh đài, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tiêu Thần mặt lộ vẻ kinh hoàng, bởi vì đầu kia Bát Tí Ác Long hiển nhiên là nhìn chằm chằm bọn họ rồi. Một đầu ác thú mà thôi. Chỉ là một đầu Bát Tí Ác Long, Thanh Dương đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Nếu như Bát Tí Ác Long không trêu chọc hắn, Thanh Dương tự nhiên cũng lười để ý đến nó. Có thể đầu này Bát Tí Ác Long tựa hồ đem hắn xem là con mồi. Huynh đài, ngươi. Gặp Thanh Dương giơ tay ở giữa, liền đem Bát Tí Ác Long chấn sát, Tiêu Thần nhất thời trợn mắt ngoác mồm, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ ác thú a. Nhanh trời tối, ngươi đem đầu này bát tí ác long xử lý một chút. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, Thanh Dương sinh một đống lửa, cắt chém một ít thịt rồng, chuẩn bị nướng ăn. Hương vị không sai. Này bát tí ác long, chất thịt ngon, vị rất tốt. Ngươi muốn nghĩ ăn, chính mình nướng. Thanh Dương cũng làn nếm thử mùi vị, bát tí ác long bao hàm một tia chân long huyết thống, theo lý thuyết rất quý giá, nhưng đối với hắn mà nói lại không có tác dụng gì. Đa tạ huynh đài. Tiêu Thần không thể chờ đợi được nữa, cắt lấy một tảng lớn thịt rồng, vây quanh ở trước đống lửa đổ nướng lên. Đây chính là thịt rồng trong truyền thuyết, không nghĩ tới hắn vừa tới đến trường sinh giới, liền có thể ăn được thịt rồng trong truyền thuyết. Lấy tu vi của ngươi, không thích hợp ăn nhiều. Thanh Dương liếc nhìn Tiêu Thần một mắt, lấy tu vi của Tiêu Thần bây giờ, căn bản là tiêu hóa không được như thế một tảng lớn thịt rồng. Chương 390, Nguy Thần. Trạng vạng, ánh lửa ở trong rừng đập, cắm ở trên côn gỗ thịt rồng, đã bị nướng vàng nóng bóng loáng. Giọt dầu rơi vào trên đống lửa, phát ra soạt soạt tiếng vang, mùi thơm mê người tràn ngập. Tiêu Thần đem thịt rồng gỡ xuống, lại đem hái đến các loại quả dại rửa sạch cắt ra, liều mạng mấy cái mâm trái cây, rót một chút chén gia dịch. Súp non mềm thịt rồng, cắn xuống một khẩu sau miệng đầy mùi thơm, hơn nữa đủ loại ngọt thoải mái quả dại, để hắn thực dục tăng nhiều. Huynh đài, không biết ngươi có nghe nói qua Độc Cô Cầu Bại, Lý Tầm Hoan, Bàng Ban, Lãng Thiên Vân, Thạch Chi Hiên đám người. Ở tiến vào trường sinh giới sau, Tiêu Thần vẫn đang nghĩ, những kia đã từng phá toái hư không, ở nhân gian giới lưu lại thiên cổ uy danh nhân vật, không biết ở trường sinh giới là tình huống thế nào. Nghe nói qua một ít, trong trường sinh giới quả thật có những nhân vật kia, đồng thời mỗi cái đều uy chấn bá chủ một phương. Liên tỷ như bất tử Tà Vương Thạch Chi Hiên, phi thăng trường sinh giới sau sáng tạo bất tử môn, chính là trường sinh đại lục Nam Hoang mấy cái thế lực lớn nhất một trong. Nó môn phái tuyệt học bất tử ma công bên trong tuyệt công. Thần ma bất diệt tấn cùng bất tử thiên dược chính là trường sinh giới nổi danh nhất thiên công một trong. Lại tỷ như Độc Cô gia tộc, chính là Độc Cô Cầu Bại hậu nhân hình thành gia tộc, từ trước đến giờ một mạch đơn truyền, gia tộc này tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm uy lực vô song. Tuy rằng gia tộc này một mạch đơn truyền, nhưng hơn 1000 năm tích lũy xuống, thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Lại so với Như Phi Đao một mạch, chính là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, phi thăng trường sinh giới sau thành lập thế lực, ám khí một đạo đứng đầu trường sinh giới. Không nghĩ tới những phi thăng kia trường sinh giới tiền bối, dĩ nhiên ở trường sinh giới xông ra lớn như vậy tên tuổi. Tiêu Thần không nhịn được cảm khái, bất quá nghĩ đến có thể phi thăng trường sinh giới, hoàn toàn là nhân kiệt một đời, có thể có thành tựu như thế này cũng chuyện đương nhiên. Ngươi nói những người kia, hẳn là đều là ngụy thần. Trong trường sinh giới thần linh chia làm hai loại, một loại là chân thực tồn tại chân thần, một loại là hư huyễn ngụy thần. Ngụy thần. Tiêu Thần hiển nhiên không hiểu chân thần cùng ngụy thần khác nhau. Đơn giản tới nói, cái gọi là nguy thần, chính là hư huyễn, một loại mượn tiếng với tín ngưỡng mà sinh, mà trên thực tế cũng không tồn tại. Ở hiện thực trong thế giới, nhân loại tâm linh, có khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Dị giới chư thần nhờ vào đó, để không ít vốn là hư huyễn nhân vật, theo đám đông sinh trái tim đi ra, chân thực hiện ra ở thế gian này. Thậm chí tử vong thế giới bên trong, một số bất thế sinh vật mạnh mẽ, cường đại đến có thể ở Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh hình chiếu. Bộ phận tan nát bóng hình có thể cùng hư huyễn ngụy thần ngưng kết thành một thể. Cho tới phán định tiêu chuẩn. Cái gọi là ngụy thần, chính là đột nhiên xuất hiện, cũng không có giống toại nhân thị đám người tổ lưu lại tồn tại dấu vết. Thì ra là như vậy. Tiêu Thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh được, nguyên lai thần linh còn chia làm chân thần cùng ngụy thần. Kia trong truyền thuyết bản cổ nữ hoa, là không đúng cũng đúng ngụy thần. Tiêu Thần nhớ tới nhân gian giới liên quan với bản cổ nữ hoa truyền thuyết, tục truyền bản cổ khai thiên tích địa, nữ hoa bổ thiên tạo người. Nghĩ đến cũng là cái gọi là ngụy thần đi. Bàn cổ cùng nữ hoa là chân thực tồn tại, bọn họ là Cửu Châu thủy tổ, chính là bởi vì có sự tồn tại của bọn họ, mới vì Cửu Châu chống đỡ lấy một vùng đất trời, không đến nỗi triệt để tuyệt diệt. Nếu như không có bàn cổ nữ hoa, phòng trừng Cửu Châu đã sớm hủy diệt rồi. Không nói những này, có một số việc ngươi hiện tại còn không tư cách biết. Gặp Tiêu Thần còn muốn hỏi rõ ngọn nguồn, Thanh Dương nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, ngắt lời hắn. Ngươi chịu không ít thì rồng. Mau nhanh đả tọa điều tức đi. Tiêu Thần ăn thịt rồng không hề ít, nếu có thể đúng lúc luyện hóa, lẽ ra có thể để Tiêu Thần tu vi có chút đột phá. Đảo mắt đã qua một đêm, chân trời xuất hiện một đạo dáng hồng. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở trên bờ biển, đón chiều dương, bắt đầu thu thập tinh khí đất trời, vận chuyển thiên bi huyền công, cả người bất động như lòng. Nhu hòa ánh bình minh rơi ra ở Tiêu Thần trên người, hắn hô hấp lâu dài mà vững vàng, từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bé nhỏ hào quang. Tự làn da của hắn tràn vào trong cơ thể, ở trong thân thể hắn vui vẻ du động. Tiêu Thần hô hấp rất có tiết tấu, mỗi lần hấp khí lúc dẫn dắt màu vàng nhật hoa tiến vào trong cơ thể, để chúng nó xuyên thấu qua huyết nục, tiến vào phủ tạng cùng xương cốt, để toàn thân từng tấc một đều có hào quang màu vàng phun trào. Sau đó hơi thở lúc, phủ tạng cùng xương cốt, cùng với trong máu thịt, những kia không thuần nguyên khí, xuyên thấu qua da rẻ bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Huyết nhục bị tinh khiết nhất năng lượng không ngừng tinh chế cải thiện, thể chất ngày qua ngày, năm này qua năm khác thay đổi. Kỳ thực không quản là cái gì hệ thống tu luyện bản chất chính là không ngừng đánh vỡ nhân thể ràng buộc, thực hiện tự mình không ngừng lột sắc cùng thăng hoa. Làm phương thế giới này nhân vật chính, tư chất của Tiêu Thần không cần nhiều lời, từ nhỏ ở trên con đường tu luyện liền rất có thiên phú. Đặc biệt là thở nhỏ tu tập thần bí khó lường thiên bi huyền công, để sinh ra bình thường hắn, còn nhỏ tuổi liền nắm giữ một thân tinh thâm tu vi. Mà trải qua một buổi tối tu luyện, luyện hóa thịt rồng bên trong bao hàm tinh khí, tu vi của Tiêu Thần thuận thế đột phá rồi. Không sai, ngươi đã đạt đến thức tàng cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là ngự không cảnh giới. Thanh Dương chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mọc chiều dương, điểm điểm hào quang rơi ở trên người hắn, nhìn qua phảng phất phủ thêm một tầng màu vàng áo khoác. Ngự không lại xưng là bán thần, cho dù đặt ở cao vút trong mây trường sinh giới, bán thần cũng coi như là cao thủ rồi. Trong vòng một tháng, lẽ ra có thể đủ đột phá. Từ khi nghe nói qua Thạch Chi Hiên đám người sự tích, Tiêu Thần cũng chờ đợi sẽ có một ngày, chính mình giống Thạch Chi Hiên đám người như vậy danh chấn trường sinh giới. Rốt cuộc cùng vì nhân gian giới phi thăng giả, hắn không lý do so với người khác lăn lộn kém. Tuy rằng hắn cái này phi thăng giả là lén qua lại đây. Bất quá Tiêu Thần tin chắc chính mình sớm muộn cũng có một ngày, có thể như những kia danh chấn thiên cổ nhân vật bình thường, đánh vỡ sinh tử cách giới, bước vào trong truyền thuyết vĩnh sinh bất tử cảnh giới. Huynh đài, ngươi ở trường sinh giới hẳn là một phương đại nhân vật chứ? Tiêu Thần không chỉ một lần suy đoán thân phận của Thanh Dương, dù sao có thể tiện tay chấn sát Bát Tí Ác Long, một thân tu vi khẳng định ở ngự không bán thần bên trên. Bởi vì đầu kia thực lực của Bát Tí Ác Long tuyệt đối không kém gì ngự không bán thần, thậm chí bởi vì có chân long huyết thống duyên cớ, thực lực vượt xa phổ thông ngự không bán thần, thậm chí ngang hàng niết bàn cảnh giới cường giả. Thanh Dương có thể tiện tay chấn sát Bát Tí Ác Long, chí ít là niết bàn cảnh giới, thậm chí có thể là trong truyền thuyết cảnh giới trường sinh. Giống nhân vật như vậy, cho dù ở trường sinh giới, cũng tuyệt đối là một phương cường giả. Ta cùng ngươi đồng dạng, vừa tới trường sinh giới không lâu. Tiêu Thần nghe vậy rất bất ngờ, hắn vẫn cho là Thanh Dương là trường sinh giới bản thổ nhân sĩ. Nguyên lai theo hắn đồng dạng là phi thăng giả. Kia huynh đài vì sao đối trường sinh giới quen thuộc như thế? Tiêu Thần hơi nghi hoặc một chút, nếu theo hắn đồng dạng, vừa tới trường sinh giới không lâu, vì sao biết được nhiều như vậy tân mật? Kỳ thực ta đối trường sinh giới cũng chưa quen thuộc, đều là lời truyền miệng mà thôi. Thanh Dương đối trường sinh giới kỳ thực cũng chưa quen thuộc, hắn sở dĩ biết nhiều như vậy tân mật, chủ yếu là kiếp trước xem qua trường sinh giới tiểu thuyết. Chương 391, Thánh Thụ. Đó là Thiên Mã. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên cảm giác được, có sinh vật đang nhanh chóng tiếp cận. Chỉ thấy hắn chuyển qua nhìn tới, sau đó nhìn thấy một thất toàn thân trắng như tuyết ngựa nhỏ, dĩ nhiên như bay dẫm rừng ngọn, từ từng cây trên tán cây đạp nhẹ mà tới. Ngựa nhỏ nhìn qua rất non nớt, cao bất quá một mét, thế nhưng là rất thần dị. Trắng như tuyết thân thể dĩ nhiên lập lòe ánh sáng lộng lây hong ánh, như đẹp đẽ nhất dương chi ngọc điêu khắc thành bình thường. Ngoài ra trên trán của nó, dĩ nhiên mọc ra một cái hóng ánh long lanh ngọc giác, để nó có vẻ càng thêm thần dị phi phàm, tưởng thật thần tuấn đến cực điểm. Đó là thánh thú độc giác thú. Thanh Dương dương mắt đánh giá độc giác thú, thiên mã cùng độc giác thú rất tương tự, nhưng vẫn có một ít khác nhau. Chỉ thấy độc giác thú kia giẫm ngọn cây, chính lén lút đánh giá Thanh Dương cùng Tiêu Thần, một đôi như ngọc thạch đen mắt to, tràn ngập tò mò vẻ. Đặc biệt là Thanh Dương trên người, tràn ngập thần thánh an lành khí tức, để tiểu độc giác thú không nhịn được nghĩ tiếp cận. Nhưng tiểu độc giác thú tựa hồ rất nhát gan, muốn dựa vào gần nhưng lại có chút sợ sệt. Một đôi sáng sủa trong mắt to tràn đầy xoắn xuýt. Lại là trong truyền thuyết độc giác thú, nghe nói độc giác thú chỉ có thuần khiết thiếu nữ mới có thể tiếp cận. Đối với độc giác thú truyền thuyết, nhân gian giới vẫn truyền lưu, Tiêu Thần tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Chính là lá gan có chút tiểu. Gặp tiểu độc giác thú nhát gan dáng dấp, Thanh Dương không khỏi nở nụ cười. Không biết có thể hay không thu phục này thất độc giác thú. Tiêu Thần chậm rãi hướng về độc giác thú tới gần, theo khoảng cách rút ngắn, Tiêu Thần phát hiện tiểu độc giác thú trên đầu chi kia ngọc giác lại có thể tụ lại tinh hoa nhật nguyệt. Hay là Tiêu Thần tới gần, sợ rồi tiểu độc giác thú chấn kinh, đạp lên rừng ngọn bay trốn mà đi. Chỉ ở rừng rậm gian lưu lại một đạo màu bạc quang ảnh, tốc độ tưởng thật nhanh tới cực điểm. Nhưng vẹn vẹn chỉ là đi qua chốc lát, tiểu độc giác thú lại trở về, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần Thanh Dương. Cho đến vững tin Thanh Dương vô hại sau, tiểu độc giác thú vừa mới đến Thanh Dương bên người, trên người Thanh Dương tỏa ra khí tức để nó rất say mê. Sau đó ngươi hãy cùng ta đi. Thanh Dương đưa tay sờ sờ đầu của độc giác thú, tiểu độc giác thú tắc rất ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Độc giác thú lúc còn nhỏ, bắt đầu chạy liền lướt nhanh như gió bình thường, tiến vào thành thục kỳ sau, càng có khả năng tưởng bay với phía chân trời. Ta chuyển cho ngươi một phần pháp môn, ngươi cực kỳ tu luyện. Thanh Dương bấm tay một điểm, một tia sáng trắng bắn nhanh, đi vào độc giác thú chỗ mi tâm. Thanh Dương truyền thụ cho độc giác thú phương pháp tu luyện, là Thanh Dương chuyên môn vì nó thôi diễn, rất thích hợp độc giác thú bộ tộc tu luyện. Chính là một phần nối thẳng đại đạo pháp môn, tiểu độc giác thú nếu có thể tu luyện đến đại thành, chứng đạo hôn nguyên không thành vấn đề. Chúc mừng huynh đài. Gặp tiểu độc giác thú lại chủ động đi theo Thanh Dương, Tiêu Thần muốn nói không ước ao đó là không thể. Sau đó ngươi liền gọi Ngân Hà đi. Nghe được Thanh Dương cho mình lấy một cái tên, độc giác thú Di Duyệt gật gật đầu. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta từ đây từ biệt đi. Thanh Dương quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, nếu đi đến Long Đảo, tự nhiên muốn nhìn khắp nơi vừa nhìn. Kia chúc huynh đài thuận buồm xuôi gió, tương lai gặp lại. Tiêu Thần có chút không muốn, tuy rằng ở chung chỉ có ngăn ngắn một ngày, nhưng Thanh Dương đối với hắn khá là chăm sóc, không có bởi vì hắn tu vi thấp liền xem thường hắn. Đi thôi, Ngân Hà, chúng ta đi sâu trong đảo rồng nhìn một chút. Thanh Dương ngồi ở độc giác thú trên lưng, một đường hướng về sâu trong đảo rồng bước đi. Khoảng chừng cất bước nửa canh giờ, theo không ngừng thâm nhập, cổ thụ chọc trời càng ngày càng dày đặc, trường thanh đại thụ che kín bầu trời. Vô tận trong rừng rậm nguyên thủy, mấy ngàn năm cổ mục mười mấy người đều vây kín không đến. Thô to dây leo già liên miên bất tận có thể có mấy trăm mét, thú dữ thỉnh thoảng qua lại, gào rít tiếng vang vọng núi rừng. Ô ô. Ngân Hà đột nhiên dừng bước lại, hướng về Thanh Dương kêu vài tiếng. Ý của ngươi là nói, phía trước rất nguy hiểm. Yên tâm hướng phía trước mì đi thôi, có ta ở sẽ không có nguy hiểm gì. Theo tiếp tục hướng phía trước cất bước, thường thường sẽ ở rừng già trông được đến trắng như tuyết xương thú, có thật nhiều đều dài đến mười mấy mét, hiển nhiên là hồng hoang man thú khung xương, thấp thoáng ở rừng cỏ gian có vẻ đặc biệt khủng bố. Một người một thú xuyên qua tầng tầng núi rừng, tiến lên đại khái mấy trăm dặm, cuối cùng đi đến một thung lũng ở ngoài. Bên ngoài thung lũng, cao to cây rừng tuy rằng xanh úng tươi tốt, nhưng cũng ít có manh thú qua lại. Bên trong sơn cốc có một mảng lớn bãi đá, không có bất kỳ thực vật nào, trừ bỏ lối vào ở ngoài, còn lại mấy mặt đều là chót vót vách đá. Phía trước mảnh kia trống trải vô cùng trong bãi đá, một cái bạc sáng loè loẹt quái vật khổng lồ chính nằm dài nơi đó. Thật giống là một đầu cự long. Long đảo nếu gọi là long đảo, có long cũng không kỳ quái. Bất quá cũng không phải chân long, mà là một đầu cự long. Tuy rằng không nhìn thấy toàn thân, vậy có thể khẳng định đó là một đầu long, vẫn là một đầu quang minh thánh long. Như có như không gian, còn có thể nghe được nhẹ nhàng long hàm, đầu kia màu bạc cự long giống như đang ngủ say. Đừng sợ, vào xem. Thanh Dương vô vô Ngân Hà, một người một thú đi vào thung lũng. Khoảng cách gần quan sát màu bạc cự long, khổng lồ long thể như bạch ngân đúc mà thành, lượn lờ một tầng ánh sáng thần thánh, để mảnh này bãi đá đều có vẻ sán lạn không gì sánh được. Quang minh thánh long tư thế có chút kỳ quái, màu bạc long rực chăm chú thu nạp ở sau lưng, chi sau quỳ sát, chân trước chống đất, màu bạc đầu rồng buông xuống, tia sáng lấp lóe sừng rồng tiếp xúc trên đất. Cùng với nói là nằm dài, không bằng là nói là thành kính quỳ lệ khá là thích hợp. Mà nó dĩ nhiên như vậy rơi vào trạng thái ngủ say, thông qua nó thần thái đến xem, tựa hồ rất thành kính cùng thỏa mãn. Ô ô. Ngân Hà đột nhiên thấp giọng kêu vài tiếng, hay là sợ đánh thức màu bạc cự long. Chỉ thấy màu bạc cự long quỳ sát phía trước, trong bãi đá tựa hồ có nhàn nhạt ánh sáng đang lưu chuyển. Một gốc cao bằng lòng bàn tay cây nhỏ, chỉ có hai viên phi lá, lượn lờ ánh sáng bảy màu, cắm rễ với bãi đá ở giữa. Đây là một gốc thần dị cây nhỏ, lộ ra từng trận nguyên khí gợn sóng. Thất thải thánh thụ. Chẳng trách. Nếu như Thanh Dương không có đoán sai, trước mắt cây này thần dị cây nhỏ, chính là trong nguyên tắc thất thải thánh thụ. Thất thải thánh thụ bất quá to bằng bàn tay, thế nhưng dù là ai đầu tiên nhìn thấy, đều sẽ cho rằng đây là một gốc cây nhỏ, mà không phải hoa cỏ. Ngón cái thô thân cây, vốn lượn bàn trồng như cầu long, một điểm chưa cho người non nớt cảm, ngược lại có một luồng cứng cắp thái độ, có vạn năm cổ thụ vậy tăng thương. Thân cây vốn lượn trung gian vị trí, là một mảnh đen lá, đen long lánh. Như mặc ngọc điêu khắc mà ra bình thường, phong ánh sáng lạ. Mà ở thân cây đỉnh, lại là một mảnh mới phun ra lá non, nhan sắc dĩ nhiên là màu trắng sữa, như dương chi ngọc điêu khắc thành, phong ánh trong suốt, hà huy lượn lờ, không nói ra được thần dị. Đồng nhất gốc thể, dĩ nhiên sinh ra hai loại nhan sắc thần lá, thực sự để nhân xưng kỳ. Hơn nữa còn có cái khác cầu vồng, lượn lờ ở cây nhỏ chu vi, để người không thể không hoài nghi, nếu như tái sinh phiến lá, sẽ không xuất hiện mới sắc chứ. Cây nhỏ thực sự quá thần dị, đã như là tràn ngập vô hạn sinh cơ cây non, vừa giống như là lộ ra vô tận tang thương cổ xưa thánh vật. Chương 392, gia tộc Lịch Tiên. Thất thải thánh thụ này cấp bậc, không thua kém 10 đại tiên thiên linh căn. Thất thải thánh thụ cũng coi như là một loại linh căn, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, có thể so với thế giới hồng hoang 10 đại tiên thiên linh căn. Thanh Dương đưa tay Lâm Không một chảo, thất thải thánh thụ hóa thành một vệt sáng, rơi vào trong tay của Thanh Dương. To bằng bàn tay thánh thụ, hào quang lưu chuyển, quang xương mịt mờ, tỏa ra vô tận sinh cơ. Ê a ê a. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lông xù tiểu gia hỏa, từ đằng xa bay vọt mà tới. Tiểu gia hỏa nhìn qua đáng yêu không gì sánh được, dường như trắng non hoàn mỹ tuyết quả cầu nhung, lộ ra một luồng không nói ra được linh tính. Giống một cái hổ con, vừa giống như một cái sư tử con, càng giống một con mèo nhỏ. Bất quá so với những kia động vật, tiểu gia hỏa không thể nghi ngờ đẹp đẽ hơn quá nhiều. Xóa tung màu trắng lông dài, trắng như tuyết nhu thuận, trắng non hoàn mỹ, đồng thời như tơ lụa bình thường ánh sáng, lập lòe ánh sáng màu nhũ bạch. Nó bất quá dài hơn nửa thước, nhưng cũng tràn ngập linh tính, một đôi mắt to như ngọc thạch đen sáng sủa. Cùng trắng như tuyết thân thể hình thành sự chênh lệch rõ ràng, mỗi lần chớp động đều chớp chớp, tràn ngập linh khí. Giờ khắc này tiểu gia hỏa không phải người thường tính hóa, một đôi mắt to sáng ngời, chính vô cùng đáng thương nhìn Thanh Dương. Ô ô, tiểu gia hỏa nhìn như người hiền lành, nhưng Ngân Hà lại tựa hồ có chút sợ hai nó. Không phải sợ. Thanh Dương động viên Ngân Hà, ngược lại nhìn về phía tiểu gia hỏa. Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt tiểu gia hỏa này, hẳn là chính là trong nguyên tắc Kha Kha. Đừng xem Kha Kha xem ra đáng yêu, lại tràn ngập linh tính, giống cái tiểu tinh linh bình thường. Nhưng Thanh Dương lại biết, trước mắt tiểu gia hỏa này không đơn giản, chính là hệ gia tộc Nghịch Thiên thành viên cùng tổ long trời sinh chỗ sinh chi tử. Lấy vỏ trứng bảy màu hình thức đi đến trên đời lúc, liền gặp trời đố làm cho long tộc tuyệt diệt 10 loại, cho nên gặp phải long tộc phong ấn. Sau đó phong ấn lực lượng biến mất, ngọc sắc trứng do thông thiên thần mục bên trong tái hiện ra. Hiện tại tuy rằng tuổi nhỏ, nhìn qua vừa ra đời không lâu, nhưng một thân thần thông lại không kém. Căn cứ trong nguyên tắc miêu tả, tiểu gia hỏa hai con mắt có thể bắn ra khủng bố trùng sáng, phá diệt tất cả, cũng nắm giữ long tộc cầm cố năng lực. Làm gia tộc Nghịch Thiên đời sau, tiểu gia hỏa thiên phú, tự nhiên không cần nhiều lời. Gia tộc Nghịch Thiên đời đời đều rất cường hãn, nhưng chính là bởi vì bọn họ bộ tộc mạnh mẽ quá đáng, sở dĩ bộ tộc này gặp phải nguyền rủa. Hơn nữa bộ tộc này dòng dõi gian nan, rất nhiều người đều cho rằng bộ tộc này đã tuyệt diệt rồi. Bất quá thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể loại bỏ nguyền rủa, có thể khôi phục nhân thân. A a a a. Tiểu gia hỏa âm thanh, căn bản không giống thú loại, như học nói trẻ con bình thường. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu gia hỏa hê a kêu, Thanh Dương cũng nghe không hiểu ý của nó. A a a a. Tiểu gia hỏa chỉ vào thất thải thánh thụ, hình như tại biểu đạt cái gì. Ngươi là nói này thánh thụ là ngươi. Thanh Dương cuối cùng cũng coi như rõ ràng tiểu gia hỏa ý tứ, tiểu gia hỏa này là nói thánh thụ là nó. Nếu là ngươi, vậy thì cho ngươi. Tuy rằng thất thải thánh thụ rất là bất phàm, nhưng đối Thanh Dương tới nói, cũng chính là một gốc phổ thông linh căn mà thôi. A a a a. Tiểu gia hỏa tiếp nhận thất thải thánh thụ, gắt gao đem thất thải thánh thụ ôm vào trong ngực. Chỉ thấy nó ở trong rừng lại là cao hứng, lại là hưng phấn lan lộn, cực kỳ giống một cái được kẹo tiểu hải tử. Sau đó dĩ nhiên hướng về thất thải thánh thụ lá ngọc tắt tới, hoặc là nói là ở mút vào. Tiểu gia hỏa hay là đói bụng, mút vào hai mảnh lá ngọc, thỉnh thoảng phát ra bẹp bẹp tiếng vang. Mà theo tiểu gia hỏa mút vào, hai mảnh óng ánh long lanh lá ngọc, lưu động ra như là sóng nước ánh sáng, không ngừng hướng về tiểu gia hỏa trong miệng tuôn tới. Tiểu gia hỏa một đôi sáng sủa mắt to, tràn ngập vẻ thỏa mãn, biểu tình không phải người thường tính hóa. Thất thải thánh thụ phía trên hào quang, dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng dĩ nhiên không có hào quang, như tầm thường, cây nhỏ bình thường bình thường. A a a a. Tiểu gia hỏa hay là ăn no, không còn mút vào thất thải thánh thụ, tùy ý đem thất thải thánh thụ thả lên đỉnh đầu. Thất thải thánh thụ lại như là một đỉnh mũ, thân rễ quấn quanh ở tiểu gia hỏa bên thai hai bên, không có hào quang lưu chuyển cây non đã trở nên rất bình thường, để người không nhìn ra thần dị chỗ. Tiểu gia hỏa chớp một đôi mắt to, cùng Thanh Dương đối diện, tràn ngập linh tính. A a a a. Tiểu gia hỏa kêu vài tiếng, lại nhảy đến vai của Thanh Dương trên. Ngươi tiểu gia hỏa này là ỷ lại ta rồi. Thanh Dương có chút dở khóc dở cười, bất quá tiểu gia hỏa này cũng không sợ người lạ, lại trực tiếp liền ỷ lại hắn rồi. Đồng thời Thanh Dương còn chú ý tới, tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu thất thải thánh thụ, tuy rằng giờ khắc này đã lờ mờ tối tăm, nhưng như có như không gian, lại đang hấp thu thiên địa nguyên khí, một vùng chu vi cây cối, cũng lại lấy chậm chậm tốc độ khô héo. Nhưng là thất thải thần thuật ở rút lấy, hoặc là nói ở thôn vệ cái khác thực vật sinh cơ. Tiểu gia hỏa từ thất thải thánh thụ bên trong mút vào cam lộ, cũng không phải thất thải thánh thụ tự chủ sinh ra, mà là thất thải thánh thụ thôn vệ cái khác thực vật sinh cơ, chuyển hóa mà thành sinh mệnh cam lộ. Loại này sinh mệnh cam lộ rất là thần dị, bao hàm khổng lồ sinh cơ năng lượng, đối chữa thương cũng có thần hiệu. Cũng được, ngươi kia hãy cùng ta đi. tiểu gia hỏa nếu muốn theo hắn, Thanh Dương cũng không có ý định từ chối. A a a a. Tiểu gia hỏa kéo kéo Thanh Dương quần áo, tựa hồ muốn mang Thanh Dương đi chỗ nào. Sau đó ở tiểu gia hỏa dẫn dắt đi, một người hai thú quẹo trái rẽ phải, hướng về sâu trong thung lũng bước đi. Sâu trong thung lũng, cây rừng sâu thẳm, mỗi gốc cổ mục đều cần mười mấy người mới có thể ôm trọn, như là từng thanh trống trời ô lớn bình thường, có chút cổ mục cành lá xung xuê, một gốc cây quan liền chiếm mà sắp tới 1 km², có thể nói xung xuê đến đỉnh điểm. Tiến lên có chừng mấy dặm, đã đến thung lũng nơi sâu xa nhất. Phía trước có từng điểm tia sáng đang lóe lên, ở yên tĩnh bên trong thung lũng có vẻ hơi quỷ dị. Đó là một cái màu xanh biếc cự nhân, có tới 2 cao 10 mấy mét, lập loè điểm điểm lục quang, tựa hồ không gì sánh được thống khổ, thân thể lọm khổng đứng ở nơi đó. Đây là một cái lao thụ nhân, trên mặt nếp nhăn chồng chất, thật dài màu lục chấm râu, vẫn rủ xuống tới trước ngực. Ở lao thụ nhân nơi ngực, dĩ nhiên nứt ra một cái khe lớn khe hở, bên trong có một cái cao 2 mét nam tử, chính đang ra sức hướng ra phía ngoài dãy rùa. Nam tử dáng dấp cùng lão thụ nhân giống như lúc, mà nhìn kỹ bên dưới thân thể mơ hồ có ánh sáng màu xanh lục đang lưu chuyển. Không nghi ngờ chút nào lão thụ nhân đang lột xác, theo nam tử từng điểm ra sức hướng ra phía ngoài dãy rùa, hai cao mười mấy mét lão thụ nhân chậm rãi khô tàn, sức sống đang nhanh chóng trôi qua, mà điểm điểm ánh sáng tắc không ngừng hướng nam tử hội tụ mà đi. Đây là một loại khác loại tiến hóa, cũng có thể xưng là hóa hình, từ nguyên bổn thụ nhân thân thể, hóa hình là tìm kiếm thân thể máu thịt. A a a a. Tiểu gia hỏa nháy lên mắt to, lôi kéo Thanh Dương quần áo, vừa chỉ đang ở thoát biến lao thụ nhân. Ngươi là muốn cho ta giúp nó? Thanh Dương hỏi. Ê a. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng gật đầu. Chương 393, sinh mệnh cam lộ. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa chỉ ở giữa thung lũng, nơi đó có một cái ba trượng to nhỏ ao, bên trong trang một ao linh nguyên. Sinh mệnh cam lộ. Kia trong ao trang không phải phổ thông linh nguyên, mà là cực kỳ quý giá sinh mệnh cam lộ. Tục truyền sinh mệnh cam lộ, có làm người chết sống lại hiệu quả, nhưng cũng phi thường ít ỏi, chỉ có những thế lực lớn kia mới nắm giữ. Có lẽ cũng chỉ có bảo địa như thế, mới có thể dựng dục ra thụ nhân bực này linh vật. Ngươi là muốn sinh mệnh cam lộ, nhưng cũng xấu hổ lấy không, sở dĩ muốn ta trợ giúp nó, làm ngươi lấy đi sinh mệnh cam lộ thù lao. Thanh Dương cuối cùng cũng coi như rõ ràng tiểu gia hỏa ý tứ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tâm tư man nhiều. Ê a, gặp Thanh Dương rõ ràng ý của chính mình. Tiểu gia hỏa cao hứng gật gật đầu. Được thôi. Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là đáp ứng rồi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lời nói, ngươi cũng nghe được, ta trợ ngươi thoát biến, mà một ao này sinh mệnh cam lộ, liền về tiểu gia hỏa rồi. Thanh Dương cũng không quản thụ nhân có đồng ý hay không, trực tiếp đánh ra một đạo hỗn độn chi quang. Gào. Hỗn độn chi quang đi vào thụ nhân trong cơ thể, chỉ thấy thụ nhân ngực khe hở mở rộng, một cái hơn 20 tuổi nam tử, trần trụi từ bên trong chui ra. Nam tử cùng nhân loại cũng giống như nhau, chỉ là hắn mặc dù coi như là cái người thanh niên, thế nhưng hình dạng vẫn như cũ có lao thụ nhân cái bóng. Đa tạ tiền bối giúp ta thoát biến, một ao này sinh mệnh cam lộ, liền làm là thù lao dâng tặng cho tiền bối. Lao thụ nhân thần sắc cung kính, chính vì hắn rất mạnh mẽ, sở dĩ hắn so với bất luận người nào đều có thể cảm nhận được rõ ràng Thanh Dương vĩ đại. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa vô cùng phấn khởi nhảy lên một cái, đem trên đỉnh đầu thất thải thánh thụ ném vào trong ao. Thất thải thánh thụ rơi vào trong ao sau, nhanh chóng rút lấy trong ao sinh mệnh cam lộ, sinh mệnh cam lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Mà theo không ngừng thôn vệ sinh mệnh cam lộ, thất thải thánh thụ dần dần sinh ra một mảnh mới lá. Chẳng trách tiểu gia hỏa muốn sinh mệnh cam lộ, nguyên lai sinh mệnh cam lộ có thể thúc đẩy thất thải thánh thụ trưởng thành. A a a a. Trong nháy mắt một ao sinh mệnh cam lộ bị thất thải thánh thụ rút lấy không còn một ngống. Tiểu gia hỏa đem thất thải thánh thụ rút ra, dường dưng như không đỉnh ở chính mình lông xù trên đầu. Ở cây nhỏ bị rút lên thời điểm, khô cạn bên trong cái ao nhỏ truyền ra tiếng vang, ba viên nóng ánh long lanh tinh thể tái hiện ra. Tiểu gia hỏa nghi hoặc tóm lấy, đem bên trong một viên như nhai kẹo bình thường, cốt ca cốt két nhai nát nuốt xuống, thuận thế còn ném cho Thanh Dương một viên. Tiền bối, đây là sinh mệnh kết tinh. Lao thụ nhân ở một mảnh giới thiệu, cái gọi là sinh mệnh kết tinh, chính là sinh mạng cam lộ ngưng tụ mà thành. Gặp tiểu gia hỏa như vậy phung phí của trời, lão thụ nhân nhất thời một trận đau lòng, đây chính là sinh mệnh kết tinh a. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, lão thụ nhân căn bản không kịp ngăn cản. Vật này cùng ta vô dụng. Sinh mệnh kết tinh xác thực quý giá, nhưng đối Thanh Dương tới nói tác dụng không lớn, may mà liền ném cho ngân hà. Vo ve. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên đảo rồng đột nhiên phun trào ra từng trận đáng sợ thần quang, ở trong chớp mắt chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Nếu như từ trên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện cả tòa long đảo. Ở biển rộng mênh mông bên trong, dường như một viên hào quang rực rỡ thần châu bình thường. Gào gào. Trên đảo rồng, vạn thú cùng giống, chúng long rít gào, như trời long đất lở. Chỉnh tòa thật to long đảo, đều đang rung lắc kịch liệt, khác nào thế giới tận thế đến đồng dạng. Rất nhiều bước vào long đảo tu sĩ, thời khắc này sợ hãi không gì sánh được, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chói mắt thần quang kéo dài đại khái hơn một canh giờ, tia sáng mới dần dần ảm đạm xuống. Ở hải đảo ngoại vi tu sĩ giật mình phát hiện, long đảo chu vi hải vực phát sinh biến hóa kinh người. Óng ánh thần quang xuất hiện tại vô biên vô hạn trong biển rộng, nguyên bản bình tĩnh biển rộng sóng lớn ngập trời, dường như muốn đem đám mây trên trời đều bao phủ xuống. Loang thoáng, rất nhiều tu giả cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ ở sóng lớn bên trong mãnh liệt. Sau đó bọn họ nhìn thấy một bộ khủng bố cảnh tượng, chứng thực trong lòng suy đoán, một cái san san đến muộn thuyền lớn, ở lộ ra sán lạn thần quang sóng biển bên trong nháy mắt sụp đổ, như là hoa tuyết tan rã, ở sóng lớn bên trong triệt để tan vỡ biến mất. Long đảo chu vi ngàn dặm vùng biển cấm kỵ, đã khôi phục làm một mảnh tử vực, hiện tại không thể bị ngang qua rồi. Hải vực sớm vây nốt, đây là một hồi biến cố lớn, ra dự liệu của tất cả mọi người. Căn cứ tu luyện sử ghi chép, dị vãng vùng biển cấm kỵ mở ra sau, tối thiểu sẽ kéo dài khoảng nửa năm thời gian mới sẽ một lần nữa vây nốt, mà lần này thời gian nhưng lại như vậy ngắn ngủi, còn chưa đủ 2 tháng. Hải đảo khu vực biên giới tu sĩ, nhìn thấy tình huống như thế sau, gần như tan vỡ rồi. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể rời đi Long Đảo, trừ phi đợi được mấy trăm năm sau mới một cái luân hồi bắt đầu. Nhưng mà ai có thể sống được thời gian dài như vậy? Nay thần bí mà lại đáng sợ Long Đảo, áp chế thần linh sức mạnh, không có người có thể ở này trên đảo hoàng đột phá cảnh giới trường sinh, không ai có thể chờ đợi thoát vây một ngày kia đến. Đi tới người của Long Đảo, lấy cao thủ thanh niên chiếm đa số, bọn họ là trên đại lục thế lực khắp nơi đại biểu, đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ ra anh kiệt. Vì cân bằng, tu vi thông thần trước đây cao thủ, rất ít người tiến vào Long Đảo, đây là thế lực khắp nơi gian một loại hiệu ngầm, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Bất quá không tiến vào Long Đảo, không có nghĩa là đời trước tu giả sẽ không xuất thủ. Long Đảo ở vào biển rộng mênh mông nơi sâu xa, cách nhau đại lục có vạn dặm xa, mặc dù tranh cướp đến Long Vương phối hợp, nghĩ vượt qua này mênh mông hải vực cũng là vô cùng nguy hiểm, ven đường rất có thể sẽ có người cướp giật. Thế lực khắp nơi đời trước cao thủ, tất cả đều ở ven đường chờ đợi tiếp ứng. Ở mênh mông vạn dặm trong hải vực, ở các điều tất phải qua trên đường, thậm chí có bán thần ở chờ đợi. Trên Long Đảo cường giả thanh niên hầu như tan vỡ, bán thần đều không thể thoát ly vùng biển cấm kỵ, bọn họ đem làm sao rời đi. Bọn họ bị vĩnh viễn vây nốt ở nơi này, ngày này trên đảo rồng tràn ngập khủng hoảng, biến cố bất thình lình, đối với bọn hắn tới nói giống như thế giới tận thế giáng lâm. Không có hy vọng Long Đảo, làm người tuyệt vọng Long Đảo. Trên đảo rồng thần quang thu lại, khôi phục trước kia tình hình. Phụ cận hải vực dần dần bình tĩnh lại, thần quang cũng đã thu lại, bất quá rõ ràng có thể cảm giác được, trong nước biển tựa hồ nhiều một luồng sức mạnh thần bí, ngăn cách Long Đảo cùng Trường Sinh Đại Lục. Long Đảo sớm đóng kín rồi. Tiêu Thần sắc mặt khẽ thay đổi, cùng Thanh Dương phân biệt sau, cùng trong nguyên tắc đồng dạng, hắn gặp phải người của Bất Tử Môn. Thông qua người của Bất Tử Môn, Tiêu Thần đối Trường Sinh Đại Lục cùng Long Đảo tình huống, cơ bản có chút hiểu rõ. Nhưng là hôm nay Long Đảo phát sinh bằng trời biến cố. Này đối với hắn mà nói cũng là một cái kinh thiên sấm sét. Bất quá ảo não cùng tuyệt vọng cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể trước cân nhắc chuyện trước mắt, trên đảo rồng e sợ sắp muốn phát sinh một hồi khủng hoảng. Chương 394, gặp lại Tiêu Thần. Từ trong cốc sau khi đi ra, Thanh Dương một nhóm người, tiếp tục thâm nhập sâu Long Đảo. Long Đảo nơi sâu xa nhất, một mảnh trắng xóa cốt hải, xuất hiện tại Thanh Dương đám người trước mắt. Hình người khô lâu, chim khổng lồ xương khô, hung thú hải cốt, thần long gì cốt. Tượng tuyết trắng mênh mang bình thường mênh mông vô bờ. Hải cốt nhỏ đến 1-2 mét, lớn đến 50-60 mét, thậm chí hơn 100 mét, vô tận khung xương trắng phủ kín đại địa. Một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc khí, tràn ngập ở mảnh này trong biển xương, để người sản sinh một luồng tự linh hồn run rẩy. Mặc dù giờ khắc này đúng giữa chưa lúc, nhưng ở mảnh này trong biển xương, lại có vẻ âm lãnh không gì sánh được, rơi xuống ánh mặt trời trắng bệnh một mảnh, không có bất luận cái gì ấm áp có thể nói. Cốt bên trong không có một tia âm thanh. Tĩnh mịch một mảnh, đây là một mảnh cái chết thực sự cốt hải. Phía sau mảnh kia cổ thụ chọc trời, tuy rằng xun xuê không gì sánh được, nhưng đồng dạng tĩnh mịch, không có một tia chạy bằng khí, có vẻ tà dị không gì sánh được. Hơn nữa xa xa sườn mù ngông lung núi tuyết lớn, để vùng đất này không nói ra được đáng sợ. A a a a. Tiểu gia hỏa cuộn thành một đoàn quả cầu nhung trắng như tuyết, bạc ở vai của Thanh Dương trên, nháy lên một đôi sáng sủa mắt to, hiếu kỳ đánh giá mảnh này bạch cốt thế giới. Cuối cùng rỗi ra một cái móng vuốt thú nhỏ, chỉ vào cốt hải nơi sâu xa mặt kia sừng sững đứng vững bia đá khổng lồ. Vậy hẳn là trấn áp Long Đảo Thiên Bi. Thanh Dương cũng chú ý tới, mặt kia uy nghiêm đáng sợ khủng bố bia đá. Thiên bia kia lớn vô cùng, tỏa ra làm người run rẩy khí thế, phảng phất có một luồng tà dị sức mạnh, ở ảnh hưởng người khác tâm thần. Đi, chúng ta qua xem một chút. Thanh Dương bước vào trong biển sương, vô tận hài cốt phủ kín đại địa, đạp ở bên trên không ngừng ra kéo kẹt tiếng vang, nghe có chút sởn cả tóc gáy. Cũng không biết đi qua cỡ nào lâu năm tháng, rất nhiều bạch cốt cũng đã phong hóa vỡ vụn rồi. Trên đất trầm tích một tầng tuyết dày bạch cốt phấn, đem vô tận hài cốt tôn lên càng thêm khủng bố. Từng trận sát khí tràn ngập ở cốt bên trong, càng hướng nơi sâu xa tiến lên sát khí càng nặng. Cuối cùng mông lung khói đen ở bạch cốt bên trong hiện ra, để mảnh này tử vong cốt hải âm u khủng bố tới cực điểm. Về phía trước tiến lên mấy dặm, mới dần dần đi tới mặt kia to lớn bia đá phụ cận, đến nơi này Thanh Dương ngừng lại bước chân. Không phải là bởi vì hoảng sợ mà ngừng lại bước tiến, mà là bởi vì đến nơi này khói đen phảng phất hóa thành vật chất, ở bạch cốt bên trong hình thành từng đạo vòng xoáy năng lượng. Khoảng cách cổ xưa bia đá còn có một dặm xa, tà dị dòng năng lượng ngăn cản bọn họ tiến lên bước tiến. Màu đen mây mù, như là bóng quỷ bình thường, ở phía trước cuộn cuộn, tình cờ còn có thể ra từng trận thê thảm tiếng hú, như là ác quỷ ở gào thét bình thường. Thời gian ẩm lại. Thanh Dương vây tay một cái, thời gian phảng phất ở chảy ngược, một vài bức hình ảnh tái hiện. Mọi người thấy một bộ cao hơn 5 mét dữ tợn khô lâu cốt, ở trong khói đen giấy rùa, sau đó lại ở trong chớp mắt đổ nát. Một cái khoác đầu tán nữ tử, nửa người trên đủ có 7, 8 mét, che kín lớp vảy màu xanh, nó nửa người dưới dĩ nhiên là dài đến mười mấy mét to lớn đuôi rắn. Tuy rằng dung mạo đẹp đẽ, mỹ lệ không gì sánh được, thế nhưng giờ khắc này có vẻ hơi dữ tợn. Theo nàng kêu gào, trên người nó lớp vảy màu xanh toàn bộ mở ra, thẩm thấu ra dòng máu đỏ tươi. Sau đó cả người nổ tung, trên không trung lưu lại một đám xương màu lớn. Lại có một cái dài 50 mét màu tím bạo long, phát ra rung trời gào rít, ở quần quận trong khói đen bốc lên, phun ra nuốt vào ra từng trận đáng sợ ánh sáng, hầu như xé rách hư không. Tưởng thật là kinh thiên động địa, rất có thôn nhật thực trang chi cuồng bá thái độ, nhưng cuối cùng chung quy ầm ầm một tiếng đổ nát, hóa thành vô tận mưa máu. Từng cái sinh linh mạnh mẽ, chỉ muốn tới gần thiên bi, không quản tu vi làm sao, tất cả đều bị thiên bi chấn sát. Cả khối thiên bi bị tạo thành từng dải ma vân lượn lờ, để người khó có thể thấy rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một cái sừng sững đứng vững cao to bia bóng. Ở thiên bi trên có khắc lục từng cái huyền ảo thần văn, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, dĩ nhiên là một phần công pháp vận chuyển bản đồ. Thiên bi huyền công. Thiên bia kia trên công pháp vận chuyển đồ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là Tiêu Thần tu luyện thiên bi huyền công. Ở to lớn thiên bi phía tây dưới, chiếm giữ hai bóng người. Một người trong đó Thanh Dương nhận thức, chính là Tiêu Thần. Cùng Tiêu Thần đồng thời người, là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, vóc người cao lớn, tựa hồ rất hiếm thấy đến ánh mặt trời. Sắc mặt hơi tái, có một loại bệnh trạng cảm. Ở bệnh trạng thanh niên quanh thân, thỉnh thoảng phun trào không gian rung động, thanh niên này dĩ nhiên là một vị không gian linh sĩ. Đó là một mảnh hơn 100 mét vuông không gian kỳ dị, không có trời xanh mây trắng, không có hậu thổ đại địa, bốn phía đều là mông lung hào quang, dưới chân cũng là như thế, xanh lóng lánh. Tiêu Thần cùng thanh niên quanh thân bị không gian kỳ dị bao phủ, chính là bởi vì không gian kỳ dị tồn tại, hai người mới có thể tới gần thiên bi. Cho tới cái gọi là linh sĩ. Lại là nắm giữ đặc dị năng lực tu sĩ, loại này có thể từ lúc sinh ra đã mang theo, thanh niên trời sinh năng lực chính là đối không gian khống chế. Linh sĩ có mạnh có yếu, đặc dị năng lực cũng giống như thế, mà không gian năng lực, không thể nghi ngờ là cao cấp nhất năng lực một trong. Thanh niên tu vi cũng không cao, có thể dựa dẫm không gian đặc dị năng lực, lại mở ra một vùng không gian, tưởng thật là khó mà tin nổi. Không gian linh sĩ bình thường đều là cùng thế hệ tu giả bên trong vương giả, trời sinh có không gì sánh được mạnh mẽ ưu thế. Khống chế một vùng không gian lợi dụng được đến lời nói, giống như nắm giữ địch thủ sinh tử. Mỗi người đều sinh tồn ở trong không gian, kẻ địch như bị vây ở hắn trưởng khống trong không gian linh sĩ cũng đã đứng ở tiên thiên thế bất bại. Bất quá cho dù ở toàn bộ trường sinh giới, không gian linh sĩ như hiếm như lá mùa thu bình thường ít ỏi, truyền thuyết bọn họ tu luyện tới nhất định hoàn cảnh, bản thân quản lý không gian phạm vi sẽ không ngừng mở rộng, từ mấy mét đến hơn 100 mét. Đạt đến cảnh giới nhất định sau, bọn họ có thể trực tiếp thông thần. Các ngươi là cái gì người? Đầu tiên phát hiện Thanh Dương đám người, không phải Tiêu Thần, mà là tên kia không gian linh sĩ. Không cần căng thẳng, ta không có ác ý. Thanh Dương không nhìn bao phủ thiên bi mông lung khói đen, bước chậm đi tới. Huynh đài. Thanh niên âm thanh, hiển nhiên thức tỉnh đang ở tìm hiểu thiên bi Tiêu Thần, nhìn thấy Thanh Dương sau, Tiêu Thần mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Các ngươi nhận thức. Kia bệnh trạng thanh niên gặp Tiêu Thần cùng Thanh Dương tựa hồ nhận thức, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nhìn không thấu thực lực của Thanh Dương, nhưng Thanh Dương mang cho hắn áp lực thực sự quá to lớn, đây tuyệt đối là một tôn vô thượng cự nghiệt. Theo lý thuyết nhân vật như vậy, không thể đặt chân Long Đảo. Huynh đài, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Liễu Mộ, là một vị không gian linh sĩ. Cùng trong nguyên tắc đồng dạng, Tiêu Thần bất ngờ đi tới Cốt Hải, cùng Liễu Mộ không đánh nhau thì không quen biết, thành chí giao hảo hữu. Theo lý thuyết, làm không gian linh sĩ, thực lực của Liễu Mộ, có thể nói cùng cấp vô địch. Nhưng Tiêu Thần tu luyện Thiên Bi Huyền Công, nhưng cũng cực đoan bất phàm, một cuộc gác chiến sau, vẫn là hơi thắng rồi Liễu Mộ một bậc. Sau đó được sự giúp đỡ của Liễu Mộ, hai người mới thật vất vả đến gần rồi Thiên Bi. Chương 395, Tử Thành. Xin ra mắt tiền bối. Liễu Mộ thần sắc cung kính không gì sánh được, hắn mặc dù là không gian linh sĩ, nhưng ở Thanh Dương trước mặt, cũng không dám có chút làm cản. Không gian linh sĩ, thiên phú ngược lại cũng bất phàm. Chính là không gian vi vương, thời gian vi tôn, truyền thuyết không gian linh sĩ có thể áp đảo tất cả đồng cấp tu giả. Nhưng có một cái tiền đề, đó chính là khống chế thời gian tu giả không xuất hiện. Thời gian linh sĩ pháp tắc được xưng thần tắc, có vượt cấp mà chiến thực lực, khống chế thời gian tu giả, đều có quân lâm thiên hạ tiềm chất. Huynh đài, ngươi là muốn tiếp tục thâm nhập sâu Cốt Hải. Gặp Thanh Dương không có dừng lại ý tứ, mà là dự định tiếp tục thâm nhập sâu Cốt Hải, Tiêu Thần không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Không sai, Tử Thành liền ở Cốt Hải nơi sâu xa, ta dự định đi xem một chút. Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu nói. Huynh đài, có thể hay không mang tới ta? Tiêu Thần nhưng là biết trong Tử Thành cũng có một khối thiên bi. Có thể. Theo mọi người không ngừng thâm nhập, nửa ngày sau đi đến Cốt Hải nơi sâu xa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa thành trì. Không biết là chất liệt gì màu đen tường thành lập lòe yêu dị ô quang, cổ thành tựa hồ đã trải qua vô tận năm tháng, màu đen trên vách tường có không ít loang loang lổ lổ đao kiếm vết tích cùng dấu móng tay. Dưới bầu trời từng trận mưa máu, chỉnh tòa cổ xưa thành trì đều bị máu màn bao phủ. Vào đi thôi. Mọi người đi vào cổ thành, theo không ngừng thâm nhập, một cái sông máu xuất hiện ở phía trước. Chạy rít sông máu trên, mỗi cách nhau không xa đều sẽ có một tòa cầu đá, cổ xưa kiểu thể khắc đầy thần ma quỷ quái. Điêu khắc đầy sương gió của tháng năm, hình như tại hướng mọi người công bố cái gì. Mỗi tòa trên cầu đá đều có một ít thưa thất hải cốt, khả năng có là bởi trải qua quá nhiều năm tháng, những bạch cốt này đều cơ hồ phong hóa rồi. Thanh Dương đám người không có dừng lại, trực tiếp dọc theo một tòa cầu đá vượt qua sông máu. Mà phía trước tựa hồ đã là cổ thành vùng đất trung tâm, nơi đó là một mảnh trung ương quảng trường. Một mặt to lớn bia đá, đứng sững ở giữa quảng trường, cao tới hơn 100 mét, tỏa ra rất thật uy nghiêm đáng sợ khí tức. Thiên Bi. Xem ra giữa quảng trường, đứng sừng sững cự bia lúc, Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Trống trải quảng trường trống trải không gì sánh được, ngoại trừ trung ương mặt kia to lớn, âm u cổ bia bên ngoài. Trung quanh quảng trường vòng bảo hộ cũng rất đặc biệt, đều đang là như bia mộ vậy hình sợi dài hòn đá vây trúc mà thành. Chấn. Thanh Dương vây tay một cái, đánh ra một đạo hỗn độn thần quang. Cao hơn 100 mét to lớn cổ bia, lộ ra thần quang ở trong chớp mắt toàn bộ thu lại rồi. Vo ve. Bất quá trong phút chốc thần bia chấn động, biến ảo ra tầng tầng bóng hình, trên quảng trường đột nhiên nhiều mấy mặt to lớn thần bia. Nhưng cẩn thận xem liền sẽ phát hiện, chỉ có một mặt là chân thực, cái khác đều là gần như chân thực huyễn ảnh, cùng chân thực cổ bia cộng đồng đứng sững ở quảng trường trung ương. Ở đó thần dị cổ bia trên, có mây mù đang tuôn ra, hình trạm khắc thần bí như ẩn như hiện. Ở quảng trường nhất vùng đất trung tâm, cũng chính là thần bia phía dưới, còn có một khẩu giếng đen. Tuy rằng giữa bầu trời có tia sáng soi sáng, thế nhưng nó lại vẫn như cũ như vậy hắc ám cùng tà dị, có một luồng khiến người ta run sợ địa ma lực. Đó là một khẩu đường kính bất quá 3 mét giếng cổ, trên đó mơ hồ có khí đen đang lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy sâu không lường được cảm giác, giống như liên thông u minh cửa lớn. Càng là ngưng mắt quan sát, càng là cảm giác thâm thúy yêu dị không gì sánh được, muốn đem người địa tâm thần thôn vệ đi vào. To lớn thiên bi cùng với chu vi vài đạo địa bóng, ở ánh mặt trời đỏ quạt chiếu xuống, chính diện đã có thể bị người rõ ràng quan sát đến. Hết thảy thân bia trên đều có khắc có chữ viết, trong đó có hai cái chữ cổ là tương đồng, Vĩnh Trấn. Vĩnh Trấn Hoàng Hà, làm sao có khả năng? Tiêu Thần bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, nhưng là nhìn thấy trong đó một mặt cổ bia bóng mờ, phía trên khắc, Vĩnh Trấn Hoàng Hà. Vĩnh Trấn Hoàng Hà thiên bi, không phải quê hương thần bia sao? Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Mỗi tấm thần bi còn chưa hết Vĩnh Trấn hai chữ, ở Vĩnh Trấn sau chữ cổ là không giống nhau địa danh. Trừ bỏ Vĩnh Trấn Hoàng Hà thần bia bóng mờ ở ngoài, còn có Vĩnh Trấn Tuyệt Đảo, Vĩnh Trấn Tử Thành vân vân thần bia bóng mờ. Tuy rằng mấy mặt to lớn thần bia đang ở trước mắt, thế nhưng tất cả mọi người biết vẹn vẹn mặt thứ hai Vĩnh Trấn Tử Thành thần bia là chân thực, còn lại đều là nhìn như chân thật huyễn ảnh. Hết thảy thần bia đều lộ ra kỳ dị sóng sức mạnh, chúng nó hình như tại hướng mặt kia chân thật thần bia truyền vào sức mạnh. Ở màu máu dưới ánh mặt trời, thần bia bên trên hình chạm khắc không chỉ có tươi sống sắc thái, hơn nữa phảng phất tượng có linh hồn bình thường, muốn xuyên ra khỏi tường. Tấm thần bia thứ nhất, cũng chính là mặt kia vĩnh trấn hoàng hà to lớn của bia, trên đó đồ án rất đặc dị. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, mưa to ràng rùa, to lớn chớp giật xé rách hư không. Trên mặt đất, núi cao đổ nát, mặt đất nước toát sụt lún, dung nham phun trào, toàn bộ đại địa đang rung động kịch liệt. Bên trong đại dương, biển gầm liên tục, sóng lớn vô bờ, sóng biển ngập trời, muốn bao phủ thiên địa. Tấm thần bi thứ hai, cũng chính là mặt kia vĩnh trấn tuyệt đảo to lớn của bia, trên đó hồng hoang khủng long lao nhanh với giữa bầu trời, hình như tại rít gào rên rỉ, ở bọn họ phía trên là mênh mông vô bờ biển máu, sóng lớn ngàn tầng, sóng máu vạn tầng. Một tòa vạn trượng khô cốt sơn đứng sừng sững ở trung ương biển máu, nhậm kia ngập trời sóng máu lao nhanh rít gào, mãnh liệt va chạm, bạch cốt âm u đỉnh núi nhưng bất động. Tấm thần bi thứ ba, ác chính là mặt kia vĩnh trấn tử thành cổ địa, đó là một tòa thành chết, quỷ khí âm trầm, đen kịt địa ngục cửa nửa khép nửa mở, bên trong âm u đầy tử khí, đen thùi uy nghiêm đáng sợ thế giới, lộ ra vô tận mùi chết chóc. Ở đó khủng bố tử thành bên dưới, sừng sững một tòa thật to thần địa, trấn áp toàn bộ uy nghiêm đáng sợ thế giới. Cho tới cái khác thần bia bóng mở, nhưng là mơ hồ không rõ. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng còn lại mấy mặt thần bia huyễn ảnh đều biến mất, chỉ còn lại mặt kia chân thật vĩnh trấn tử thành cổ bia. Vo ve. Giữa quảng trường khẩu kia giếng đen, đột nhiên mãnh liệt rung động lên, nó thật giống liên thông một thế giới khác, tựa hồ có vô số địa hồn phách đang giãy giụa, ở lan, dường như muốn vút mà ra. Đang lúc này, mặt kia chân thực thần bia cũng bắt đầu tia sáng mãnh liệt. Đem giếng đen bên trong sắp muốn phun ra chói mắt cường quang miễn cưỡng chấn áp xuống, bàng bạc sức mạnh mênh mông vô cùng, như đại dương mênh mông bình thường ở trong tử thành mênh mông. Giếng đen không ngừng rung động, nhưng trước sau vô pháp đột phá thần bia chấn phong, giếng đen bên trong hiện hiện cường quang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng tia sáng lóe lên, dấu ở giếng đen bên trong. To lớn thần bia hào quang rực rỡ, nó không ngừng rung động, vào đúng lúc này mặt trên của nó hình trạm khắc phảng phất như triệt để sống lại, giống như là đã có sinh mệnh. Một màn ánh sáng bao phủ xuống hướng giếng đen, đem gắt gao chấn phong. Còn không mau đi tìm hiểu. Gặp Tiêu Thần ngây ngốc đứng tại chỗ, Thanh Dương không khỏi nhắc nhở. Tiêu Thần nghe vậy lập tức tiến lên, bắt đầu tìm hiểu thần bia trên huyền công. Mà Thanh Dương tắc hướng đi khẩu kia giếng đen, nếu như Thanh Dương nhớ không lầm, cái này giếng đen tựa hồ có thể đi về tử giới. Tử giới, tên như ý nghĩa, chính là người chết thế giới. Chương 396, Thông Thiên Thần Thụ. To lớn thần bia, sừng sững ở trên quảng trường. Tiêu Thần tĩnh tọa với thần bia bên dưới. Đảo mắt đã qua mấy ngày, ngày này Tiêu Thần bỗng nhiên mở mắt, nhưng là thiên bi trên ghi chép huyền công, rốt cục bị hắn tìm hiểu rồi. Đa tạ huynh đài làm hộ pháp cho ta. Tiêu Thần mở hai mắt ra, nhìn thấy ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, là chính mình hộ pháp Thanh Dương, không khỏi mở miệng nói cảm tạ. Thiên bi huyền công ngươi nên đã tìm hiểu chứ? Như vậy chúng ta từ đây từ biệt đi. Thanh Dương không dự định ở Long Đảo nhiều chờ, Long Đảo tuy rằng đã đóng kín, nhưng cũng giữ không nổi Thanh Dương, Thanh Dương như muốn đi ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong mà ra. Sau này còn gặp lại. Gặp Thanh Dương đi ý đã quyết, Tiêu Thần cũng không nói thêm gì, bất quá Thanh Dương phần ân tình này, hắn sẽ nhớ ở trong lòng. Á á á á. Tiểu gia hỏa đột nhiên kêu vài tiếng, lôi kéo Thanh Dương cổ áo, tựa hồ chuẩn bị mang Thanh Dương đi chỗ nào. Chỉ thấy tiểu gia hỏa chỉ chính mình, vừa chỉ tử thành ở ngoài núi rừng. Sau đó lôi kéo Thanh Dương ra tử thành. Nguyên lai tử thành ở ngoài núi rừng, chính là Kha Kha sinh ra địa phương. Á á á á. Tiểu gia hỏa đi ở trước nhất, tựa hồ muốn ở phía trước dẫn đường. Thanh Dương gặp này cười cợt, tiểu gia hỏa cấp thiết như vậy muốn về nhà, hơn nửa lúc trước là lạc đường, mới sẽ chạy đến Long Đảo ngoại vi gặp phải hắn. Mà theo không ngừng tiến lên, mọi người dần dần gặp phải không ít đáng sợ man thú, thậm chí nhìn thấy không ít long. Nhưng tiểu gia hỏa lại không một chút nào sợ sệt, quần mình thân thể tượng cái quả cầu nhung trắng như tuyết bình thường. Hưng phấn ở trên cỏ lăn qua lăn lại, điều này nói rõ khẳng định sắp đến nó quê nhà rồi. Tiến lên mấy chục dặm nhiều, đi xuyên qua tảng lớn núi rừng nguyên thủy, một người hai thú rốt cục tiếp cận chỗ cần đến. A a a a. Tiểu gia hỏa nhảy lên Thanh Dương bả vai, duỗi ra một cái móng vuốt thú nhỏ chỉ về đằng trước một vùng núi non. Gào. Mảnh kia dãy núi bên trong truyền ra từng cơn rồng ngâm, để quần sơn đều run lên lên, cây rừng càng là múa may cuồng loạn, lá rụng bay tán loạn. Quyết không có thể nào là một đầu thượng cổ hung long, nghe thanh âm dĩ nhiên không dưới 7-8 đầu. Đi vào mảnh này vùng núi, rõ ràng có thể phát hiện rất nhiều to lớn dấu móng tay, tất cả đều là hung long. Lật qua một vùng núi non, một cái lập lòe ố quang dãy núi màu đen xuất hiện tại Thanh Dương trước mắt, liên miên bất tận ngang qua vượt qua mấy cái sơn mạch, tia sáng điểm điểm, dĩ nhiên như mặc ngọc bình thường óng ánh. Tiểu gia hỏa sung sướng nhảy xuống, hướng về phía trước Mạc Ngọc Lĩnh chạy đi. Tới gần sau, Thanh Dương phát hiện kia cái gọi là dãy núi màu đen, lại là một viên đại thụ che trời, một đoạn thân cây đổ ở giữa quần sơn, lập lòe đen sẫm ánh sáng. Đây là một viên cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đại thụ che trời, thân cây dĩ nhiên giống như dãy núi thô to, nếu như gốc này lập lòe ô quang đại thụ còn sống sót, nếu như nó còn lập ở trên mặt đất, kia đem có cao lớn bao nhiêu. Sợ rằng sẽ chọc vào mây trời, có thể nói một gốc thông thiên thần thụ. Ở phía trước cách đó không xa, là một mảnh đổ nát vùng núi, như là trải qua một hồi đáng sợ động đất, hầu như hết thảy đỉnh núi cũng đã đổ nát, chợt có đứng vững núi đá từ lâu tràn ngập khe nứt to lớn. Phần lớn địa vực cũng đã chìm xuống, nếu như ngoại trừ những kia sắp sửa đổ nát núi đá bên ngoài, nơi này đem có thể xưng là một mảnh không gì sánh được rộng lớn bùn địa, bên trong rất kỳ dị, nham thạch chiếm đa số, mặc dù có thổ nhượng khu vực, cũng không có một tia cây cỏ, tĩnh mịch một mảnh. Mà thông thiên thần thụ kéo dài tới nơi này liền bẻ gãy, kia không biết có cỡ nào to lớn tán cây từ lâu không thấy tăm hơi, tựa hồ theo phía trước mảnh kia đổ nát vùng núi đồng thời chôn vào lòng đất, lưu làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Để người không thể không hoài nghi, phải chăng ở trước đây thật lâu, nơi này đã xảy ra một lần tai nạn lớn đây? Để vô tận đỉnh núi đổ nát, để thông thiên cổ thụ bẻ gãy tán cây. Như Mạc Ngọc vậy thông thiên cổ mục tuy rằng từ lâu chết héo, mà đã nghiêng đổ ở dãy núi gian, thế nhưng là vẫn như cũ cùng các ngọn núi cao bằng, nó thực sự quá mức khổng lồ, như là một cái dãy núi bình thường nằm ở nơi nào, so với các ngọn núi loan còn muốn khí thế bằng bạc. Một người hai thú đi xuyên qua tầng tầng núi rừng, đầy đủ tiến lên 8, 9 dặm, mới tới gần cổ mục đoạn căn nơi, mà này 8, 9 dặm cũng không thể đại biểu cổ mục thân cây chân thực độ dài, rốt cuộc còn có một đoạn dài thân cây cùng với tán cây cũng đã triệt để phá hủy rồi. Thông thiên thần thụ đoạn căn đồng dạng cực kỳ chấn động, kia trên mặt đất gốc cây dĩ nhiên như núi lớn bằng bạc, bất luận là thô cùng cao đều so với phụ cận dãy núi càng sâu một ít, tưởng thật là chấn động tâm linh người ta. Lộ ra trên đất mấy cái khổng lồ thân rễ, quả thực liền như từng đạo dãy núi bình thường, đi vào viễn sơn lòng đất, để người trố mắt ngoác mồm. Gào. Nhiều tiếng rồng ngâm ở ngay gần, tựa hồ đủ có 7, 8 đầu hung long đang gầm thét. Không chỉ có như vậy, tựa hồ còn có cái khác man thú gào thét, dường như thiên lôi bình thường rung thai. A a a a. Tiểu gia hỏa nhanh chóng ngang qua ở thần mục trên, tượng cái linh hoạt khỉ con bình thường, theo giống như núi to lớn bóng loáng thân cây bò lên phía trên, đã rời đi mặt đất gần 1000 mét xa rồi. Thần mục gốc cây có thể có 1,500 mét cao, mà trên đảo rồng dãy núi đại thể đều đang 1,300 mét trở xuống, gốc cây so với phụ cận 1000 mét cao dãy núi cao một đoạn. Ô ô. Chỉ thấy tiểu gia hỏa có chút hồn bay phách lạc, lung tung không có mục đích gì chuyển bước chân. Thanh Dương đi tới, phát hiện tiểu gia hỏa cặp kia sáng sủa trong mắt to, tràn ngập vẻ mê man, tựa một cái lạc đường hài tử bình thường, có chút điềm đạm đáng yêu. Nguyên lai tiểu gia hỏa là một cái trẻ bị bỏ rơi, nó biết mình ở đây sinh ra, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ. Mới sau khi sinh không lâu tiểu gia hỏa, leo xuống thần mục đoạn căn sau liền lạc lối ở giữa quần sơn, sau đó lang thang đến hải đảo ngoại vi gặp phải Thanh Dương. Hôm nay tìm tới đường về nhà, nhưng chưa từng nghĩ ở đây vẫn không có nhìn thấy cha mẹ nó. Điều này làm cho cùng người đồng dạng có phong phú cảm tình tiểu gia hỏa đặc biệt thất lạc, cho nên mới như vậy hoa nữ. Tiểu gia hỏa, không muốn thất lạc, sau đó hãy cùng ta đi. Thanh Dương động viên tiểu gia hỏa, đồng thời Thanh Dương kinh dị phát hiện, cách đó không xa dĩ nhiên có chút phá nát vỏ trứng, như là 7 màu thần ngọc bình thường óng ánh long lanh, lưu chuyển nhàn nhạt hào quang. Tiểu gia hỏa có chút không muốn xa rời mà lại nghịch ngợm ở chỗ này chút ngọc vỡ sắc gian lăn qua lăn lại. Rất hiển nhiên tiểu gia hỏa chính là từ thần ngọc vậy trứng màu bên trong sinh ra. Tiểu gia hỏa bên ngoài, có chút giống sư tử con, lại có chút tượng hổ con, khắp toàn thân da lông trắng như tuyết, ánh sáng như ngọc, thấy thế nào đều không giống như là từ trứng màu bên trong sinh ra. Á á á á. Tiểu gia hỏa chỉ trên đỉnh đầu của mình thánh thụ, nguyên lai thánh thụ chính là thông thiên thần thụ đoạn căn sinh ra. Lại như là cây khô gặp mùa xuân, khác loại niết bàn cùng lột xác. Này thánh thụ cực kỳ bất phàm. Gốc này khổng lồ thông thiên thần thụ, Thanh Dương tuy rằng không có nhìn ra là cái gì giống, nhưng tuyệt địa không so sánh với phẩm linh căn kém. Gào. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. To lớn rồng gầm, chấn động phụ cận dãy núi đều rung rung lên, quần quận sóng âm ở giữa trời cao đặc biệt hùng vĩ, có thể cảm giác được rõ rệt khí lưu rung động. Chương 397, Lão Long. Đó là Long Đảo Thánh Sơn. Chỉ thấy phía trước xa xôi nơi, thỉnh thoảng truyền đến rồng gầm thánh. Một tòa mông lung thánh sơn xuất hiện rồi. Ở thánh sơn dưới chân núi, vây tụ mấy chục hơn trăm đầu long. Ngọn thánh sơn kia thực sự quá mức hùng vĩ, đứng ở 1,500 mét cao thông thiên cổ mục trên gốc cây, đều cần ngẩng nhìn. nơi đó sương mù mông lung, không có cây cỏ, không có chim ong, rất xa có thể cảm giác được, nơi đó tĩnh mịch một mảnh. Có thể nhìn thấy rất nhiều tàn tạ rộng rãi di tích cổ, từng tòa khí thế bàng bạc hùng vĩ cung điện, khả năng là bởi vì trải qua quá dài năm tháng, có chút hùng vĩ kiến trúc cũng đã sụp xuống rồi. Thánh Sơn hùng vĩ cao to, khí thế bàng bạc, từ giữa sườn núi bắt đầu, vận hướng lên trên đều có cổ xưa phá nát cung điện, phát ra tang thương cùng tĩnh mịch khí tức. Những kia hung long cùng hồng hoang man thú, đều thân ở Thánh Sơn dưới chân, rất hiển nhiên chúng nó tụ tập ở nơi đó, quá nửa là bởi vì Thánh Sơn nguyên nhân. Sương mù sâu khóa Thánh Sơn, long hí thú gạo, làm người ta kinh ngạc. Chúng ta quá đi xem một chút. Một người hai thú nhanh chóng tiến lên, đảo mắt đi đến Thánh Sơn dưới chân núi. Ở Thánh Sơn dưới chân núi, một gốc cổ thụ che trời dưới, một đầu da bọc xương lão long nằm dài trên đất. Con rồng này quá già yếu, trên đầu sừng rồng cũng đã bốc ra, cả người vảy rồng cũng rơi gần đủ rồi, nhăn nheo da cũ căng thẳng bao ở xương trên, quả thực lại như một đầu khô lâu long. Thân thể cũng không phải rất khổng lồ, như rắn vậy vốn lượng, nằm dài ở dưới đại thụ, tổng thể như ba gian phòng ốc cỡ như vậy, vẫn đục hai mắt tỉnh cờ lộ ra hiền lành ánh sáng, đây là một cái gần đất xa trời lão long. Lão long chậm rãi xoay đầu lại, ngóng nhìn hướng Thanh Dương, càng xác thực tới nói, là nhìn về phía trên vai Thanh Dương tiểu gia hỏa. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa một đôi sáng sủa mắt to, tràn ngập thần sắc vui mừng, lông mi thật dài không ngừng chớp động, dĩ nhiên hảo không sợ người lạ nhảy đến lão long trên người. Kia lão long mở mắt rộng, nhìn về phía tiểu gia hỏa ánh mắt, tràn ngập hiền lành thần sắc. Tính mạng của ngươi đi mau đến phần cuối rồi. Thanh Dương nhìn lão long một mắt, lão long giờ khắc này không còn sống lâu nữa, sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, hầu như đã đến đèn cạn dầu mức độ. Ở lão long phía sau, có một mảnh nghĩa địa, bóng cây lắc lư, ngờ ngợ gian có thể nhìn thấy những kia phần mộ dị thường to lớn, không có bia mộ dựng nên, thế nhưng mỗi ngôi mộ trước đều đứng sừng sững một đôi sừng rồng cực lớn. Phần mộ bất quá 7-8 tòa mà thôi, thế nhưng chiếm đất lại cực lớn, có thể tưởng tượng bị táng ở đây long tộc thân phận đều không phải chuyện nhỏ, rốt cuộc long tộc số lượng không ít, có tư cách táng ở đây lại cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Lão long hiển nhiên cũng báo trước chính mình không còn sống lâu nữa, muốn tới đây mai táng chính mình, đồng thời cũng mang ý nghĩa lão long thân phận không hề tầm thường. Người đời ai có thể bất tử? Tổ thần đều có ngã xuống một ngày. Lão long ngược lại nhìn rất thoáng, đối tử vong nó cũng không sợ hãi. A a a a. Tiểu gia hỏa trở về bên người Thanh Dương, lôi kéo Thanh Dương tay, ê a nói gì đó. Ngươi muốn cho ta cứu nó. Thanh Dương nghe hiểu tiểu gia hỏa ý tứ, tiểu gia hỏa hiển nhiên là muốn để hắn cứu lão long. Cũng được. Con rồng già này tuổi thọ tiêu hao hết, có thể nói là thần tiên khó cứu, nhưng đó là đối với những người khác tới nói. Nhưng đối Thanh Dương tới nói, không đáng kể chút nào. Chỉ thấy Thanh Dương con ngón tay búng một cái, một giọt bàn cổ tinh huyết bắn nhanh ra, hòa vào lão long trong thân thể. Bàn cổ tinh huyết bao hàm khổng lồ sinh mệnh tinh khí, một giọt bàn cổ tinh huyết, đủ để tăng cường lão long mấy triệu năm tuổi thọ. Gào. Một tiếng to lớn rồng gầm, từ lão long trong miệng phát ra, cả tòa long tộc Thánh Sơn đều mãnh liệt bắt đầu lay động. Lão long khí thế quá mức kinh người, tiếng rồng ngâm phảng phất gây nên phản ứng dây chuyền. Chỉ nghe trên long đảo các nơi, khủng long tiếng gầm gừ, hồng hoang cổ thú tiếng gào thét liên tiếp, trên long đảo sôi trào khắp trốn. Một lát sau, lão long tiếng hú đỉnh chỉ rồi. Giờ khắc này lão long phát sinh biến hóa rất lớn, dung hợp bản cổ tinh huyết sau, trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, xem ra ta không cần đi vào nghĩa địa, cũng có thể kiên trì đến loại bỏ phong ấn một ngày kia. Lão long thanh âm giàn mua, ở Thánh Sơn bên dưới vang vọng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương tràn ngập cảm kích. Nó tuy rằng không sợ hãi cái chết, nhưng nếu như có thể sống, ai lại đồng ý đi chết? Trên long đảo tử thành, hoặc là nói khẩu kia giếng đen là xảy ra chuyện gì? Thanh Dương tuy rằng xem qua nguyên chứ, nhưng đại khái chỉ biết, kia giếng đen có thể đi về tử giới, cái khác liền hoàn toàn không biết rồi. Đó là một khẩu giếng ma. Lão long than thở. Người đời đều cho rằng long tộc bị phong ấn, nhưng kỳ thực nói là bị phong ấn, còn không bằng nói là bởi đang ở long đảo, mà chịu đến liên lụy. Trên long đảo thiên bi, chân chính chân áp kỳ thực là tử thành, trên long đảo long tộc chỉ là chịu đến liên lụy mà thôi. Tử thành, không. Phải gọi làm tội ác thâm uyên, không thể mở ra, càng không thể mở ra. Năm đó vô số người, thần, long, đi vào vô số người gần như tuyệt diệt, long tộc hai đời long vương chết đi 7 tên, tiểu si vưu ngã xuống. Tiểu hòa thượng Phật Đà ác niệm chi thân tử vong, có hy vọng trở thành tổ thần hiên viên bị phế, chỉ còn một hồn bỏ chạy, chỉ có thần nông thị mang theo sắp chết mười mấy người chạy ra ngoài, hữu xào thị thất lạc vực sâu, tọa nhân thị tung tích không rõ. Lão long như ở nói mê vậy, rơi vào thống khổ hồi ức. Bất quá theo lão long giảng giải, Thanh Dương đại khái cũng nghe rõ ràng, năm đó lại có nhiều như vậy tiên thần chết đi ở tội ác thâm nguyên. Bây giờ tội ác thâm nguyên không thể mở ra, Long tộc muốn giải trừ phong ấn, liền chỉ có chờ một cái càng mạnh mẽ hơn mới tổ Long xuất hiện, do nó vạch trần Long tộc nguyên rủa. Lão Long Hưu còn nói, tiểu gia hỏa nên tính là tổ Long chứ. Tiểu gia hỏa chính là gia tộc nịch thiên thành viên, cùng tổ Long trời sinh chỗ sinh chi tử, có tổ Long huyết mạch, tính ra cũng coi như nửa cái tổ Long. Hơn nữa lấy tiểu gia hỏa tiềm lực, tương lai đột phá tổ thần cảnh giới, chính là thiết bản đinh trên sự. Tiểu gia hỏa tương lai, có lẽ thật có hy vọng giải trừ Long tộc nguyên rủa. Lão Long nhẹ nhàng gật đầu, tiểu gia hỏa có tổ Long huyết mạch, tự nhiên cũng coi như là Long tộc người. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa đối với Lão Long kêu vài tiếng, hình như tại hỏi dò Lão Long cái gì. Liên quan với ngươi chuyện của cha mẹ, ta biết cũng không nhiều, nhưng hiện tại lại không thể nói cho ngươi, chờ ngươi lúc nào đột phá bán tổ, ta sẽ nói cho ngươi biết thân thế của ngươi. Lão Long trầm ngâm chốc lát, tiểu gia hỏa cha mẹ, Lão Long xác thực biết. Nhưng hiện tại tiểu gia hỏa còn nhỏ, có một số việc vẫn không thể quá sớm nói cho hắn. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa hiển nhiên rất bất mãn, một mặt tức giận đất. Muốn biết thân thế của chính mình, liền cẩn thận tu luyện đi. Tiểu gia hỏa tư chất, đặt ở toàn bộ trường sinh giới thế giới, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Rốt cuộc có gia tộc nịch thiên huyết mạch, cùng tổ Long huyết mạch. Nhưng tiểu gia hỏa quá thích chơi nháo, nếu như hắn có thể chuyên tâm tu luyện, tương lai thành tựu tuyệt đối có thể vượt qua nguyên chứ. Chương 398, Ma Quỷ. Đạo hữu nhưng là chuẩn bị rời đi Long Đảo. Lão Long đột nhiên chuyển đề tài, hỏi. Không sai, mọi việc đã tất, cũng là thời điểm nên rời đi rồi. Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Long Đảo bị phong, liền phụ cận hải vực, cũng thành vùng biển cấm kỵ, bất luận là người vẫn là thuyền, chỉ cần đi vào đều đem đổ nát, bất quá cũng không phải là không có rời đi biện pháp. Trong vùng biển cấm kỵ có một chiếc thần thuyền, chính là do tổ Long Chi Cốt, cùng thông thiên thần mục dựng thành, vẫn ở trong cấm kỵ hải du đãng, đã phiêu bạt vô tận năm tháng, nó có thể mang theo người trên đảo chạy khỏi vùng biển cấm kỵ. Lão Long nói. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa kêu vài tiếng, ý tứ là hỏi do Lão Long, làm sao mới có thể tìm được chiếc kia thần thuyền. Cần 9 đầu Long Vương đồng lòng hợp lực, mới có thể triệu hoán tới ở trong cấm kỵ hải du đãng thần thuyền. Lão Long không nhanh không chậm chân chính. Không cần phiền phức như vậy. Chỉ là Long Đảo cấm chế mà thôi, lại làm sao có khả năng nhốt được Thanh Dương. Nếu như hắn muốn rời đi Long Đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Đi thôi. Lập tức một người hai thú, một đường hướng nam tiến lên. Khoảng chừng sau một canh giờ, một cái bị cổ mục vờn quanh thôn xóm nhỏ xuất hiện ở phía trước. Thôn xóm nhỏ bên trong bất quá 70-80 gia đình, có thể nghe được gà gáy chó sủa. Xem qua nguyên chứ Thanh Dương tự nhiên biết, đây là trên Long Đảo dân bản địa ở lại thôn xóm. Vị đạo hữu này, không biết ngươi đến thôn chúng ta rơi để làm gì. Một trận tiếng ho khan truyền đến, một cái bà lao giống như ưu linh, chớp mắt xuất hiện tại Thanh Dương đám người trước mắt. Không cần phải lo lắng, chúng ta không có ác ý. Thanh Dương lạnh nhạt nói. Ở xa tới là khách, đạo hữu nếu không chê, có thể vào thôn uống chén trà. Bà lao hơi nhướng mày, tu vi của Thanh Dương nàng nhìn không thấu, cũng không muốn trêu chọc như vậy cường địch. Đạo hữu, các ngươi vẫn sinh sống ở trên Long Đảo. Tiến vào thôn xong sau, Thanh Dương không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Không dối gạt đạo hữu, kỳ thực chúng ta tổ tiên, cũng là trường sinh đại lục người, kết quả bị vây ở hòn đảo này, chúng ta là bọn họ đời sau. Bà lao thành thật trả lời. Long Đảo không phải mỗi cách mấy trăm năm liền giải phong một lần sao? Các ngươi vì sao không có rời đi? Theo lý thuyết Long Đảo mỗi cách mấy trăm năm giải phong một lần, những người này hẳn là có cơ hội rời đi Long Đảo. Không thể rời bỏ, chúng ta sinh ra ở Long Đảo, sinh sống ở hòn đảo này trên, thể chất từ lâu phát sinh thay đổi, như là bị nguyền rủa đồng dạng, căn bản là không thể rời đi hòn đảo này. Bà Lao nói chuyện một hơi, bọn họ chẳng phải không muốn rời đi, nhưng là căn bản là không thể rời bỏ. Không tốt. Cái kia ác quỷ lại xuất thế, ta phát hiện tung tích của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo thất kinh âm thanh. Ác quỷ lại xuất hiện rồi. Bà Lao nhất thời hoàn toàn biến sắc, thậm chí lộ ra một tia khủng hoảng. Đạo hữu, các ngươi vẫn là trước tiên rời đi đi, kia ác quỷ cực kỳ hung tàn, các ngươi ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Bà Lao hảo ý nhắc nhở. Kia ác quỷ có kinh khủng như vậy. Nếu như Thanh Dương không có đoán sai, cái kia ác quỷ hẳn là chính là trong truyền thuyết ma giáo giáo tổ Sibiu. Đó là một đầu thượng cổ ác quỷ, sống vô tận năm tháng, là từ trong tử thành duy vừa chạy ra đáng sợ hơn ác quỷ. Ác quỷ tồn tại vô tận năm tháng, là từ trong tử thành chạy trốn ra ngoài, dĩ nhiên bắt nguồn từ thượng cổ niên đại. Năm đó, thôn này chọn chỉ lúc, cũng không phải ở đây, mà là ở một cái phong cảnh càng thêm tú lệ bên trong thung lũng, chỉ vì đào thổ xây dựng nền đất lúc phát hiện mấy chục chiếc quan tài đá, phát sinh một việc thảm sự bọn họ mới chuyển nhà tới đây. Sau đó không tới 3 tháng, một cái ác quỷ xuất hiện rồi. Thôn xóm ác mộng bắt đầu từ đó, bọn họ như là bị nuôi nhốt gia súc bình thường, thường thường liền muốn mất tích một hai người, người trong thôn đều biết là ác quỷ cướp đi những người kia tính mạng. Bà lao các tổ tiên cũng từng phản kháng quá, cũng từng nghĩ tất cả biện pháp đến giết chết hung quỷ, thế nhưng tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Hơn nữa đưa tới càng thêm khủng bố trả thù, đối với bọn hắn tới nói đó là một đoạn ghi lòng tạc dạ hắc ám 5 tháng. Ở trong quãng thời gian đen tối kia, bà lão những tổ tiên kia ở trên Long Đảo, trước sau phát hiện mấy cái cảng cổ xưa thôn xóm di tích. Ở đó chút hoang bại trong thôn cổ để lại có một ít ghi chép, thẳng đến lúc đó bọn họ mới biết hung linh chính là một cái thượng cổ tử linh, là duy nhất tự tử thành trốn ra được các quỷ, không phải bọn họ có thể chống lại đất. Có thể tưởng tượng, ở không đồng thời kỳ trên Long Đảo đều có người bị vây nốt. Mà những người này cuối cùng diệt vong đều cùng hung quỷ hữu quan, bởi vậy đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại chút manh mối. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, một ít để thần linh đều bất an hung quỷ có thể cướp giật nhân thế gian tức giận, để cho mình quỷ thể không ngừng lộ xác do đó lần thứ hai hoàng dương, như vậy hung linh được gọi là ma quỷ. Những kia rách nát, hoang vu cổ xưa trong thôn xóm chỗ lưu lại một ít ghi chép nghiệm chứng này một truyền thuyết, rất hiển nhiên trên đảo hung linh chính là ma quỷ. Cũng may ác quỷ tàn phá thời gian cũng không lâu, chỉ có một năm mà thôi. Thời gian vừa quá hắn sẽ tìm đến không người vị trí rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy trải qua mấy trăm năm mới sẽ tiến hành một lần lột xác, sau đó sẽ lần phá quan mà ra hấp thu dương khí. Bà lao các tổ tiên đã trải qua hai lần quỷ kiếp, đến hiện tại có thể nói người ở héo tàn, nếu như lại trải qua một lần quỷ kiếp. Như vậy còn lại này 20, 30 người toàn bộ chết đi cũng không đủ ma quỷ nhu cầu, triệt để tuyệt diệt là rõ ràng sự tình rồi. Căn cứ ghi chép kia ma quỷ đã trải qua mấy chục lần lột xác, theo lý mà nói hắn từ lâu đạt đến viên mãn cảnh giới, trở thành để thần đều muốn run rẩy tồn tại rồi. Chỉ là Long Đảo bị thần bia chấn phong, ma quỷ căn bản là không có cách đột phá ràng buộc, bị gắt gao áp chế ở cảnh giới bán thần, mà chính hắn cũng không dám mạnh mẽ mạo hiểm đột phá, không sau đó quả là đáng sợ, trên đảo rồng không cho phép thần cấp sức mạnh tồn tại. Hắn đến rồi. Một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, tự trong rừng rậm đi ra. Chỉ thấy thanh niên khói đen cuồn cuộn, từng trận thấu xương âm khí, tự trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt mà ra, làm cho tất cả mọi người cảm giác được lạnh liệt hàn ý. Ở kia sắc mặt tái nhợt thanh niên trên cổ tay trái, có một khối bắt mắt bớt. Âm phong lần thứ hai phát động, minh trong xương tấm kia mặt tái nhợt giáp triệt để bại lộ ở mọi người địa nhãn trước. Thanh niên hai con mắt có chút trống rỗng, lại có chút năm tháng cảm giác tăng thương, không nhìn kỹ mà nói rất khó tưởng tượng đây là một cái sống vô tận năm tháng địa ma quỷ. Càng là tinh tế nhìn chăm chú, càng phát giác có chút bi thảm dọa người. Đem thánh thụ cho ta. Ma quỷ đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh khàn khàn không gì sánh được. Hắn lại muốn tiểu gia hỏa thánh thụ. Bất quá xem ma quỷ dáng vẻ, hiển nhiên đối tiểu gia hỏa có chút kiêng kỵ, trong lúc nhất thời cũng không dám làm bừa. Trong lúc nhất thời bà lao đám người ánh mắt, đồng thời tập trung ở tiểu gia hỏa trên người, ở trên đầu nó bảo thụ giờ khắc này không có bất luận cái gì hào quang, như một gốc phổ thông thực vật bình thường, không hề bắt mắt chút nào. Bà lao đám người ban đầu đều cho rằng là đầu này nghịch ngợm thú nhỏ chạy loạn khắp nơi, không cẩn thận vỏ chăn ở trên đầu, bây giờ mới biết đại có lai lịch. Liền ma quỷ đều động tâm rồi. Ê a ê a. Nghe được kia ma quỷ lại đánh chính mình thánh thụ chủ ý, tiểu gia hỏa nhất thời tức giận không ngớt. Chương 399, chuyển chết hóa sinh. Lời ngươi nói thánh thụ, là lai lịch ra sao, ngươi rất cần nó. Bà lão hỏi. Ta trải qua vô tận 5 tháng không ngừng lột xác, chờ mong chính là hoàn dương tái sinh, bây giờ ta đã không phải một bộ tử thể, ta hiện tại là sinh động nhân thân, nhưng ta còn kém bước cuối cùng, ta cần thánh thụ tầm bổ. Ma quỷ tuy rằng từ trong tử thành trốn thoát, nhưng bởi vì thiên bi duyên cớ, lại bị áp chế sức mạnh. Tuy rằng trải qua vô tận 5 tháng thoát biến, bây giờ đã không còn là một bộ tử thể, mà là đã biến thành sinh động cơ thể sống. Nhưng bởi vì thiên bi áp chế, ma quỷ trước sau không có thể thuận lợi đột phá ràng buộc, chân chính nghịch chết mà sinh. Đem thánh thụ cho ta dùng hết sau sẽ còn cho các ngươi. Ma quỷ không có màu máu gò má hiện ra chân thành biểu tình, rất chăm chú mà lại thành khẩn, không nhìn ra một tia làm ra vẻ thái độ. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa tức giận không ngớt, đứng ở vai của thanh dương trên, hướng về ma quỷ kêu vài tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi nói không sai, kia đúng là long tộc thánh thụ, nhưng ta xác thực rất cần, ở trên đảo rồng chỉ có nó có thể để cho ta triệt để trở thành một người sống. Ma quỷ tựa hồ có thể nghe hiểu tiểu gia hỏa lời nói, cũng cùng tiểu gia hỏa tán gẫu lên. Long tộc thánh thụ vài chữ vừa ra khỏi miệng, nhất thời để hiện trường trong lòng mọi người xuất hiện sóng lớn. A a a a. Tiểu gia hỏa thở phì phò ở thanh dương trên vai trận tròn mắt to, nhìn hầm hầm trong âm vụ ma quỷ. Cây nhỏ là nương theo nó đồng thời trưởng thành thánh thụ, càng là nó khẩu phần lương thực, bị cha mẹ vứt bỏ sau chỉ có gốc này cây nhỏ vẫn làm bạn nó. Đừng xem thường ngày không để ý, thế nhưng thật sự có người đến đoạt lời nói, tiểu gia hỏa nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng đất. Tiểu gia hỏa ta chỉ là mượn dùng mà thôi, sau đó nhất định sẽ trả lại ngươi, hơn nữa tất nhiên sẽ tầng tầng báo đáp ngươi. Ma quỷ lộ ra ôn hòa thân sắc, hướng về phía tiểu gia hỏa lộ ra một tâm trắng xám khuôn mặt tươi cười, điều này làm cho hiện trường tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Ngươi tựa hồ đối thánh thụ lai lịch rất rõ ràng. Lúc này Thanh Dương đột nhiên chen lời nói. 1000 năm trước, ta gặp được gốc này thánh thụ lúc, nó mới vẹn vẹn một mảnh mạc ngọc lá, 1000 năm sau, nó cũng đã có 3 mảnh thần lá, thánh thụ chính là thông thiên thần thụ khác loại xuống lại, bất quá nó đã không phải nguyên lai thần thụ, bởi vì nó so với thông thiên thần thụ nhiều 6 loại hào quang, tuy rằng truyền thuyết thông thiên thần thụ là long tộc thánh thụ, nhưng ở càng sớm hơn trước cũng không thuộc về long tộc, thần thụ là long tộc di trồng đến trên đảo rồng. Ma quỷ nói tới chỗ này, lộ ra thật sâu vẻ suy tư, tựa hồ lại có chút mê man. Ngươi tựa hồ quên rất nhiều chuyện. Nhìn ma quỷ, Thanh Dương đăm chiêu. Liên quan với vô tận cửu viễn 5 tháng, trong đầu của ta là trống rỗng, chỉ nhớ rõ chính mình là từ trong tử thành trốn ra được. Ma quỷ từ ngắn ngủi mê man bên trong khôi phục lại, gật gật đầu lại lắc đầu, tạo nên từng trận âm khí. Rất nhiều chuyện hắn xác thực không nhớ ra được, chỉ là tình cờ đột nhiên thông suốt, sẽ nhớ tới một ít qua lại sự tình, liền tỉ như chuyện của thông thiên thần thụ. Tử thành là tình huống thế nào? Thanh Dương chỉ biết tử thành bên dưới, chiếc giếng ma này là đi về một mảnh tử giới, nhưng phía dưới đến cùng là tình huống thế nào, hắn không được rõ lắm rồi. Không nhớ rõ rồi. Nhắc tới tử thành danh tự này lúc, ma quỷ cũng rất không tự nhiên, tựa hồ trong lòng mang sự kiêng kỵ. Kỳ thực ở 1000 năm trước, ta nhìn thấy thánh thụ phun ra một mảnh mạc ngọc lá lúc, cũng phát hiện một viên vỏ trứng 7 màu, liền bạn ở tiểu thánh thụ bên cạnh, chúng nó bị một loại sức mạnh thần bí phong ấn ở cùng nhau, ta nghĩ vậy hẳn là chính là trước mắt tiểu gia hỏa. Ma quỷ nói ra những câu nói này sau, sâu sắc liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng khét đê, biểu hiện có vẻ hơi hưu quạng, tựa hồ lại đang suy nghĩ cha mẹ nó, vô cùng đáng thương dáng vẻ đặc biệt để nhân ái thương. Ngươi mượn dùng thánh thụ, hẳn là muốn đem trong cơ thể tử khí chuyển hóa thành sinh khí đi. Thanh Dương trầm ngâm nói. Các hạ thật tin tưởng, đúng là như thế. Kỳ thực ma quỷ rất kiêng kỵ Thanh Dương, chính là bởi vì kiêng kỵ Thanh Dương, nó mới không dám cướp giật thánh thụ. Các hạ hẳn là cũng muốn rời đi Long Đảo đi, ta biết rời đi Long Đảo biện pháp, chỉ cần các hạ cho mượn thánh thụ cùng ta dùng một lát, ta bảo đảm rời đi Long Đảo lúc mang tới các hạ. Ma quỷ nói. Ngươi là nói thần thuyền. Ở Lão Long nơi đó, Thanh Dương biết rồi thần thuyền có thể rời đi Long Đảo. Bất quá Thanh Dương căn bản không cần, trên Long Đảo cấm chế, căn bản là giữ không nổi hắn. Các hạ lại biết thần thuyền. Bất quá ta nói cũng không phải thần thuyền, kỳ thực trừ bỏ thần ngoài thuyền, còn có khác một chiếc quân vương thuyền có thể chạy rời Long Đảo. Đột phá vùng biển cấm kỵ, chỉ cần các hạ chịu thánh thụ cùng ta dùng một lát, giúp ta đem trong cơ thể tử khí chuyển hóa thành sinh khí, ta liền có biện pháp triệu hoán quân vương thuyền rời đi Long Đảo. Ma quỷ giải thích. Ê a ê a. Tiểu gia hỏa ôm thánh thụ, hiển nhiên là không muốn cho mượn cho ma quỷ. Rốt cuộc tiểu gia hỏa lại không nốc, ai biết mượn cho ma quỷ sau, ma quỷ có thể hay không lật lọng, không đem thánh thụ còn cho hắn làm sao bây giờ. Tiểu gia hỏa, ta nói rồi chỉ là mượn dùng, dùng hết tự nhiên sẽ còn cho ngươi. Ta có thể trở lên cổ quân vương danh nghĩa xin thể, như không trả thánh thụ chắc chắn hình thần đều diệt. Ma quỷ nói, thánh thụ có thể cho ngươi mượn, nhưng chúng ta không cần ngươi dẫn chúng ta rời đi, đổi một điều kiện đi. Thánh thụ mượn cho ma quỷ, Thanh Dương cũng không sợ hắn không còn. Vậy cho dù ta khuyết các ngươi một thân tình. Ma quỷ hiện tại thân không vật dư thừa, cũng không có cái gì có thể đem ra được, chỉ có thể hứa hẹn một cái hứa hẹn, khuyết Thanh Dương cùng tiểu gia hỏa một thân tình. Có thể. Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Ê a. Tiểu gia hỏa rất không tình nguyện, từ đỉnh đầu gỡ xuống thánh thụ vứt cho ma quỷ. Đa tạ, ngày sau tất có báo đáp lớn. Ma quỷ tiếp nhận thánh thụ, hướng tiểu gia hỏa nói cảm tạ. Ê a. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không cảm kích, một bộ thở phì phò dáng dấp. Yên tâm, nó không dám không còn. Thanh Dương biết tiểu gia hỏa đang lo lắng cái gì, rốt cuộc này ma quỷ vừa nhìn liền không giống người tốt. Bất quá Thanh Dương lại biết, này ma quỷ thân phận, chính là ma giáo tổ sư Sibiu. Chỉ có điều hiện tại vẫn không có khôi phục ký ức. Vo ve. Chỉ thấy thánh thụ tỏa ra hào quang, bao phủ ma quỷ toàn thân, ma quỷ trên người bốc lên đại lượng khí đen. Đây là ma quỷ ở mượn thánh thụ sức mạnh, bỏ đi tử khí, sắp chết khí chuyển hóa thành sinh khí, như vậy nó liền có thể chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh. Như ngươi vậy quá chậm, ta giúp ngươi một tay đi. Thánh thụ tuy rằng có thể chuyển hóa tử khí là sinh khí, nhưng tốc độ quá chậm. Dựa theo tốc độ bây giờ, không có thời gian mấy năm. Căn bản không thể đem ma quỷ trong cơ thể tử khí chuyển hóa thành sinh khí. May mà Thanh Dương liền giúp hắn một tay, chỉ thấy Thanh Dương vẫy tay một cái, ma quỷ trong cơ thể tử khí, lấy tốc độ cực nhanh bỏ đi, đồng thời trong cơ thể diễn sinh ra bàng bạc sinh khí. Ma quỷ kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng hào lên. Không tới một phút, ma quỷ trong cơ thể tử khí triệt để bỏ đi, chân chính sống lại.